Võ Trọng giận dữ, một vị khác năm tiết sứ giả ánh mắt lấp lóe, lại là nở nụ cười, không tệ, không tệ. Ta ngược lại muốn xem, mấy ngày nữa, thiên tử sứ giả tới, cái này Vương Chân Linh nên phản ứng ra sao? Hắn đến cùng có thể hay không tuân chỉ? La Cử Soái nói tiếp nói, nếu là nó bất tuân chỉ, đó chính là ngang ngược nghịch thiên tử, một cái đại bất kính tội danh xuống tới, liền có thể chặt đầu hắn. Nếu là hắn tuân chỉ, nhập hồng đều cửa học, chẳng khác nào rơi vào chúng ta trong khống chế. Đến lúc đó còn sợ hắn không nghe lời. Chính là hỏi ra nó như thế nào dẫn động khí vận, gia trì bản thân, cũng đều không phải việc khó. Lời nói này, trên mặt mọi người đều lộ ra tiếu dung tới. Giờ phút này, mặc dù bị Vương Chân Linh làm một cái đầy bụi đất, nhưng là nghĩ đến không lâu sau đó, Vương Chân Linh liền muốn ngoan ngoãn nghe lời, chứ tâm tình người ta không khỏi vui vẻ. Võ Trọng có thể thành vi thần sứ, đương nhiên không ngu ngốc, chỉ là bị lửa giận sông choáng váng não mà thôi, lúc này tỉnh táo lại, lại là lạnh hừ một tiếng, để hắn gia nhập ta nói, lại là tiện nghi hắn. Đại cục làm trọng, lớn thiên quân kế hoạch mới là trọng yếu nhất. Có Vương Chân Linh trợ giúp, chúng ta mới tốt đem Kim Long Giản Thần không biết quỷ không hay vùi sâu vào không kịp chi sơn. Ban đêm, Vương Chân Linh lần nữa một người tu hành, kia thông thiên hạ sen liên tục không ngừng rút ra lấy huyện đỉnh khí vận, hội tụ nhập kia trong thức hải, từng bước một cấu tạo kia thần thất. Khoảng cách lần trước kia đông cùng núi một trận chiến đã qua 7-8 ngày, các loại đầu đuôi cũng đều đã xử lý tốt. Có Nguyệt Phách Châu, cùng kia một bình hương hỏa nguyện lực, Vương Chân Linh nguyên thần không chỉ có đã sớm khôi phục, mà lại càng thêm tráng lớn hơn rất nhiều. Lúc này Vương Chân Linh đã không vội mà đột phá thần manh chi cảnh, hắn tình nguyện hoa tốn thời gian đem nền tảng nện vững chắc càng rắn chắc một điểm, đem thiên cung điêu khắc càng thêm tinh tế mấy phần. Trước kia tại Hương Đình thời điểm, Vương Chân Linh làm việc còn có chỗ cố kỵ, liền xem như trộm cắp khí vận, nhưng cũng là giảng cứu một cái tướng ăn, sẽ không quá khó coi. Mà bây giờ đến cái này huyện đình bên trong, Vương Chân Linh dự cảm thấy mình cái này huyện úy làm không lâu dài, đã như vậy, làm việc liền không hề cố kỵ. Trộm lấy kia huyện đình khí vận đến, có thể nói là không kiêng nể gì cả, không chút nương tay. Những lúc như vậy lại không động thủ, về sau sợ sẽ là không có cái gì cơ hội. Từng mảng lớn khí vận bị thông thiên hạ sen hút vào trong thức hải, không ngừng ra cố lấy thần thất thiên cung. Mặc dù kia Nguyệt Luân Thiên Cung còn không có triệt để đúc thành, nhưng là Vương Chân Linh thần thất đã khuyết trương đến 2 thốn tấc trở lên. Đã so thần dài cảnh giới thần thất còn muốn mở rộng gần gấp đôi. Xuất khiếu ngũ cảnh, thần manh, thần dài, thần tàng, thần minh, thần minh. Thần manh thần thất 1 tấc, mà thần dài 3 tấc. Vương Chân Linh bây giờ còn không có triệt để đem thần thất rèn đúc hoàn thành, liền đã đạt tới 5 tấc, đã vượt qua thần manh cùng thần dài ở giữa. Nói không chừng ta thật tu luyện tới thần manh chi cảnh, đem thần thất đúc thành, đến lúc đó thần thất quy mô liền đã có thể đạt tới 3 tấc. Khi đó, tu vi của ta pháp lực, đoán chừng liền đã so sánh được thần dài cao thủ. Liền xem như hiện tại, tu vi của ta cũng muốn vượt qua thần manh cao thủ. Vương Chân Linh thầm nghĩ nói. Đây chính là cửu thiên nguyên dương trường sinh tạo hóa đồ chỗ lợi hại. Một điểm bạch quang từ Vương Chân Linh kho cửa xông ra, hóa làm một điểm nguyên thần, rất sống động, trong khoảnh khắc liền đã xuất hiện tại trong phòng, quay chung quanh gian phòng dạo qua một vòng. Tiếp lấy đã nhìn chằm chằm bên cửa sổ trên mặt bàn bày biện một chiếc nghiên mực. Rất là bình thường trừng bùng nghiễn, tạo hình uyển như ngọa hổ, cổ phác đáng yêu. Không phải là phương thế giới này lưu hành bộ dáng, mà là Vương Chân Linh chuyên môn tìm hóa vàng mã bùn ngói sư phó đốt chế ra, tính chất tinh tế, giống như hải nhi làng ra. Mà lại có chứa nước không cạn, lịch lạnh không băng, nghiên mực mà không tổn hại hảo, tới nhuần thắng nước nhưng cùng bằng đá tốt nghiễn cùng so sánh. Lại là Vương Chân Linh ghét bỏ phương thế giới này nghiên mực quá kém, mình mời đến đốc tạo triều đỉnh quan phủ bùn ngói công tượng chế. Bởi vì phương thế giới này vì quan phủ chế cấp cao nê hoàn, dùng chừng tẩy mảnh bùn làm nguyên liệu gia công nung mà thành. Nghe nói Vương Chân Linh kiếp trước, kia chừng bùn nghiễn ban sơ chính là dùng hán đại ngói út làm thành. Đương nhiên, những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ khối này nghiên mực trọng lượng ước chừng có hơn 1 cân điểm, không đến 2 cân phân lượng. Lúc này, Vương Chân Linh nguyên thần quấn thất 1 tuần, trôi nổi quá khứ, lại là nhẹ nhàng chạm đến nghiên mực, muốn đem vật này cầm lấy. Nhưng mà, nguyên thần hư ảo, lực lượng không nơi nương tựa, lại là sử xuất tất cả lực lượng, lại ngay cả cái này nghiên mực cũng đều cầm lấy không được. Chương 13, cùng âm La Thị. Bất quá Vương Chân Linh không chút phật lòng, thậm chí có thể nói, đây đều là nằm trong dự đoán của hắn. Nguyên thần hư ảo, bất quá tinh thần hội tụ mà thôi, cho nên không thể ngự vật. Chỉ có tiếp tục rèn luyện xuống dưới, tối thiểu nhất cũng muốn tu luyện tới thần tàng chi cảnh, phương mới có thể sơ bộ ngự vật, phát huy ra cường đại thần thông đến. Bất quá lúc này, mặc dù nguyên thần hư ảo, nhưng là cũng không có nghĩa là liền không có thần thông. Thần manh chi cảnh, nguyên thần sơ bộ nảy mầm, lúc này lại là đứng tại luyện khí kỳ cùng kia xuất khiếu kỳ phân giới chỗ, ngăn địch thủ đoạn vẫn như cũ là lấy cương khí làm chủ. Chỉ là, xuất khiếu kỳ thi triển cương khí thủ đoạn cùng kia luyện khí kỳ hoàn toàn liền không là một chuyện. Vương Chân Linh Nguyên thần độn về nhục thân, thoáng thích ứng một khắc, lần nữa khôi phục đối nhục thân triệt để trường khống. Rồi xoay tay một cái, một chương cương khí chỗ ngưng tụ rất sống động đại thủ, đã cách không bay ra ngoài, hướng về khoảng cách nhục thân có 3 trượng có hơn nghiên mực chụp tới. Nhưng mà nghiên mực tiểu xảo, lần đầu thi triển bực này cách không cầm nã thủ đoạn, khó tránh khỏi có chút trường khống không đủ, cương khí biến thành bàn tay đụng phải cái bàn. Ầm vang một tiếng, toàn bộ cái bàn nổ thành vỡ nát. Quý quân, chuyện gì xảy ra? Phía ngoài huyện tốt hộ vệ nghe tới động tĩnh, thật nhanh chạy tới. Vương Chân Linh lúc này đã sớm thu công, thản nhiên nói, không có việc gì, một cái bàn hỏng. Các ngươi thay ta xuất ra đi đổi đi. Những cái kia huyện tốt đi vào tiền đến, ngạc nhiên nhìn thấy một cái bàn gỗ nổ gai gỗ tung bay, vỡ vụn một chỗ. Cơ hồ khiến người coi là cái này là có người chuyên môn dùng dao cưa, đem cái này bàn gỗ cưa thành như thế. Những cái kia huyện tốt tê cả da đầu, lại không dám hỏi nhiều. Đàng hoàng đem nát đầy đất bàn gỗ cho thu ra ngoài. Vương Chân Linh cũng không có đi nhìn những cái kia, chỉ là đứng tại trong sân vườn, chắp tay nhìn trời. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến nguyên thần cường đại đến thần manh cảnh giới về sau, lại ngự sử cương khí cùng xuất khiếu kỳ thời điểm khác nhau. Một cái ở chỗ luyện khí kỳ thúc đẩy cương khí, bất quá nhiều lắm là cũng liền hơn trượng mà thôi, lại xa liền muốn khống chế không nổi. Một cái khác ở chỗ, luyện khí kỳ thi triển cương khí chỉ có thể như núi như tường đẩy đi ra, lấy thế đè người. Mà tới thần manh cảnh, nguyên thần cường đại, có thể tùy tiện thao túng cương khí, tùy tâm sở dục biến hóa, có thể đem cương khí phát ra đến 3-5 trượng bên ngoài. Thậm chí nguyên thần càng mạnh, cương khí có khả năng thi triển liền càng xa. Chính là 10 trượng bên ngoài, vẫn như cũ có thể điều khiển như ý. Mà kia 10 trượng, lại là xa 30 mét. Cương khí có thể phát ra như thế xa, đồng thời thao túng như ý, có thể suy ra, cái này chiến đấu lực nên để cao có nhiều ít. Ta hiện tại Nguyệt Luân Thiên Cung còn không có triệt để đúc thành, nguyên thần cường độ đã đạt tới thần manh cảnh giới, sức chiến đấu cũng không tại thần manh cao dưới tay. Lại phối hợp huyện úy quan ấn, lực lượng của ta tuyệt đối tại thần tàng cảnh giới trở lên, thậm chí có thể đạt tới thần minh chi cảnh. Nếu như kia thành thiên đạo lại phái ra cao thủ đến, ta cũng không sợ. Lại nói một bên khác kia võ trọng bọn người bị thương mà đi, trong lòng vừa giận lại sợ, chưa phát giác thoát ra chiến trường, thẳng ra ngoài trăm dặm. Đã triệt để rời xa Đan Lăng huyện cảnh, mới vừa tới một chỗ trong trang viên. Trang viên kia quy mô không nhỏ, lại có 2 trượng dư đắp đất tường viện, đầy đủ dung nạp mấy trăm người có thừa. Loại này hình thái gặp một lần liền biết, cho là địa phương hảo cường sở kiến. Trông coi trang viên nô khách, nhìn thấy La Cử Soái võ trọng bị thương mà quay về, đều là kinh hãi. Phút chốc liền có một cái bụng vệ, người mặc lăng la phú gia ông đi ra. Mà nếu có người còn nhớ rõ, khi nhớ được những cái kia xương mù cốc tu sĩ rời núi thời điểm, chính là vị này phú gia ông mang theo ngựa tọa kỵ trước đi nghênh đón. Hơn nữa còn là vị này phú gia ông cho xương mù cốc tu sĩ ra chủ ý, để bọn hắn đi ám sát Đan Lăng huyện lệnh. Mà giờ khắc này, vị này phú gia ông nhìn thấy võ trọng, lập tức quá sợ hãi, nhị đệ, các vị thần sứ, ngươi làm sao lại thành bộ dáng như thế? Nguyên lai người này mới là cùng âm La Thị chân chính gia chủ, cũng là vị kia La Cử Soái đại ca. Toàn bộ thành thiên đạo tại Lương Châu tín đồ bên trong tối cao thủ lĩnh, bị thành thiên đạo bên trong tín đồ xưng là tế tiểu. Nếu như Vương Chân Linh ở đây, biết tiền căn hậu quả, liền sẽ biết lúc trước Trần không biết bọn hắn làm thế nào biết tự nhiên xã cùng xương mù cốc chúng tu tình báo. Cũng sẽ biết, xương mù cốc chúng tu vì sao tìm đường chết tập kích Đan Lăng huyện lệnh, cuối cùng dẫn đến toàn bộ hủy diệt. Càng sẽ biết, vị này tế tiểu túc trí đam yêu, mới là toàn bộ không kịp núi đông đảo tu sĩ hủy diệt phía sau màn hát thủ. Thằng nhãi danh. Đan Lăng Vương thị vị kia thằng nhãi danh, coi là thật đáng ghét, lại dám trở mặt không quen biết. Ta định phải bẩm báo phía trên, lại phái ra cao thủ, đem kia Đan Lăng Vương thị diệt. Diệt giết hắn. Kia võ trọng vốn là muốn nói đem Đan Lăng Vương thị diệt tộc, nhưng mà nghĩ đến bên người cái này cùng âm La thị cùng Đan Lăng Vương thị cũng có được quan hệ thông gia quan hệ, lập tức đổi giọng. Lúc này càng phát ra tức giận khó bình, khí huyết va chạm, lại không khỏi lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Kia La tế tiểu lập tức khẩn trương, kêu lên, võ thần làm bất giận, bất giận. Vị này La tế tiểu là Đan Lăng huyện sát vách cùng âm huyện đại tộc, cùng âm La thị gia chủ. Cùng âm cùng Đan Lăng hai huyện liền nhau, khoảng cách không xa, trong huyện gia tộc có nhiều vãng lai. Kia Đan Lăng Vương thị cùng âm La thị không nói thế hệ thông hôn, nhưng cũng quan hệ chặt chẽ. Thậm chí so sánh với trong huyện cái khác đại tộc, quan hệ càng tốt hơn mấy phần. Dù sao khoảng cách xa một chút, không tại một cái huyện, xung đột lợi ích liên ít. Xa thân gần đánh, chính là những này trong huyện đại tộc lẫn nhau kết giao ở giữa, nhưng cũng là không tự chủ tuân thủ. cho nên kia võ thần làm bị La thị gia chủ khuyên hai câu, cũng chỉ có thể im ngay. Địa phương đại tộc tương thông cưới, xung đột lợi ích nhưng lại dây dưa, lẫn nhau ở giữa rắc rối khó gỡ, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hiện tại thành thiên đạo chiến lược là lấy lôi kéo địa phương đại tộc làm chủ, lại chỗ nào có thể tùy tiện diệt sát Đan Lăng Vương thị cả nhà. Chớ đừng nói chi là, vị này La thị gia chủ là thành thiên đạo tại hạ mật quận bên trong 10 phần nhân vật trọng yếu, tương đương với thành thiên đạo tại hạ mật quận thủ lĩnh, cư soái. Hắn cùng Vương thị quan hệ mật thiết, càng sẽ không để người tùy tiện động Vương thị. Cho nên, kia võ thần làm nhưng cũng biết mình thả ra ngoan thoại nói muốn diệt Đan Lăng Vương thị tự nhiên là không thể nào. Nhưng mà ngẫm lại Vương Chân Linh cái chủng loại kia thái độ phách lối, lại dám đem bọn hắn tại Đông Cùng núi đạo quán đều cho triệt để phá hủy, liền nói: "La cư soái, Đan Lăng Vương thị chúng ta bất động, nhưng là vị kia Vương Chân Linh tiểu nhi, gan dám miệt thị ta nói, tội ác tày trời, lại là tuyệt không thể lưu." Nghe vị này võ thần làm giảng giải, kia La cư soái nhưng cũng kinh ngạc tại Vương Chân Linh bản sự, thầm nghĩ trong lòng đã sớm nghe nói qua Đan Lăng Vương thị thế hệ này ra một cái Vương Chân Linh, chỉ là không có nghĩ đến bản sự cao cường như vậy. Đan Lăng Vương thị thế hệ này ra một cái kỳ lân nhi a. Về phần Vương Chân Linh không chịu tùy tùng gia tộc, đầu nhập thành thiên đạo. Cái này có cái gì hiếm lạ? Đồng dạng thân là địa phương đại tộc, cái này La thị tộc trưởng làm sao không biết địa phương đại tộc đứng trước bực này sinh tử lựa chọn, thường thường tuyệt sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Chương 14, quân tử thủ đạo. Đừng bảo là Đan Lăng Vương thị, chính là bọn hắn cùng Âm La thị, chớ có nói bây giờ tại thành thiên đạo quyền cao chức trọng. Nhưng là không phải là làm hai tay chuẩn bị. Có tử đệ không chút nào tham gia thành thiên đạo sự tình. La thị tộc trưởng Túc Trí Đam Yêu, lúc trước giả ý đầu nhập xương mù cốc tu sĩ, tính toán giật dây để xương mù cốc chúng tu mình đi chịu chết. Hắn suy nghĩ trong lòng, liền cùng mấy vị kia thần sứ khác biệt. Thầm nghĩ trong lòng, ta đạo mặc dù bây giờ cùng thiên tử hợp tác, nhưng là sớm tối làm không tốt vẫn là phải khởi binh, tái tạo mới trời, cái này liền cần các loại nhân tài tương trợ. Ta nguyên bản còn cảm giác lấy thủ hạ không có cái gì hữu dụng chi tài, hiện tại xem ra Vương Chân Linh không sai. Lúc này lại cũng là thoáng tính toán, đã nở nụ cười, nói, thần sứ bất giận, nghĩ muốn đối phó kia Vương Chân Linh tiểu nhi, lại có phiền phái gì đúng không? Không cần phái ra cao thủ gì. Đã kia Vương Chân Linh bản lãnh như vậy chúng ta buộc hắn vì ta thành thiên đạo sở dụng tốt. Võ thần làm vẫn không nói gì, một vị khác năm tiết thần sứ đã cả giận nói, ngươi lại không biết kia Vương Chân Linh như vậy sắc mặt. Không chút nào đem ta đạo để ở trong mắt, làm sao có thể buộc hắn làm việc cho ta. La cử xoáy mỉm cười, tốt không tức giận, nói, việc này đơn giản, lần trước đều nói đem người này báo cáo thiên tử, chiêu kia Vương Chân Linh nhập hồng đều cửa học. Chỉ là bởi vì các ngươi phản đối, cho nên còn không có áp dụng. Đã Vương Chân Linh có bực này bản sự, nghĩ đến có tư cách nhập hồng đều cửa học. Cái gì? Võ thần làm nghe giận tím mặt, thế mà còn tìm hắn nhập hồng đều cửa học, tốt như vậy sự tình, nghĩ cùng đừng nghĩ. Tại võ thần làm xem ra, không trừng phạt kia Vương Chân Linh, ngược lại chiêu Vương Chân Linh nhập hồng đều cửa học, đây rõ ràng là còn muốn thưởng Vương Chân Linh ý tứ. Vậy làm sao có thể nhẫn? La cử xoáy cười một tiếng, nói, việc này ngươi bẩm trên báo, nhìn phía trên nói như thế nào. Phía trên đương nhiên sẽ không đồng ý. Võ thần làm lớn tiếng cười lạnh. La cử xoáy cười không đáp. Muốn đồ đại sự người, lại nơi nào sẽ đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Sự tình phát triển lại vượt qua võ thần làm đám người lường trước, người ở phía trên thế mà coi là thật đồng ý La cử xoáy phương án, thế mà thật muốn đem Vương Chân Linh tìm thu nhập hồng đều cửa học bên trong. Kia võ thần làm như thế nào cũng đều nghĩ mãi mà không rõ, càng là giận dữ, nhưng trên xuống đã làm quyết định, đã không phải là hắn có thể phản đối. Đương nhiên những này cũng đều là nói sau. Vương Chân Linh hiện tại làm sao lại biết đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Chỉ bất quá làm huyện úy hơn 10 ngày. Đồng nhiên ở giữa liền có tổng thần lạc mà đến sứ giả, tuyên đọc thiên tử triệu chỉ, triệu Vương Chân Linh tiến về thần lạc hồng đều cửa học vào học. Nghe tới triệu chỉ, Vương Hỗ bọn người hớn hở ra mặt, coi là Vương Chân Linh hiện tại thanh danh đại trấn, liền thiên tử đều đã nghe nói. Ai không biết như hôm nay tử nặng nhất hồng đều cửa học. Ở nơi đó đọc sách ra, đều là danh xưng thiên tử môn sinh, ngày sau tiền đồ rộng lớn, huyện lệnh hoặc là quận nước thủ dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời đều là vui vẻ không hết. Bọn hắn bám vào Vương Chân Linh bên người, tự nhiên trông cậy vào Vương Chân Linh một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nhưng mà Vương Chân Linh lại không tiếp chỉ là ngửa đầu nhìn trời, cảm giác sâu sắc khó giải quyết, cái này không chỉ có không phải chuyện gì tốt, ngược lại là muốn đem mình gác ở trên lửa nướng a. Đến cùng ai ra như vậy độc kế? Chẳng lẽ đây chính là thành thiên đạo trả thù? Nhưng cũng rất độc ác. Vương Chân Linh, đây là thiên tử ân điển, còn không tiếp chỉ. trước đó đến truyền chỉ sứ giả ngạo nghễ đối Vương Chân Linh kêu lên. Bất tài chính là nho môn bên trong người, vì nho môn sĩ tử, nguyện nhập quốc tử giám, không muốn nhập kia hồng đều cửa học. Vương Chân Linh ngang nhiên nói. Người sứ giả kia lập tức giận dữ, quắc, thiên tử ý chỉ, ngươi cũng dám chống cự. Không dám, chỉ là tại hạ thân là nho sinh, tử vì nho quỷ. Tìm Trương Điêu câu bất quá không quan trọng tiểu đạo, nô không vì vậy. Vương Chân Linh lớn tiếng nói. Người sứ giả kia giận dữ, hận không thể lúc này liền đem Vương Chân Linh chém ở đao hạ. Nhưng lại nhưng cũng biết Vương Chân Linh hôm nay mấy câu nói đó truyền ra, thiên hạ nho môn đều muốn ẩm vang gọi tốt. Lúc này nếu như đối Vương Chân Linh bất lợi, sợ là khắp thiên hạ nước bọn đều muốn đem nó cho chết đuối. Không biết điều, chúng ta đi. Người sứ giả kia ôm hận mà đi, nhưng trong lòng đã đem Vương Chân Linh xem như người chết. Lang quân, Lang quân, an về phần này. Vương Hô mấy người nghĩ không ra nguyên bản chuyện tốt, như thế đảo mắt liền thành dạng này, lập tức lo sợ nghi hoặc không điện. Vương Chân Linh lại nói, quân tử thủ đạo không thể nghi ngờ. Nhưng trong lòng thì thầm than, nếu không phải tình huống như thế, hắn lại nơi nào nguyện ý dạng này. Thực tế là như là đã lựa chọn con đường, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Bên ngoài đến xem, chỉ là đi hồng đều cửa học một ít tập cùng kia quốc tử giám chuyện học tập. Nhưng là trên thực tế, đây cũng là một cái chạm đội vấn đề. Vương Chân Linh được Trần Không Biết đề cử, cũng chỉ có thể đi theo Trần Không Biết chiếc thuyền này đi. Chân trong chân ngoài, nay tần mai sở, hạ chàng sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Thiên tử thế lực khổng lồ, có thể uy hiếp được hắn Vương Chân Linh. Chẳng lẽ trong sông Trần Thị thế lực nhỏ, liền không thể giết hắn rồi. Phản đồ mãi mãi cũng so địch nhân muốn càng thêm đáng ghét. Vương Chân Linh nếu như coi là thật phản bội trong sông Trần Thị, sợ là hạ chàng càng thê thảm hơn nhiều. Tương phản, mình bây giờ thái độ kiên định minh xác, ngược lại có khả năng đạt được trong sông Trần Thị viện thủ. Chỉ là, bây giờ sự tình, hiển nhưng đã đắc tội thiên tử sứ giả, thậm chí là thiên tử bản nhân, làm không tốt liền có họa sát thân. Lúc này cầu người không bằng cầu mình, hay là phải Vương Chân Linh tự nghĩ biện pháp vượt qua này nan quan mới là. Cũng may mình để ép một lá bài tẩy một mực không ra, bây giờ lại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở lá bài tẩy này cứu mạng. Vương Chân Linh cự tuyệt thiên tử triệu nhập hồng đều cửa học tin tức cấp tốc truyền ra, rất nhanh đan lăng trong huyện nhân vật có mặt mũi đều đã biết. Chính là kia Trần Không Biết cũng đều rất nhanh nhận được tin tức, trầm mặc thật lâu, mới đối Phùng Tiên Sinh nói, bất ngờ Vương Lang cư nhiên như thế kiên trình. Phùng Tiên Sinh lại nói, uy quân, bây giờ chúng ta chuẩn bị đại sự, lúc này không tốt cùng thiên tử xung đột trực tiếp. Trần Không Biết nghe vậy im lặng. Ra như vậy sự tình, Vương Chân Linh lập tức trở nên thần tăng quỷ ghét, người sống chớ gần. Huyện đình trên dưới tất cả mọi người, đều là tránh chi duy sợ không kịp. Tình huống như vậy hạ, một người đánh mất tất cả thuộc hạ ủng hộ, tự nhiên cái gì công sự cũng không xong, cơ hồ tương đương triệt để bị ra không. Nếu như đổi một người, lúc này sợ rằng sẽ ngay lập tức liền đem huyện úy chức vị cho từ chức còn nhà. Nhưng mà từ phát sinh sự tình lần trước về sau, Vương Chân Linh cùng trong tộc quan hệ có biến hóa. Đã trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách, như vậy song phương luôn luôn muốn cắt ra, không muốn đi được quá gần cho thỏa đáng. Đã những lúc như vậy còn nhà không tốt, Vương Chân Linh dứt khoát mặt dạn mày dày, đợi tại huyện đình bên trong. Không có công sự, cả người liền đóng cửa không ra, ngày đêm tu hành. Về phần Vương Hô những người kia, hiện tại càng giống là Vương Chân Linh tư nhân, tân khách, bám vào Vương Chân Linh bên người. Chương 15, lôi chấn trăm dặm. Vương Chân Linh bây giờ bực này tình cảnh, những này phụ thuộc vào Vương Chân Linh chư nhân tình huống tự nhiên cũng là không ổn. Chính hắn còn có thể bảo trì bình thản, mà kia Vương hỗ trợ người thấp thỏm bất an trong lòng, có lòng muốn khuyên Vương Chân Linh, lại không biết khuyên thứ gì. Thậm chí có trong lòng người dao động, muốn rời khỏi Vương Chân Linh, miễn cho bị Vương Chân Linh liên lụy, nhưng mà lúc này lại cũng không tốt làm ra quyết định. Vương Chân Linh đợi bọn hắn không kém, như vậy thời đại coi trọng nhất chúng nghĩa, nếu là ở thời điểm này phản bội Vương Chân Linh, sợ là sẽ phải nhận dư luận phỉ nhổ, về sau lại khó mà lẫn vào. Cái này đồng thời, cũng là Vương Chân Linh sở thụ đến khốn cảnh. Cũng là bởi vì Vương Chân Linh không thể tùy tiện phản bội Trần Không Biết, mới rơi cho tới bây giờ khốn cảnh. Chỉ là, kia Vương Chân Linh mặc dù thủ vững lập trường, nhưng mà trong sông Trần Thị nhưng cũng không nhất định sẽ ở đây viện thủ Vương Chân Linh. Thế lực lớn làm việc, thường thường đều muốn cân nhắc lợi hại, cái gì quân cờ không thể hy sinh. Chỉ sợ cũng sẽ không vì Vương Chân Linh sự tình, mà trực tiếp cùng Đường Kim Thiên Tử lên xung đột. Điểm này Vương Chân Linh sớm tại làm lựa chọn trước đó, liền đã lòng dạ biết rõ. Nhưng mà mặc dù như thế, hắn lại biểu hiện phảng phất đối với này phảng phất kia không biết chút nào. Thật giống như không biết mình đắc tội thiên tử sứ giả, lúc nào cũng có thể đứng trước họa sát thân đồng dạng, vẫn như cũ bình tâm tĩnh khí trốn ở huyện úy trong phủ, làm ra một bộ cố gắng đọc sách bộ dáng. Điểm này bao nhiêu cũng làm cho Vương Hô cùng vậy chúc sông chờ người vì đó an tâm không ít. Nhưng lại không biết, những lúc như vậy, Vương Chân Linh chính tại điên cuồng rút ra lấy huyện đỉnh hội tụ quan phủ khí vận. Trước kia Vương Chân Linh phảng phất tán cắp, mặc kệ dù nói thế nào, đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người phát hiện, tận lực sẽ không lưu lại vết tích. Mà bây giờ Vương Chân Linh lại là không chút kiêng kỵ trực tiếp thôn vệ lấy đại lượng khí vận. Cái này rất giống là nhập hộ trộm cướp, lập tức biến thành xông lên cửa cướp bóc. Động tĩnh lớn như vậy, người khác như thế nào lại phát hiện không được? Chỉ là, lúc này tất cả mọi người xa xa né tránh Vương Chân Linh, như tránh ôn thần. Đã không người nào dám thân cận Vương Chân Linh, chính là phát hiện Vương Chân Linh như vậy đại lượng thôn vệ quan khí, lại cũng chỉ là làm không biết. Chính là kia Đan Lăng huyện lệnh biết việc này, nhưng cũng âm thầm nói, đây là bước đường cùng, làm điều ngang ngược. Coi là Vương Chân Linh là tự cảm thấy mình chết chắc, cho nên hiện đang thẳng thắn vỏ đã mẹ không sợ rơi. Lại làm sao biết, Vương Chân Linh căn bản cũng không có ngồi chờ chết, mà là đang tiến hành kế hoạch của mình. Trăng trận hút vào quan khí, lại cũng chính là vì chuẩn bị cuối cùng, phá kén thành bướm. Ngay tại cái này đêm, Vương Chân Linh đọc sách, chính đọc được, chư hầu phong không hơn trăm bên trong, tượng lôi chấn trăm giảm, chối nhuận mưa cùng. Lôi người, trong âm chi dương vậy, chư hầu tượng. Chư hầu so vương giả vì âm, mặt phía nam thưởng phạt vì dương, pháp lôi. Lại không tự chủ được chấn động trong lòng, đối với Thái Sơ Long Hổ Đại Đan lôi pháp bên trong, rất nhiều không hiểu chỗ, rộng mở trong sáng. Đông nhiên ở giữa, nhưng lại không biết tính sao, đông nhiên ở giữa, toàn thân chấn động, vốn tại ẩn dục bên trong nguyên thần, bởi đó trong lúc nhất thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mà ngày thường khai thác góp nhặt mặt trời thái âm lực, lại lẫn nhau ở giữa tư đãng ma sát, không tự chủ được cảm ứng biến hóa, tự phát vận hành. Theo chân khí vận hành càng lúc càng nhanh, toàn thân chân khí thật giống như giang hà thủy triều tại kinh mạch toàn thân bên trong phồng lên. Lại là không tự chủ được há mồm thét dài, tiếng gào không dứt, trong bóng đêm, truyền khắp toàn bộ giao đức lý, thậm chí truyền ra đến bên ngoài đi. Mà lúc đó Vương Chân Linh hay là mộng nhiên không biết, bởi vì tại thét dài qua đi, miệng mũi hô hấp đoạn tuyệt, thế mà từ bên ngoài hô hấp đi vào đến nội hô hấp bên trong. Lại là trong nháy mắt này bước vào đại định trạng thái, nguyên thần tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chiếu rọi trong thức hải một mảnh sáng như tuyết, kia cửu trọng thiên bên trong tầng thứ nhất Nguyệt Luân Thiên Cung, đột nhiên ngưng tụ. Nguyên thần ngồi ngay ngắn Nguyệt Luân Thiên Cung bên trong, phảng phất cùng ngoại giới trăng tròn đột nhiên ở giữa sinh ra liên hệ, một đạo quang mang liền từ thiên ngoại minh nguyệt bắn ra, rơi thẳng mà hạ. Lúc này, Vương Chân Linh một ngụm đem kia thông thiên hạt sen nuốt vào trong bụng. Nguyên bản cứng rắn như sắt thông thiên hạt sen ở thời điểm này trăng tròn chiếu sáng phía dưới, trực tiếp hóa làm một điểm quang mang, thăng vào đến trong linh đài. Phích lịch một thanh âm vang lên, liền đã đem thần thất mở mà ra. Mà theo thần thất một thành, nguyên thần lập tức triệt để ngưng tụ, quang mang chiếu rọi. Lại là vào lúc này, có cảm giác ngộ phía dưới, Vương Chân Linh thế mà đột một hơi liền đem kia thần thất triệt để rèn đúc mà thành. Đã triệt để đạt tới xuất khiếu kỳ thần manh chi cảnh. Nguyên bản Vương Chân Linh nguyên thần rèn luyện, cường độ đã không tại kia phổ thông thần manh cảnh giới cao dưới tay. Nhưng là dù sao thần thất còn không có rèn đúc tốt, tính không được chân chính đạt tới xuất khiếu kỳ. Mà lúc này, theo Nguyệt Luân Thiên Cung triệt để đúc thành, nguyên thần quang minh. Kia thần thất vừa mới rèn đúc tốt, thế mà sinh sinh đem linh đài khuyết trường đến hai thốn chi địa. Đã vượt qua phổ thông thần manh cao thủ một tấc thần thất. Mà đây chính là Nguyệt Luân Thiên Cung chỗ lợi hại. Nguyệt Luân Thiên Cung chỗ lợi hại còn không chỉ là đây, lúc này thần thất đúc thành, sáng rực vẩy xuống, lại đem tu hành vết tích toàn bộ che kín. Liên phảng phất màn trời có mây, che chắn minh nguyệt. Đem thần thất nguyên thần đều che chắn chắc chắn, chỉ có nguyên thần quang huy vẩy xuống mà ra, đem tầng mây kia nhuộm thành thải sắc. Lúc này, một đạo quang mang từ trong nhà lá xông ra, chiếu rọi chân trời một mảnh thải sắc hào quang. Động tĩnh như vậy giống như còn có một số không đủ a. Vương Chân Linh khỏe miệng mang theo một tia nụ cười cổ quái, đồng nhiên ở giữa há miệng liền ầm ĩ thét dài. Tiếng gào ù ù, phảng phất của lôi, càng truyền càng xa. Cái này. Là cái gì? Vương Hổ bọn người trong đêm phát hiện động tĩnh, ra khỏi phòng xem xét, nhìn thấy như thế một màn, đều là kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, Vương Chân Linh như vậy động tĩnh lớn, chớ nói kinh động đem huyện úy phủ thượng Vương Hổ bọn người kinh ngạc đến ngây người, chính là nửa cái Đan Lăng huyền thành đều bị chấn động. Tộc trưởng kia Vương An vừa mới phí sức đem trong gia tộc sự tình các loại an bài tốt, lại đi thăm dò nhìn giao đức phòng trong cửa phòng, gác đêm sự tình, mới yên tâm về nhà đi ngủ. Thân vì một cái hợp cách tộc trưởng, nhọc lòng sự tình đương nhiên rất nhiều, mặc dù không tính là thức khuya dậy sớm, nhưng mà lại cũng không kém là bao nhiêu. Hắn vừa mới nằm ở trên giường ngủ, lập tức liền bị tiếng gào bừng tỉnh, bắt đầu là đột nhiên mà kinh. Tiếp lấy lại không tự chủ được khoác áo lên, đi ra phòng viện. Lúc này bị đánh thức người không chỉ là hắn một cái, làm tộc trưởng Vương An đi ra ngoài ra môn thời điểm, lại vừa hay nhìn thấy có không ít người đều bị kinh động, khoác áo hướng về động tĩnh phát ra địa phương nhìn lại. Nói cũng kỳ quái, nguyên bản trong đêm khuya như vậy động tĩnh lớn, kia chó sủa vốn là nên vang lên liên miên. Nhưng mà, giờ phút này, lại là không có một con chó gọi. Chỉ là xa xa nhìn thấy, chỗ kia phương hướng, quang mang truyền ra, màu sáng long lánh, phảng phất có bảo vật gì xuất thế. Rất nhiều vương thị tộc nhân nghi thần nghi quỷ, đây là động tĩnh gì, tựa như là huyện đỉnh bên kia truyền ra. Tộc trưởng đến rồi. Nhìn thấy tộc mọc ra, đám người lập tức giống như là có chủ tâm cốt. Chương 16, Tâm Thánh Quang Minh. Nhưng mà Vương An lại là mặt mũi tràn đầy cổ quái, cũng không để ý tới mọi người, ngược lại giữ chặt một vị khác tộc Lao Vương Thành, nói, Tam Huynh, ngươi xem, coi thế nào. Giống, thật giống. Vương Thành ánh mắt phức tạp, nói, chỗ kia phương hướng giống như chính là huyện đình A. Cũng không biết là huyện đình bên trong vị nào. Nghĩ không ra chúng ta Đan Lăng huyện thế mà ra nhân vật như vậy, sợ là muốn ra đại nho. Đám người nghe xong, cũng không khỏi phải gật đầu. Chẳng lẽ là bởi vì thanh âm kia? Thanh âm kia chẳng lẽ là... Chỉ là, cái này huyện đình bên trong đến cùng phát ra bực này thanh âm chính là ai? Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Vương Chân Linh trên thân. Chỉ có tộc trưởng kia Vương An cùng Vương Chân Linh tiếp xúc nhiều nhất, rõ ràng hắn đối nho học thượng học vẫn đã có chút tinh thâm. Giờ phút này, trong lòng không khỏi liền thình thịch đập loạn, chẳng lẽ người kia là Vương Chân Linh không thành? Nếu thật là Vương Chân Linh vậy coi như quá biết bao qua. Lúc này không chỉ là giao đức phòng trong, bực này nửa đêm thời điểm, lại không có sống về đêm, ban đêm đều đã ngủ say, trong thành an tĩnh đáng sợ. Một điểm thanh âm đều có thể truyền ra thật xa, chớ đừng nói chi là bực này tiếp tục trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thét dài. Còn mang theo loại kia quang mang. Quang mang này mặc dù phổ thông nhục nhãn phàm thai không gặp được, nhưng là bất luận là tại người tu hành, tại quan lại, quỷ thần, thậm chí là tại những cái kia đọc sách có nho sinh trong mắt, đây hết thể đều vô cùng dễ thấy. Chính là ban đêm lính tuần tra ngựa, quỷ thần, thậm chí là nơi xa huyện nha trong hậu viện huyện lệnh đều mơ hồ nghe tới, bị bừng tỉnh tới. Hắn đầu tiên là kinh hãi, giận dữ, vương pháp nghiêm trọng, bực này ban đêm vô tội ở Mỹ, nhiễu loạn lòng người, mặc dù không đến mức giống như là trong quân như vậy chém đầu, nhưng cũng là muốn theo luật trừng phạt. Nhưng mà nghe một lát, sắc mặt lại cổ quái. Thanh âm tựa hồ chính là từ huyện đình bên trong truyền đến, mà phương hướng tựa như là huyện úy phụ thượng. Huyện lệnh phu nhân nhưng cũng bừng tỉnh. Giờ phút này tựa hồ so huyện lệnh sớm hơn một bước kịp phản ứng, phu quân, ta nghe cái này tựa hồ là tâm thánh quang minh, cảm giác thông trong ngoài, không biết có phải thế không. Kia huyện lệnh sắc mặt cổ quái, phu nhân nói là, kia dĩ nhiên chính là. Nghĩ không ra cái này nho nhỏ một cái Đan Lăng huyện, lại có thể ra nhân vật bậc này a, coi là thật không thể đoán được. Khó trách vị này huyện úy thế mà cự tuyệt thiên tử chiêu nhập hồng đều cửa học, lại là nghĩ không ra thế mà là như vậy nho ra hạt giống. Nói như vậy. Hắn vị phu nhân kia trên mặt cũng biến thành mười phần cổ quái, nghẹn ngào kêu lên, ngươi nói đây là vị kia huyện úy. Vị này Đan Lăng Vương Thị Vương Chân Linh, vừa mới to gan lớn mật, cự tuyệt thiên tử triệu nhập hồng đều cửa học ý chỉ, đắc tội thiên tử. Ai cũng lấy vì cái này Vương Chân Linh lập tức liền muốn không may. Nhưng mà ai cũng sẽ không nghĩ tới, ngay hôm nay trong đêm, Vương Chân Linh thế mà tâm thánh quang minh. Cái này thực sự cũng là quá khéo đi. Không phải hắn còn có ai. Đan Lăng huyện lệnh lạnh hừ một tiếng. Lòng dạ bất bình. Nếu như đổi một người có lẽ còn thật sự cho rằng đây là trùng hợp. Nhưng là vị này đồng dạng họ Vương, lại cùng Đan Lăng Vương Thị cũng không một chút liên quan Vương Quang huyện lệnh, lại là tại một đoạn thời gian trước bên trong, liền thấy rõ ràng Vương Chân Linh là bực nào dạng người, tuyệt không tin trước mắt là trùng hợp. Ta nghe nói vị này Vương Thị tử tu luyện qua luyện khí thuật, hẳn là trước mắt đây không phải đọc sách nguyên nhân, mà là luyện khí tu hành. Huyện lệnh phu nhân nghi ngờ hỏi. Kia huyện lệnh nghe, lại là khẽ lắc đầu, nói. Cái này không giống. Chúng ta người đọc sách nhập lý, mới có lấy thánh quang xuất hiện. Này thánh quang vì chư thánh truyền lại, thuần túy bất quá, là hoàn toàn đạo lý, không chứa một tia tạp chất. Những cái kia luyện khí sĩ theo đuổi lại là lực lượng, coi như tu đến cái gọi là xuất khiếu cảnh, nhưng cũng là quang mang lộn xộn, tuyệt đối không thể là như vậy thuần túy hóng ánh thánh quang. Vương Chân Linh nếu như lúc này ở đây nghe lời nói này, chỉ sợ cũng muốn lắc đầu, xem thường. Tại Vương Chân Linh xem ra, cái này huyền lệnh vương quang trong miệng thuần túy tính quang, kỳ thật chính là thánh quang, nguyên thần chi quang. Nho ra chỉ tu tính không tu mệnh, chỉ là đọc sách nội lý, mà không tu pháp thuật thần thông, không tu nguyên thần biến hóa, kia thánh quang dĩ nhiên chính là thuần túy nhất, nhưng cũng là hoàn toàn tinh thần quang huy, mảy may không thể xen vào vật chất. Mà người tu hành, đã tính mệnh song tu, không chỉ tu nguyên thần, càng tu thần thông, cái này tính quang tự nhiên là cải biến tính chất. Thuần túy tính quang trừ tại linh giới bên ngoài, liền không có chút nào tác dụng. Liên như là Vương Chân Linh nguyên thần, đều còn cần lấy nhật nguyệt luyện hình, tính quang nhờ và nhật nguyệt quang mang phía trên, từ hoàn toàn hư ảo, biến thành chân thật bất hư, có thể can thiệp hiện thực thế giới vật chất lực lượng. Đây mới là cả hai khác biệt lớn nhất. Đương nhiên, hiện tại Vương Chân Linh không ở nơi này, tự nhiên không biết hai người nghị luận. Liền xem như biết, đoán chừng Vương Chân Linh cũng không có hảo tâm như vậy, cho Vương Chân Linh phổ cập khoa học những đạo lý này. Kia Huyền Lệnh Vương Quang đối nhà mình phu nhân giải thích hai câu, đột nhiên khẽ nở nụ cười, một thân nhẹ nhõm nói, quản hắn đến cùng như thế nào, cùng bản huyện lại có quan hệ gì? Cái này Vương thị tử lại có bản lãnh như vậy, ta đáp ứng hắn hiếu liêm, vẫn như cũ cho hắn chính là. Chỉ là thiên tử bên kia, đoán chừng lại liền không thế nào tốt qua. Kia Huyện Lệnh phu nhân nghe hiểu, không khỏi kiều mị hoành nhà mình phu quân một chút, nhìn ngươi có thể. Như vậy tâm thánh quang minh, đã đạt tới thành, có thể thông quỷ thần. Như vậy chính là đọc sách hạt giống, tối thiểu nhất ngày sau cũng là có thể thành vi một phương đại nho. Có thể nói là đọc sách nhập đạo tiêu chí. Triều đình mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là dựa theo ước định mà thành, đọc sách nhập đạo người, chính là đan gia cùng khổ người, cũng phải bị nâng vì hiếu liêm. Phải biết, nhiều khi, bên ngoài quy tắc dễ dàng bị người xem nhẹ phá hư. Nhưng là càng là không có văn bản rõ ràng quy định, mà là ước định mà thành sự tình, càng là thuộc về quy tắc ngầm, ngược lại càng là sẽ bị tuân thủ. Dù sao triều đình công khanh bách quan, đều là nho gia đệ tử, gia bực này đọc sách hẳn giống, đều là muốn bảo vệ. Nếu không chính là dư luận nước bọt đều có thể đem người cho chết đuối. Cho nên, bây giờ có người tín tâm quan minh, đọc sách khai ngộ, đây là nhất định phải đem nó đề cử vì hiếu liêm. Nguyên bản cái này Huyền Lệnh Vương Quang đã đáp ứng Vương Chân Linh tiến cử nó là hiếu liêm. Chỉ là thiên tử muốn triệu Vương Chân Linh nhập Hồng Đều cửa học. Nếu như cái này Vương Quang vẫn như cũ tiếp tục tiến cử Vương Chân Linh, đó chính là có cùng đương kim thiên tử đối nghịch hiềm nghi. Nhưng là nếu như cái này Vương Quang một khi bội ước, loại chuyện này đã thương người phẩm không nói, lại cũng không tốt cùng Đan Lăng Vương thị, thậm chí kia Trần không biết giao phó. Kia Huyện Lệnh vốn là có chút tình thế khó xử, hiện tại Vương Chân Linh nhà mình đọc sách nhập lý, thánh quang giáng lâm, lại là giúp hắn giải quyết một cái vấn đề lớn. Bây giờ, đau đầu sự tình, hay là ném cho thiên tử, ném cho triều đình công khanh nhóm đi thôi. Kia Đan Lăng Huyện Lệnh mưu đồ ở giữa, Vương Chân Linh thét dài dần dần ngừng. Muốn gặp lấy liền muốn lúc thu công, đồng nhiên ở giữa, thông thiên hạt sen sinh ra biến hóa mới tới. Nguyên bản đen kịt, cứng rắn như sắt hạt sen, cư lại vào lúc này có động tĩnh, mọc rễ nảy mầm, một chút xíu trắng non mảnh mầm rút ra. Chương 17, sự tình quá khéo. Nguyên lai cái này thông thiên liên tử lại có thể nảy mầm. Vương Chân Linh trong lòng kinh dị nói. Nhưng mà lại tại hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó kia thông thiên liên tử mọc rễ nảy mầm tốc độ càng lúc càng nhanh tiếp lấy dọc theo vô số mở rộng chi nhánh thế mà giống như là lít nha lít nhít vô số cây thân đâm vào đến Nguyệt Luân Thiên Cung bên trong chạm tới Nguyệt Luân Thiên Cung mỗi một cái góc. Đây là Vương Chân Linh đối mặt như vậy biến hóa kinh dị bên trong lại mang theo vô tận vui vẻ. Rõ ràng là cảm thấy mình thần thất thế mà bắt đầu có trên thực chất biến hóa phảng phất ngay tại từ hư hóa thực. Nguyên lai đây mới là thông thiên liên tử thần dị chỗ khó trách kia quân trời xem trưởng môn nhất định phải trồng vào cái này thông thiên liên tử mới là. Vương Chân Linh tinh tế trải nghiệm lấy cái này thông thiên liên tử mang đến kỳ diệu biến hóa. Mà theo thông thiên liên tử sinh sôi càng nhiều chi tiết thể nghiệm lại là tùy theo phun lên Vương Chân Linh trong lòng. Thì ra là thế, nguyên lai ngay cả cái này lượng giới ngọc trụ cột đều có như vậy công dụng. Vương Chân Linh trong lòng thầm than chư thánh tâm truyền không rơi văn tự. Rất nhiều môn phái truyền thừa vốn là như thế, căn bản cũng không phải là ghi chép tại bất luận cái gì văn tự cùng trong lời nói mà là lấy những phương thức khác truyền thừa. Cũng tỉ như giờ phút này nếu không phải Vương Chân Linh tu luyện tới xuất khiếu kỳ thông thiên sen nở cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra loại này thể ngộ đến. E là cho dù là quân trời xem chính quy truyền nhân thật mây tử cũng không biết những thứ này. Bởi vì hắn cũng không có tu luyện tới cảnh giới này. Trong lòng hơi động một chút kia thông thiên chi sen lại cử động tựa hồ đang triệu hoán cái gì. Lưỡng giới ngọc trụ cột thế mà cứ như vậy bay lên hóa làm một đạo lưu quang rơi vào thần thất bên trong cùng Nguyệt Luân Thiên Cung thế mà tan hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát thần thất từ hư hóa thực thiên cung hiện hiện thả ra Mỹ Ngọc Quang Trạch. Nhân chi thức hải vốn là ý thức hội tụ nguyên thần đồng dạng cũng là vô hình chi vật. Tu luyện người mượn giả tu chân tại hư ảo cơ sở bên trên ngưng tụ nguyên thần đúc thành thần thất. Nhưng mà không đến thuần dương chi cảnh bất luận thần thất nguyên thần dù sao vẫn là hư ảo không chịu nổi. Quá trình tu luyện chính là đem hư ảo không thể can thiệp thế giới vật chất nguyên thần tu luyện thành có hình có chất chân thực lực lượng thậm chí là chân thực tồn tại. Bất quá đây hết thể đối với Vương Chân Linh loại này đẳng cấp người tu hành đến nói quả thực chênh lệch quá xa. Có thể nói chênh lệch chừng 2-3 cái đại cảnh giới. Nguyên bản Vương Chân Linh không có khả năng đạt tới những này, nhưng là giờ phút này lượng giới ngọc trụ cột thế mà cùng thông thiên liên tử hợp tại một chỗ cấu tạo thành một chỗ chân thật bất hư thần thất tới. Là cái này lưỡng giới ngọc trụ cột không chỉ là dùng để xuyên qua định vị mà lại vật này thế mà còn là bản mệnh pháp bảo. Cũng chính là bản mệnh pháp bảo cùng nguyên thần một thể tế luyện bảo vệ nguyên thần đủng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Loại biến hóa này thực tế là để Vương Chân Linh có một loại mừng rỡ cảm giác. Theo ngày thứ hai sắc trời sáng lên liên quan tới huyện úy Vương Chân Linh thế mà tại hôm qua đọc sách đêm lòng có cảm giác thánh quang phát minh chiếu rọi bầu trời đêm sự tình lập tức đã truyền khắp toàn bộ Đan Lăng huyện cũng oanh động toàn bộ Đan Lăng huyện. Toàn bộ Đan Lăng trên dưới ai cũng coi là Vương Chân Linh lại dám kháng cự thiên tử mệnh lệnh tuyệt đối chính là xui xẻo đối tượng. Nói không chừng lúc nào liền có tổng thần lạc đến xe chở tù tới trực tiếp đem Vương Chân Linh cho đánh vào đình úy nghèo trị tội lỗi. Nhưng mà lại cũng không nghĩ tới Vương Chân Linh thế mà tại tình hình như vậy phía dưới thế mà lĩnh ngộ kinh thư đạo lý phát minh thánh quang. Quả nhiên là nho môn hạt giống khó trách không chịu nhập hồng đều cửa học a. Đúng vậy a, nghe nói lúc ấy lớn dịch không người dám tại ra khỏi thành chăm sóc bách tính. Chỉ có Vương Chân Linh một mình cưỡi ngựa ra khỏi thành chỉ huy bách tính phong tỏa con đường cách ly bệnh nhân. Nó xử trí thỏa đáng địa bàn quản lý thế mà không có bất kỳ ai phải ôn dịch. Bách tính truyền ngôn kỳ năng tránh ôn danh xương ôn thần. Đúng vậy a. Còn có trước đây không lâu Vương huyện úy dẫn người diệt trừ những cái kia yêu tặc thời điểm nghe nói nghiêm nghị quát lớn những cái kia yêu tặc dẫn động pháp vong trong lúc nhất thời sấm chớp đại tác. Bình thường quan lại nào có cái này cùng bản sự. Cũng chỉ có ta nho ra người đọc sách minh lý cảm giác thông lịch đại thánh nhân chi tâm mới có thể khu động pháp vong thế thiên hành phạt. Trong lúc nhất thời liền có không ít người tâm khuynh hướng Vương Chân Linh bên này. Dù sao như vậy thế giới nho học mới là học thuyết nổi tiếng. Cơ hồ các nơi gia tộc tư nhân sở học đồ vật đều là nho học. Tất cả mọi người là kẻ sĩ đối với thiên tử chen ép sĩ phu chen ép nho môn mà coi trọng hồng đều cửa học rất có chút bất mãn. Lại thêm Vương Chân Linh tại Đan Lăng huyện thanh danh không xấu. Mặc kệ là cứu chữa ôn dịch hay là đả kích thành thiên đạo cùng yêu tặc. Tại kẻ sĩ xem ra đây đều là chuyện tốt đều là Vương Chân Linh công tích. Lúc này không khỏi đều đồng tình lên Vương Chân Linh đến. Chỉ có khi Đan Lăng Vương thị trên dưới biết được đêm qua vị kia nho môn hạt giống thế mà là Vương Chân Linh thời điểm đều là khiếp sợ không phản bác được. Chỉ có tộc trưởng kia Vương An mơ hồ có chút suy đoán. Giờ phút này coi là thật xác minh nhưng trong lòng thì thở dài việc này đối ở hiện tại Đan Lăng Vương thị đối với Vương Chân Linh vốn người mà nói cũng không biết là tốt là xấu. Thiên tử đó sứ giả đã rời đi Đan Lăng 3 ngày đã tại hoàn hồn lạc trên đường. Rất nhanh liền biết được tin tức này tại thời khắc này sắc mặt đột nhiên xanh xám. Sự tình nơi nào có trùng hợp như vậy? Cái này Vương Chân Linh vừa mới cự tuyệt thiên tử mời chào lập tức liền thành đọc sách hạt giống thánh quang sinh sôi. Thằng ngại danh an dám như thế rõ ràng là lần ta. Càng là khi quân. Nguyên bản thiên tử nọ sứ giả còn dự định hồi kinh về sau cáo Vương Chân Linh một trạng để thiên tử phát hạ chiếu lệnh đem Vương Chân Linh đánh vào nhà ngục trực tiếp xử tử. Nhưng là hiện tại phát sinh chuyện như vậy lập tức liền để vị này thiên tử sứ giả phát giác được không thích hợp. Sự tình chỉ sợ sẽ có biến động. Một khi Vương Chân Linh trở thành đọc sách hạt giống sự tình truyền ra sợ là trong triều đình sẽ có cái này một bộ phận sĩ phu sẽ bảo hộ Vương Chân Linh. Còn nữa thiên tử lập hồng đều cửa học nặng thi phú mà không nặng kinh nghĩa. Chẳng khác gì là tại nho ra hệ thống bên ngoài một lần nữa bồi dưỡng nhân tài thứ này cũng ngang với động nho ra căn cơ. Đã sớm khiêu khích triều đình trên dưới sĩ phu nhóm bất mãn. Lúc này nếu như thiên tử lại cử động Vương Chân Linh sợ là sự tình muốn ồn ào lớn. Sợ là thiên tử đến lúc đó cũng phải vì khó. Vị này thiên tử sứ giả là hồng đều cửa học ra đời thiên tử môn sinh đối với thiên tử trung thành nhất bất quá. Lại nghĩ tới mình hảo ý đi truyền chỉ lại bị kia Vương Chân Linh từ chối thẳng thắn trong lòng càng là đại hận. Không được muốn cướp trước hết giết Vương Chân Linh kẻ này. Tuyệt không thể cùng tin tức truyền vào thần lạc. Trong lòng sát cơ đại tác đã liên thanh phân phó xuống dưới. Rất nhanh một cái thành thiên đạo người liền đã bị người chiêu đến thiên tử đó sứ giả trước mặt. Vương Chân Linh tuyệt không thể lưu ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì tóm lại trong vòng 5 ngày ta muốn nhìn thấy Vương Chân Linh đầu người. Việc này là các ngươi dẫn xuất đầu đuôi chiêu kia Vương Chân Linh nhập hồng đều cửa học cũng là các ngươi ra chủ ý. Nếu như các ngươi xử lý không được như vậy cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Chương 18, ám sát. Thành thiên đạo vị cao thủ này sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ nói, thiên sứ yên tâm chúng ta lập tức động thủ giết kia Vương Chân Linh. Đi thôi các ngươi chỉ có 5 ngày thời gian. Thiên tử đó sứ giả lạnh giọng nói. 5 ngày thời gian cũng đầy đủ. Kia thành thiên đạo người đồng dạng lạnh lẽo cười một tiếng. Nghĩ không ra một cái cho tới bây giờ đều không có để ở trong mắt tiểu tiểu một cái Vương Chân Linh thế mà lại cho bọn hắn mang đến phiền toái lớn như vậy. Từ khi kia sau một đêm Vương Chân Linh tình cảnh liền cải biến rất nhiều. Tối thiểu nhất huyện đình trên dưới mặc dù vẫn không có người nào dám công khai cùng Vương Chân Linh vãng lai nhưng là vụng trộm đối với Vương Chân Linh thái độ liền có thay đổi cực lớn. Đối với Vương Chân Linh thái độ từ tránh chi duy sợ không kịp biến thành đồng tình thậm chí tôn trọng. bởi vì chính là huyện đình lại viên đọc cũng là nho trải qua. Đối với Vương Chân Linh loại này nho môn hạt giống cũng là tràn ngập tôn kính. Mỗi một cái nho môn hạt giống không nói ngày sau thành tử làm thánh tối thiểu nhất cũng là sẽ trở thành một phương đại nho vì thế nhân chỗ khâm. Cho nên Vương Chân Linh một chiêu này sử xuất mặc dù tình cảnh của hắn còn không có căn bản biến hóa nhưng là hoàn cảnh lại tốt hơn nhiều. Bất quá lúc này tình huống vi diệu Vương Chân Linh cũng không có ra ngoài rêu giao ý tứ vẫn như cũ mỗi ngày trốn ở mình huyện úy trong phủ đọc sách tu hành. Nhất là Vương Chân Linh thậm chí bắt đầu kết hợp mình đời trước nhìn qua một chút nho môn kinh thư kết hợp phương thế giới này nho ra đạo lý tiến hành xâm nhập suy nghĩ học tập. Dù sao Vương Chân Linh đem mình cho trang phục thành nho ra hạt giống như vậy đối với nho ra đạo lý giải liền không thể quá nông cạn nếu không rất dễ dàng lộ tẩy. Vương Chân Linh không chỉ có muốn đọc thuộc lòng thế giới này nho ra đạo lý đồng thời muốn mượn dùng một chút kiếp trước nho môn lý luận đến cho tự mình tiến hành một chút đóng gói. Tại Vương Chân Linh xem ra thế giới này nho học càng gần như hơn tại Hán nho giảng cứu chính là thiên nhân cảm ứng quân quyền thiên bẩm. Là một bộ thiên địa nhân đối ứng thần học. Mà khắp nơi phía sau theo Hán nho sụp đổ chính là Tam Quốc Ngụy Tấn Đường đời thứ 5 Hắc Ám Kỳ. Đến mức đến Đại Tống về sau Tống nho mới tái tạo nho học. Chỉ là cùng Hán nho đã hoàn toàn khác biệt. Hán nho đã không có bên ngoài hệ thống khổng lồ thần học ủng hộ từ đó chỉ có thể hướng Phật đạo học tập bắt đầu giảng cứu nội tu. Từ Tống sơ nho học phục hưng đến dùng thuốc lưu thông khí huyết đại thành. Nếu như từ thần bí góc độ đi lên nói từ Hán nho đến Tống nho cái này hoàn toàn chính là một trận sụp đổ lùi bước. Nhưng là bất kể nói thế nào Tống nho cũng có phương diện khác cực đại phát triển. Mà tới Đại Minh nho học cũng có tâm học lạm sướng bất quá đã là nỏ mạnh hết đà đến đời nhà Thanh về sau hoàn toàn có thể nói là nước đọng một đầm. Như thế Vương Chân Linh đóng cửa không ra tự hỏi những nội dung này sự tình. Đỗng nhiên có một ngày nghe tới nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm tựa hồ từ huyện đình bên ngoài truyền đến. Vương Chân Linh trong lòng giật mình hướng về ngoài cửa sổ nhìn một cái. Đây là quang trời sáng ngày huyện đình bên trong làm sao lại có như thế kêu thảm. Trong lòng nghi hoặc không hiểu lại liên tiếp lại nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết. Lúc này lại là Đan Lăng huyện đình bên ngoài chợ sông vào đến ba vị thích khách tới. Bọn hắn nguyên bản nhìn xem phổ thông giống như là từ nơi khác mà đến phong trần mệt mỏi khách nhân. Mà giờ khắc này đột nhiên một để lộ mặc trên người áo trùm liền hướng về huyện đỉnh phát động tập kích. Lại là kia áo trùm phía dưới thế mà cất giấu sáng loáng đao kiếm. Thế mà chém giết mấy vị canh giữ ở huyện đỉnh phía ngoài huyện tốt liền hướng về huyện đỉnh bên trong xông vào. Ai sẽ nghĩ tới thế mà lại có như thế dũng mãnh không muốn sống ra hỏa lại dám hướng huyện đỉnh bên trong xông đến. Cũng may như vậy thời đại thượng võ chớ có nói huyện tốt chính là phổ thông huyện lại trên thân cũng đều mang đao kiếm lập tức cùng thích khách kia đỏ sức giết ngăn cản bọn hắn xâm nhập tiến đến. Lại làm sao biết ba vị này thích khách thân thủ cao tuyệt trường kiếm vung ra lại có thể bắn ra kiếm khí cao thủ. Càng chết là những này thích khách trên thân thế mà còn xuyên lấy trọng giáp chỉ là bị trùm bảo bao lại. Lúc này áo trùm cởi một cái mới thấy rõ ràng. Những này thích khách thân thủ cao minh tối thiểu cũng muốn tu luyện đến chân khí ngoại phóng thành cường cảnh giới trên thân lại xuyên lấy trọng giáp có thể nói là đao thương bất nhập. Trong lúc nhất thời liên tiếp giết chết 7-8 cái huyện tốt huyện lại liền đã xâm nhập đến huyện đỉnh bên trong hướng về Vương Chân Linh huyện úy phủ đánh tới. Huyện đình cùng trong huyện các bên trong đều có tường vây phòng hộ phảng phất là một tòa thành trong thành. Bình thường người đối với huyện đình tình huống bên trong cũng sẽ không hiểu rõ nhưng mà cái này ba tên thích khách nhưng thật giống như đối huyện đình bên trong tình hình vô cùng quen thuộc trực tiếp hướng về Vương Chân Linh chô ở đánh tới. Đây là ban ngày thời gian dưới ban ngày ban mặt những này thích khách lại có lá gan dám xông thẳng huyện đình quả nhiên là kẻ liều mạng. Nhưng mà lại cũng chính bởi vì dưới ban ngày ban mặt những cái kia quỷ tốt liền ra không động được chỉ có phổ thông huyện tốt thủ hộ. Như thế vừa vặn ngược lại là huyện phòng thủ một cái bạc nhược điểm. Đến mức Vương Chân Linh nghe tiếng kêu thảm thiết không dứt tựa hồ kia vật lộn thanh âm cách mình càng ngày càng gần. Là hướng về phía mình đến. Vương Chân Linh trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm như vậy tới. Đồng thời phòng ra địch nhân ban ngày phát động nguyên nhân. Tiếp lấy liền phân tích ra ba người này tất nhiên là cao thủ. Mà lại hẳn là võ đạo cao cường sở trường tại vật lý công kích cao thủ. Nếu không huyện đình trọng địa nếu là kia tu hành luyện khí sĩ xâm nhập liền xem như không có quỷ tốt vậy mà lúc này nhưng cũng đủ để vận dụng khí vận áp chế. Chỉ là quá mức ngây thơ. Coi là ban ngày không thể xuất động quỷ tốt ta. Nếu như là địa phương khác đương nhiên không thành nhưng là nếu như là cái này huyện đình coi như không giống. Vương Chân Linh trong lòng cười lạnh không nên quên lần trước thẩm phán trước đó mặc cho Đan Lăng thành hoàng thời điểm chỗ thi triển thủ đoạn. Nghĩ đến chỗ này Vương Chân Linh trong tay đã nắm chặt huyện úy quan ấn liền muốn câu thông quan khí chuẩn bị thi pháp. Nhưng mà lại vào lúc này Vương Chân Linh đột nhiên liền sinh ra một cỗ tuyệt đại tim đập nhanh đến trái tim phảng phất bị kịch liệt truy động trước mắt quang mang chướng mắt lợi hại cơ hồ không căng ra mắt tới. Một nháy mắt Vương Chân Linh ý thức liền đã bị một cỗ cực mạnh lực lượng kéo vào một cỗ tuyệt đại hắc ám vòng xoáy bên trong. thả ta ra ngoài.
Hoan uổng A.
Ta hoan uổng A.
Cầu quan ta không phục.
Ngươi cùng ăn hối lộ trái pháp luật hãm hại người tốt. Tha mạng ta cũng không dám lại thả ta ra ngoài.
Ta thật thống khổ.
Đủ loại thanh âm lập tức đều từ phụ cận truyền ra đều nhét vào Vương Chân Linh trong lỗ tai. Tiếp lấy đen trong bóng tối liền hiện ra không thể đếm hết tội quỷ đến vây tay muốn hướng về Vương Chân Linh bắt tới một bên trong miệng phát ra đủ loại kêu to. Trấn áp nhiều như vậy quỷ vật hẳn là đây là thành hoàng quỷ ngục. Chỉ là ta tại sao lại xuất hiện ở đây thành hoàng quỷ tốt đâu? Vương Chân Linh suy nghĩ vừa động liền đã trông thấy mà những cái kia thành hoàng quỷ tốt từng cái máu me đầy mặt trên trán pháp văn biến mất bị đánh vào đến quỷ ngục bên trong. Chương 19, tiệm trấn. Mà kia thành hoàng đã bị người chạm làm hai nửa lại còn đang liều mạng dãy rủa chỉ là lại không biết nơi nào nổi lên ô uế huyết hải đang muốn đem thành hoàng một chút xíu bị sa vào. Tổ Linh. Vương Chân Linh trong lòng kinh hãi bây giờ cái này đan lăng thành hoàng thế nhưng là Vương thị Tổ Linh á làm sao lại như thế. Trong lòng lo lắng cũng đã nhìn thấy vô số quỷ trảo đã chộp vào Vương Chân Linh trên người mình. Trong khoảnh khắc quỷ trảo kia liền trên người mình bắt xuống một đoàn đoàn huyết nhục sau đó đặt ở trong miệng ăn liên tục. Từng loại thật sự rõ ràng cường đại thống khổ lập tức truyền đến. Huyết nhục của mình đang bị người vồ xuống đi ăn hết trên loại tâm lý này cùng trên sinh lý song trọng khủng bố đủ để cho bất luận kẻ nào nổi điên. Một bên khác ba cái giết vào huyện đình bên trong thích khách đã giết tới Vương Chân Linh chô ở ngoài viện. Vương Húc bọn người hoảng sợ không chịu nổi một ngày đem trong lúc này ngoại viện cửa trùng điệp khóa lại. Nhưng mà lại chỉ thấy cầm đầu thích khách đi tới cửa trước thiểm điện xuất kiếm một kiếm đâm vào kia kín kẽ trong khe cửa to như tay em bé chốt cửa thế mà liền bị một kiếm này chặt đứt đại môn ầm vang mở rộng. Lại là loại này gần như có thể kiên cố vô cùng đại môn thế mà ngay cả những này thích khách một lát đều không ngăn được. Kia Vương Dung kêu lên, các ngươi bảo hộ úy quân ta tới đối phó hắn. Hắn cũng là xuất từ Đan Lăng Vương thị là tộc bên trong chuyên môn phái ra có dũng lực người là bảo vệ Vương Chân Linh. Giờ phút này biết rõ thời khắc này bản sự cường đại hơn mình nhiều nhưng mà lại cũng không lui lại có thể tránh né. Chỉ có thể hét lớn một tiếng liền hướng về thích khách phóng đi. Nhưng mà cách xa nhau thích khách kia còn có khoảng 2 trượng kia Vương Dũng liền cảm giác được ngực mát lạnh. Lại là thích khách kia thế mà lăng không nhất kiếm kiếm khí đã đạt tới tiếp cận 6 mét đâm vào Vương Dũng ngực. Sau một khắc kiếm khí đã chặt đứt hắn sinh cơ. Kia Vương Dũng thân thể còn chưa rơi xuống đất liền đã biến thành một cỗ thi thể. Những người khác muốn rách cả mí mắt muốn tiến lên liều mạng. Nhưng mà thích khách kia quỷ mị đã ra hiện tại bọn hắn sau lưng lại là căn bản không cùng Vương Hỗ Trúc xông những này tạp ngư dây dưa hướng về Vương Chân Linh thư phòng đánh tới. Mắt thấy Vương Chân Linh ngơ ngơ ngác ngác đứng tại phía trước cửa sổ thích khách kia trong lòng vui mừng biết Vương Chân Linh đã lâm vào hiểm trấn thuật huyễn tượng bên trong. Nguyên bản hiểm trấn thuật liền có thể đưa Vương Chân Linh vào chỗ chết chỉ cần Vương Chân Linh tin tưởng bên trong hiểm trấn thuật về sau đã phát sinh hết thể như vậy hắn liền sẽ giống như là trong ảo cảnh như vậy chết đi. Cho nên lúc này mấy người bọn hắn thích khách chỉ là song trọng bảo hiểm đơn giản là nhất định phải Vương Chân Linh thôi. Giờ phút này nhìn thấy kia Vương Chân Linh vẫn tại hiểm trấn thuật huyễn cảnh trầm mê thích khách kia không chút khách khí đã xuất kiếm hướng về Vương Chân Linh đâm tới. Nhưng mà còn không có đâm đến Vương Chân Linh trước mắt cũng chỉ còn lại có một áng đỏ tiếp lấy cả người liền phảng phất bị voi đụng bên trên. Cả người bay rớt ra ngoài toàn thân lốp bốp xương cốt loạn hưởng quẳng xuống đất thời điểm đã cơ hồ thành nát bét bùn. Phía sau hai cái thích khách cũng liền chỉ là muộn một bước vừa hay nhìn thấy như thế một màn trong lòng kinh hãi chẳng lẽ Vương Chân Linh cũng không có bên trong hiểm trấn. Lại là làm sao biết lúc này Vương Chân Linh thần thất bên trong đã nảy mầm thông thiên liên tử thả ra quang mang nhàn nhạt. Toàn bộ Nguyệt Luân Thiên Cung quang minh đại tác. Chụp ảnh quét dai bụi bất động trăng tròn xuyên qua vốn không ấn. Nguyệt Luân Thiên Cung đã đem đây hết thể huyễn tượng ngăn tại thần thất bên ngoài mà Vương Chân Linh nguyên thần ngồi ngay ngắn Nguyệt Luân Thiên Cung bên trong từ đầu đến cuối nhìn một trận cho hay. Nguyên lai có người dùng yểm trấn chi pháp đối phó tại ta. Lúc này Vương Chân Linh không chỉ có nhìn thấy trong thức hải đã phát sinh hết thể càng là thông qua thuật pháp cảm ứng từ nơi sâu xa nhìn thấy một vị trên thân đạo bào màu đen trên đầu mang theo vũ mao đạo sĩ ngay tại đem một cái có Vương Chân Linh tóc người rơm để vào đổ đầy máu tươi trong chén sứ. Trong miệng của hắn thậm chí còn đang không ngừng tự lẩm bẩm niệm tụng lấy ai cũng nghe không hiểu cổ lao chú văn. Đạo sĩ chính đang thi triển múa chính. Khó trách có thể tránh đi quan phủ khí vận còn có thể nguyền rủa tại ta. Vương Chân Linh cười lạnh cường đại quan phủ khí vận đã theo nguyên thần ý thức đã cách không quán chú nhập kia cỏ người bên trong. Đụng. Bị máu tươi bao phủ người rơm tại thời khắc này đống nhiên đột nhiên khẽ động toàn bộ chén sành lập tức nổ tung lên máu tươi bay phun ra. Đồng thời đạo sĩ kia đột nhiên giống như là bị người đối diện đánh một quyền máu mũi chảy dài. Nhưng mà kia trên tế đàn lại là sinh ra một đoàn cơn lốc nhỏ xoay tròn lấy cuốn lên chén sành bã vụn cùng máu tươi đã cuốn lên đạo sĩ kia mặt mũi rót vào đạo sĩ kia ngũ quan trong lỗ mũi. Trong nháy mắt đạo sĩ kia toàn bộ trên mặt máu thịt be bét đã biến thành thi thể động cũng hơi một tí. hư lại dám đối có bảng đại khí vận bảo hộ ta đến hạ cái này cùng nguyền rủa pháp thuật coi là thật muốn chết. Tiềm chấn thuật lợi hại hơn nữa nhưng cũng là đánh lén để người chết không rõ ràng. Nếu như Vương Chân Linh thật không có một chút phòng bị liền bị ám toán chỉ sợ còn không biết vì cái gì liền không hiểu thấu chết mất. Nhưng là Vương Chân Linh có Nguyệt Luân Thiên Cung phòng hộ nguyên thần kia pháp thuật không có ám toán đến Vương Chân Linh kết quả liền có thể nghĩ. Khổng lồ quan phủ khí vận xuyên qua chấn áp phía dưới như thế nào cái nào đơn độc người thi pháp có khả năng tiếp nhận. Vương Chân Linh chỉ là nguyên thần cảm ứng phía dưới dẫn dắt đến quan khí tiến hành phản kích. Mình lại là rất nhanh khôi phục lại mắt thấy đến thích khách kia đánh tới Vương Chân Linh không cần suy nghĩ nguyên thần xuất khiếu quan khí phụ thân. Nguyên thần chỗ mang theo bảng đại khí vận toàn bộ ra chỉ ở trên người. Tại Vương Chân Linh còn không có thành tựu xuất khiếu thần manh thời điểm thần thất còn không có triệt để đúc thành có thể vận dụng quan khí có hạn. Mà bây giờ Vương Chân Linh thành tựu thần manh về sau thần thất khuyết trương đến 5 tấc nguyên thần cường đại cũng cơ hồ gấp đôi. Lúc trước Vương Chân Linh cho là mình nếu như coi là thật đúc thành thần thất như vậy thần thất quy mô đem muốn đạt tới thần giải tình trạng. Nhưng mà lại căn bản cũng không nghĩ tới Vương Chân Linh hậu tích bạc phát giờ phút này một khi đột phá đến xuất khiếu cảnh thần thất liền đã đạt tới thần tàng trình độ. Lại là bởi vì đang giận cố chúc thần thất giai đoạn Vương Chân Linh ẩn nhẫn quá lâu. Lại có mấy người có thể có Vương Chân Linh loại kia cơ hội có thể liên tục không ngừng từ quan phủ trộm lấy khí vận mà tu luyện bản thân. Lúc này Vương Chân Linh nguyên thần sở hiệp đái lấy quan phủ khí vận làm sao dừng cường đại gấp đôi. Mang theo lấy cường đại như thế quan phủ khí vận tựa như cao tốc hành xử xe lửa cứ như vậy xông đụng tới. Thích khách kia làm sao có thể chịu đựng được rồi. Tự nhiên giống như là bị xe đụng bay ra ngoài. Hồng quang lấp lóe nguyên thần mang theo lấy khổng lồ như là giống như lửa thiêu khí vận đống nhiên lần nữa xông lên một cái khác thích khách. Thích khách kia đang cùng chúc xông động thủ nếu không phải là vừa rồi nhìn thấy Vương Chân Linh đột nhiên ra tay giết người mà phân tâm sợ là 10 cái chúc xông cũng liền chết. Lúc này Vương Chân Linh mang theo lấy khổng lồ uy thế hô khiếu nhi đến thích khách này nơi nào còn nhớ được vậy chúc xông. Trong mắt lóe lên điên cuồng vẻ kinh hãi hai tay cầm kiếm vào đầu một trạm kiếm khí lăng không chém tới cách ba trượng có dư đã mang theo không gì không phá lực lượng. Chương 20, trả thù. Nhưng mà một kiếm này tại Vương Chân Linh giờ phút này nguyên thần chỗ mang theo lực lượng khổng lồ phía dưới hết thể cũng chô vô dụng. Kiếm khí lại là sắc bén cũng vẫn là một kiếm. Mà bây giờ Vương Chân Linh chỗ lôi cuốn lực lượng lại phảng phất chính là một ngọn núi một tòa băng đẳng tới xe lửa. Vâng. Trường kiếm đứt thành từng khúc thích khách kia đã toàn thân đẫm máu ngã xuống đất. Cái cuối cùng thích khách mắt thấy hai người đồng bạn tử vong trong lòng kinh hãi cắn răng một cái đột nhiên từ trong ngực móc ra một hạt châu ném trên mặt đất. Vâng. Một cỗ hắc vụ lan tràn ra đồng thời trong hắc vụ thậm chí mang theo mùi hôi thối hiển nhiên có độc. Mà tiếp lấy hắc vụ hiểm hộ thích khách kia xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc thích khách này nhưng lại không biết một chiêu này Vương Chân Linh đã sớm chơi qua. Lúc trước ngay tại cứu vị kia thật mây tử thời điểm Vương Chân Linh liền đã thi triển qua một chiêu như vậy. Lúc này gặp đến trong lòng là không chút nào nổi sóng. Nguyên thần chỗ mang theo lực lượng hô khiếu nhi đến hóa thành cuồng phong cơ hồ liền trong nháy mắt liền đã bị kia hắc vụ thổi tan tiếp lấy đâm vào thích khách trên thân. Thích khách kia toàn thân đột nhiên cứng đờ cả người đã đứng nghiêm bất động. Lại là trong chớp nhoáng này Vương Chân Linh đã mang theo lực lượng cường đại xông vào nó ngay trong thức hải. Ẩm. Quá mức lực lượng cường đại tràn vào thức hải thích khách này đương nhiên không chịu nổi cả cái đầu không khỏi liền nổ ra. Cuốn lên một cỗ gió xoáy Vương Chân Linh nguyên thần đã trở lại thân thể vẫn trải nghiệm lấy vừa rồi loại kia cường đại. Đại đội huyện tốt nhóm rốt cục kịp phản ứng đã đem nơi đầy vây quanh. Thậm chí rất nhanh kia huyện lệnh Vương Quang cũng đều chạy đến giờ phút này bản thân nhìn thấy cũng liền bất quá chỉ là thích khách thi thể. Vị này huyện lệnh sắc mặt nhìn không tốt dưới ban ngày ban mặt bị thích khách giết vào huyện đỉnh bên trong loại chuyện này truyền đi chẳng phải là muốn cười rơi người khác răng hàm. Bất quá hắn cũng mơ hồ đoán được chuyện này ai là phía sau màn hắc thủ trong lúc nhất thời trong lòng rất là làm khó chuyện này đến cùng cha không cha. Nếu như không cha lời nói như vậy huyện đỉnh uy tín chẳng phải là quét rác. Nhưng mà nếu như cha đi xuống Vương Quang hoài nghi 89/10 sẽ tra được vị kia thiên tử sứ giả trên thân. Nếu như coi là thật như thế sự tình không thì càng phiền phức rồi. Trong lúc nhất thời chính làm khó lại nghe Vương Chân Linh nói, huyện quân đây đều là không kịp chi sơn những cái kia luyện khí sĩ thế mà đánh tới huyện đỉnh trả thù thực tế đáng ghét. Xem ra trong huyện vẫn là phải lần nữa nghiêm khắc càn quét những này cá lọt lưới mới là. Kia Đan Lăng huyện lệnh trong lòng buông lỏng Vương Chân Linh tiểu nói này sự tình liền dễ làm. Lập tức nghiêm nghị quát, những này yêu tặc hảo hảo lớn mật cho ta truyền lệnh các nơi trong thành cùng trong thôn lùng bắt yêu tặc. Vâng. Những cái kia huyện lại huyện tốt không rõ ràng cho lắm thật cho là thật là không kịp chi sơn lọt lưới luyện khí sĩ gây nên lòng đầy căm phẫn kêu to. Mà chỉ có một ít đầu linh hồn huyện lại lúc này nhìn về phía Vương Chân Linh ánh mắt lại là hơi hơi mang theo cổ quái. Vương Chân Linh gần nhất đắc tội đương nhiên là thiên tử vị kia thiên tử sứ giả. nếu như bây giờ coi là thật có người nào muốn lấy mạng của hắn khẳng định chính là thiên tử sứ giả. Mà không kịp chi trong núi luyện khí sĩ liền xem như có cá lọt lưới nhưng cũng nhiều lắm là bất quá là một chút chó nhà có tang như thế nào dám lên huyện đình giết người. Vương Chân Linh hiện tại không dám truy cứu ngược lại nói là những cái kia yêu tặc gây nên hẳn là cái này Vương Chân Linh là nhận sợ rồi sao. Màn đêm buông xuống một chỗ đình bộ bên trong thiên tử đó sứ giả ngay tại nổi trận lôi đình mắng to thành thiên đạo những người kia tất cả đều là chút phế vật. Rõ ràng nói xong nhất định giết Vương Chân Linh. Kết quả một khi hành động Vương Chân Linh không có giết chết người trong quá khứ phản mà hết mức đều chết thực tế là phế vật tới cực điểm. Đình bộ phận vì nội ngoại hai tòa viện lạc nội viện vốn là đình trưởng trụ sở cùng một chút khách phòng. Nhưng mà hiện tại ngay cả đình trưởng đều bị đuổi tới ra ngoài tất cả gian phòng đều bị thiên tử đó sứ giả mang tới nhân mã sở chiếm cứ. Đoàn người này chừng gần 200 người đem toàn bộ đình bộ nhét đầy đương đương. Mà kia trong đình mọi người lại cũng chỉ có thể ngồi xổm ở ngoại viện thức đêm. Lúc này Vương Chân Linh nguyên thần xuất khiếu đã lặng yên đi tới tòa này đình bộ phụ cận quan sát đến trong đình tình hình. Đình bộ khí vận mờ nhạt cũng chỉ có hai cái quỷ tốt tuần tra ban đêm đối với ta mà nói tính không được trở ngại gì. Nhưng là vị này thiên tử sứ giả mang theo hộ vệ cùng thủ hạ liền có hơn 200 người. Bên người khẳng định còn có quỷ tốt hộ thân. Làm không tốt hay là anh linh cái này liền không dễ làm. Có thủ không báo không phải là quân tử. Hôm nay ban ngày ám sát hắn Vương Chân Linh sự tình 89 phần 10 chính là cái này thiên tử sứ giả dở cho quỷ Vương Chân Linh lại đủ chịu tùy tiện bỏ qua hắn. Cái này không biết là chuyện báo thù càng không biết nếu như vị này thiên tử sứ giả trở lại thần lạc còn không biết muốn khuyến khích lấy thiên tử làm sao đối phó chính mình. Đã như vậy còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nói không chừng còn có thể đem nước làm đủ. Mấu chốt nhất chính là Vương Chân Linh mình nhưng lại có đầy đủ chứng cứ tại Đan Lăng huyện đình bên trong. Ai cũng bắt không được Vương Chân Linh tay cầm chính là cái này thiên tử sứ giả chết bất đắc kỳ tử cũng không ai có thể nghĩ đến trên người mình. Cho nên việc này vì cái gì không làm. Hiện tại mấu chốt nhất chính là sự tình nên làm như thế nào mà thôi. Liền xem như hiện tại Vương Chân Linh rốt cục bước vào đến xuất khiếu kỳ thần thất năm tức khó khăn lắm đã tại thần dài phía trên tiếp cận thần dấu. Nhưng lại cũng không cho là mình có thể cứng rắn xông vào tại cường đại như vậy lực lượng hộ vệ phía dưới giết thiên tử nọ sứ giả. Như vậy sự tình nên làm như thế nào đâu? Vương Chân Linh lặng lặng quan sát chờ lấy cơ hội. Vị này thiên tử sứ giả ngoại vận cường thịnh A nhất định là đạt được thiên tử tin nặng thuộc với thiên tử tư nhân. Bất quá hắn bản mệnh xem ra rất là bình thường cũng chính là cùng ta không sai biệt lắm. Mà những hộ vệ này cũng đều là ngự lâm quân. Thứ bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Những hộ vệ kia từng cái thân hình cao lớn thể phách xem ra cũng coi là cường tráng. Nhưng mà vọng khí thời điểm lại rất khó từ những người này trên thân cảm giác được quân đội nghiêm nghị dũng mãnh. Tương phản mỗi người đều là khí huyết chống rông tinh thần lười biếng. Ngay cả chân chính áo giáp cũng đều không xuyên ước chừng ghét bỏ quá mức nặng nề. Ngược lại đều là mặc hoa lệ mạ vàng vẽ ngân thậm chí có chút còn làm chạm rông xử lý nhẹ nhàng giáp ra bố giáp. Xa xa xem ra có chút uy phong xinh đẹp nhưng là cái này lực phòng ngự a. Lại liên khó nói rất. Vương Chân Linh đang nhìn trộm ở giữa đã thấy rõ ràng vị này thiên tử sứ giả khí vận cùng đám người này nội tình trong lòng suy nghĩ dần dần liền có chủ ý. Ta trước chế tạo một điểm động tĩnh lại nói. Lại là lại trước khi đến Vương Chân Linh liền có chuẩn bị đã xuất ra một cái túi đến. Lúc này Vương Chân Linh đã sớm có thể nguyên thần ngự vật xuất ra như thế một cái túi nhỏ lại có thể đáng là gì. Cái túi vừa mở từng thanh ngũ cốc vẩy ra hóa thành vô số thơm ngào ngạt đồ ăn lật cơm trong khoảnh khắc cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu quỷ vật vây quanh. Chương 21, Quỷ Triều. Phương thế giới này cũng không âm thế trừ có cung phụng tổ tiên hồn linh có nguyên quán linh cảnh ở lại. Cái khác đoạn tuyệt tế tự cung phụng quỷ vật phần lớn du đãng trên thế gian các nơi. Đây cũng là đông phương truyền thống bên trong nặng nhất hương hỏa truyền thừa nguyên nhân chỗ. Không có con cháu chặt đứt hương hỏa kia là nhất chuyện kinh khủng. Bình thường mà nói chỉ cần có hậu đại đại bộ phận quỷ vật cũng đều là có hương hỏa cung phụng. Chỉ là thế gian biến động vô thường tổng có thật nhiều nguyên nhân để rất nhiều quỷ vật đoạn tuyệt hương hỏa cung phụng phiêu lưu bên ngoài biến thành cô hồn dã quỷ. Thậm chí tuế nguyệt đã lâu phiêu đáng tại dã ngoại quỷ vật cũng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều thậm chí tại mùa đông khắc nghiệt thời điểm hình thành quỷ triều. Lúc này mặc dù không phải mùa đông khắc nghiệt thời gian nhưng là phiêu đáng tại dã ngoại cô hồn dã quỷ cũng không biết có bao nhiêu. Vương Chân Linh khắp nơi vung xuống quỷ ăn đem phương viên mấy chục dặm dã quỷ đều hấp dẫn tới trong lúc nhất thời dẫn vô số quỷ vật tranh đoạt. Cái này cũng chưa tính tiếp lấy từng trương giấy nguyên bảo liền đã bay ra lăn rơi xuống đất thế mà biến thành ánh vàng rực rỡ chịu nặng kim nguyên bảo đến tản mát ra mê người quang trạch. Những cái kia dã quỷ thấy không tự chủ được ngay cả quỷ ăn cũng đều vứt bỏ liền đi tranh đoạt tiền tài. Không sai biệt lắm. Vương Chân Linh cười một tiếng lập tức dẫn những cái kia quỷ vật hướng về đỉnh bộ mà đi. Hắn chỗ nhìn một chút cũng không có sai, vị này thiên tử sứ giả xuất thân không quan trọng, nguyên bản cả một đời nhiều lắm là cũng chính là một cái trầm luân hạ liêu mệnh, căn bản không có cơ hội nâng hiếu liêm nhập quốc tử giám. Nhưng mà dưới cơ duyên xảo hợp, hắn thật vất vả tiến hồng đều cửa học thành vì thiên tử môn sinh, thậm chí thành thượng thư lang. Tự nhiên đối với thiên tử mang ơn trung thành cảnh cảnh. Cũng chính bởi vì vậy hắn đối với Vương Chân Linh mới như thế thống hận. Thiên tử ân điển Vương Chân Linh lại dám đưa như có giác, quả thực là tội ác tại trời. Phát tiết qua một phen lửa giận, vị này thiên tử sứ giả bỗng nhiên ở giữa lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, mí mắt cuồng loạn lên, một loại dự cảm bất tường thản nhiên sinh ra. Phảng phất tựa hồ có cái gì phiền phức rất lớn liền muốn tới như. Lại ngay lúc này ngoại viện truyền đến từng đợt kinh hô, bầy quỷ. Bầy quỷ còn chưa tới thời tiết làm sao lại có nhiều như vậy quỷ. Thiên tử đó sứ giả trong lòng lập tức kêu to một tiếng, đang muốn phái người ra ngoài xem xét. Lại liền có người chạy vào nói, thiên sứ không tốt, bên ngoài giống như náo lên quỷ triều. Không biết bao nhiêu quỷ vật lại ngay tại hướng về đình bộ vây quanh. Quỷ triều. Cái này thời tiết làm sao lại có quỷ triều. Lại không có đến trời giá rét mùa. Thiên tử đó sứ giả lập tức vì đó ngẩn ngơ. Nhưng mà lại đã nghe thấy bên ngoài tường viện đã loáng thoáng truyền đến vô số thút thít oan kêu thanh âm khiến người ta run sợ. Coi là thật tựa như là bầy quỷ. Thiên tử đó sứ giả chưa phát giác biến sắc nhưng lại cố tự chấn định, dù sao mình thủ hạ không chỉ có lấy hơn 200 hộ vệ. Còn có một bộ âm binh quỷ phù có 200 quỷ binh. Cái này cũng đều còn thôi, càng quan trọng chính là rời đi thần lạc trước đó thiên tử ban thưởng hai cái vũ lâm quỷ binh hộ tống. Cái gọi là vũ lâm quỷ binh đều là thiên tử tư binh, từng cái đều là anh linh hồn phách, mỗi một cái đều là cường đại đến tương đương với thần dài cảnh giới luyện khí sĩ nguyên thần. Nghĩ tới đây vị này thiên tử sứ giả trong lúc nhất thời liền trở nên an tâm, có mạnh như vậy lực lượng chính là gặp được quỷ triều cũng không sợ. Đình bộ mặc dù là trước sau hai tòa viện lạc nhưng mà đình bộ thường thường đều tại giao thông yếu đạo ngã tư đường, loại địa phương này kiến thiết chính là cái gọi là trước không được thôn sau không được cửa hàng chỗ. Bởi vậy liền xem như hậu viện kia một tường bên ngoài cũng là đất hoang, hiện tại cũng vây quanh không biết bao nhiêu quỷ vật. Giờ phút này bọn hắn bạo động lấy thế mà không e ngại kia đình bộ khí vận tràn vào tiến đến. Đình bộ bất quá chỉ là đại thành quan phủ nhất cơ sở tổ chức, hơn nữa còn không phải thuộc về hành chính tổ chức mà là cùng loại với trị an cùng dịch trạm bưu chuyển chất trồng thêm bộ môn. Không có trị dân quyền lực, huống chi một đỉnh chi địa cũng liền bất quá hàng trăm hàng ngàn người thôi. Kia tụ tập khí vận thực tế là tương đối có hạn, nếu như nói hương đỉnh khí vận như rủ dương cao tại bên trên. Như vậy nơi này đỉnh khí vận lại thật giống như bất quá chỉ là một tầng lụa mỏng thôi. Nếu là mấy cái dã quỷ đương nhiên sợ hãi không dám tới phạm. Vậy mà lúc này dã quỷ tụ tập ngàn vạn điểm này khí vận như thế nào đủ khả năng chấn áp được. Theo vô số quỷ vật tràn vào đình bộ khí vận lập tức sụp đổ bịch một tiếng tán ra. Tận lực bồi tiếp vô số quỷ vật tràn vào đến trong nội viện. Những cái kia trong nội viện hộ vệ phần lớn là từ trong ngự lâm quân lấy ra hoặc là đầu nhập thiên tử đó sứ giả tư nhân tân khách. Cái này liền có thể nhìn ra hàn môn xuất thân người làm quan nhược điểm ngay tại ở thiếu khuyết căn cơ. Ngự lâm quân Thái Bình lâu ngày chỗ chiêu đều là cái gọi là ba sông nhà thanh bạch. Ba sông là quay chung quanh kia thần lạc phụ cận giàu có nhất địa phương, cũng là cái gọi là thiên hạ tinh hoa nhất chi địa. Loại địa phương kia giàu có phồn hoa mà ở cổ điển thời đại càng là phồn hoa giàu có chỗ càng là không thể nào ra tinh binh. Chớ đừng nói chi là người ngự lâm quân kia bảo vệ đế đô căn bản cũng không có cơ sẽ ra ngoài đánh trận. Mấy trăm năm xuống tới trong ngự lâm quân tràn ngập khắp nơi đều là những cái kia quan lại con em quý tộc, tối thiểu nhất cũng là phú thương người ta. Tóm lại những người này trang cái bộ dáng còn có thể. Lúc này thật gặp được nguy hiểm lại liền triệt để bại lộ. Thật giống như Vương Chân Linh vọng khí nhìn ra những người này đều là một chút ngân dạng. Di đầu thương. Những người này biểu hiện cũng xác thực như thế, tại thần lạc trong phố xá làm mưa làm gió hoặc là làm vì thiên tử nghi trượng cũng còn không có trở ngại. Mà thật gặp ngay phải như vậy quỷ triều lại liền cơ hồ bị hủ thẻ ra quần. Ba sông chi địa là đế quốc hoạch tâm, thiên tử thần phù hộ chi địa, tự nhiên xưa nay sẽ không phát sinh bất luận cái gì quỷ triều. Những này cái gọi là ba sông nhà thanh bạch tạo thành các ngự lâm quân nơi nào thấy qua cái này cùng quan cảnh. Nhìn thấy vô số quỷ vật cơ hồ đều là tim mật câu hàn, có dũng khí có can đảm cầm lấy binh khí phản kháng cơ hồ không có. Chính là ngẫu nhiên mấy cái cầm lấy binh khí huyết khí không đủ sợ hãi rụt rè nhưng cũng không đả thương được những cái kia quỷ vật, ngược lại kém chút bị quỷ vật gây thương tích. Càng là trong lúc nhất thời để những cái kia vũ lâm hộ vệ kêu to, những này quỷ vật không sợ binh khí. Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, nguyên bản tụ tập một chút dũng khí lập tức như là dưới mặt trời tuyết động tan thành mây khói. Về phần những cái kia vốn là không có dũng khí hiện tại càng là sợ hãi từng cái lui về sau đi liều mạng muốn trốn đến người khác đằng sau. Mà bây giờ bốn phương tám hướng đều có quỷ vật xâm nhập tiến đến, bọn hắn lại có thể trốn đến nơi đâu. Phế vật. ngay cả thiên tử nọ sứ giả cũng không nghĩ tới những này hộ tống mình Vũ Lâm hộ vệ phế vật bất ức đến loại trình độ này. Cũng liền là chính hắn mời chào một chút cái tân khách còn tính là ít nhiều có chút dũng khí cầm vũ khí lên đến bảo hộ tại trước người hắn. Vũ Lâm vì nước chi cánh chim thế mà cũng đều như vậy vô năng. Chờ ta hồi kinh về sau định phải bẩm báo bệ hạ một lần nữa chỉnh đốn Vũ Lâm. Chương 22, cứu hận. Thiên tử nọ sứ giả quả nhiên trung thành cảnh cảnh lúc này còn tại suy nghĩ những thứ này. Hắn vừa nói một bên lại là đem âm binh quỷ phù xuất ra hét lớn một tiếng, tránh ra cho ta. Âm binh quỷ phù đột nhiên sinh ra một cô gió xoáy từng đội mặc quang mang lấp lánh ngân giáp quỷ binh đã giết ra. Đây đều là triều đình quỷ binh mặc dù cùng quận huyện quỷ binh đều là lệ quỷ. Nhưng là triều đình này quỷ binh càng muốn tinh nhuệ rất nhiều. Bởi vì triều đình quỷ binh thường thường đều là từ trên chiến trường chiến tử anh linh. Lúc này cái này 200 quỷ tốt mới ra tập kết thành trận quỷ khí ngưng tụ tại một chỗ. Mặc dù binh lực không nhiều nhưng là bản về khí thế đến phảng phất muốn áp đảo cái này ngàn vạn dã quỷ. Dù sao những này du đáng hiện tại dã ngoại cô hồn dã quỷ đều là năm bẻ bảy mảng đám ô hợp. Mà lại phần lớn là một chút nhỏ yếu đoán quỷ vì nhiều liền coi như là lệ quỷ cũng đều hiếm thấy. Chân chính cường đại quỷ bầy đã sớm chiếm cứ âm thịnh chi mở quỷ vực như thế nào còn tại dã ngoại du đáng chịu khổ. Cho nên 200 triều đình kia quỷ binh quỷ khí áp đảo ngàn vạn dã quỷ cũng liền mảy may không có gì lạ. Trên thực tế Vương Chân Linh cho tới bây giờ đều không có trông cậy vào qua có thể bằng những này dã quỷ triệt để giải quyết vấn đề. Những này dã quỷ có thể trợ giúp mình tạo thành khổng lồ như thế hỗn loạn cũng đều đầy đủ. Thậm chí có thể nói là vượt qua ngoài ý liệu. Không ai từng nghĩ tới những ngự lâm quân kia thế mà lại như thế phế vật. Không sai biệt lắm nên ta động thủ. Ngay tại Vương Chân Linh muốn động thủ thời điểm bỗng nhiên ở giữa lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một cỗ cường đại âm phong thình lình thổi tới phảng phất nhiệt độ chung quanh đều đã hạ xuống hơn 10 độ để trong nội viện đám người không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Sương mù lần nữa dùng để vô số quần áo tả tơi trên mặt vết máu quanh người sát khí lượn lờ quỷ vật lại cũng không biết từ nơi nào nổi lên thế mà xông qua trùng điệp án quỷ. Quan gia người hắc hắc quan gia người ta cùng rốt cuộc tìm được báo cửu tuyết hận cơ hội. Cầm đầu dã quỷ lớn tiếng cười, giết các huynh đệ lúc báo thù đến. Ra lệnh một tiếng cái này mấy trăm dã quỷ thế mà liền thẳng vào tới. Kia 200 triều đình quỷ binh ngăn cản trước kia năm bẻ bảy mảng dã quỷ cũng không vấn đề nhưng mà ngăn cản những này về sau dã quỷ lại là không xong rồi. Những này dã quỷ tựa hồ cùng triều đình có thâm cừu đại hận hung hãn vô cùng bổ nhào qua. Nhất là cầm đầu dã quỷ thậm chí có thần trí vậy liền tối thiểu nhất cũng là hung quỷ cũng vậy quỷ vật không phải bình thường lợi hại. Nhất là giờ phút này kia dã quỷ thủ lĩnh nhào vào trước nhất trực tiếp thế mà xúc động triều đình quỷ binh trận hình trong tay quỷ khí hóa thành một cây đại đao chặt giết đi qua thủ hạ cơ hồ không ai đỡ nổi một hiệp. Mà phía sau hắn dã quỷ xem ra đồng dạng có hung hãn không sợ chết bộ dáng hung hãn tuyệt luân nhào lấy đi lên chính là không có binh khí cũng muốn dùng răng tại triều đình quỷ binh trên thân gặm cắn ôm cùng một lên đồng quy vu tận. Như vậy ngoan lệ chớ có nói kia 200 triều đình quỷ binh không chịu nổi chính là những cái kia người sống nhìn thấy cũng đều là kinh hồn táng đảm. Những này là tội quỷ thế mà không có bị trấn áp hay là từ quỷ ngục bên trong chạy ra. Thiên tử sứ giả sắc mặt có chút xanh xám khó coi. Triều đình thiết lập thành hoàng quỷ ngục tự nhiên là trấn áp có tội chi quỷ. Đương nhiên càng trọng yếu hơn chính là muốn trấn áp đối với triều đình có oán khí quỷ vật. Tục ngữ nói mảnh đất kia hạ không có chôn vô tội chi quỷ. Triều đình lớn như vậy quan lại nhiều như vậy vì giữ gìn thống trị lạm sát kẻ vô tội sự tình luôn luôn cũng đều miễn không được. Mà những cái kia chính là vô tội chi quỷ cũng chỉ có thể trấn áp tại quỷ ngục bên trong để tránh ảnh hưởng trật tự. Nhưng mà tổng có đôi khi sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân có chút quỷ vật liền không có bị giam nhập quỷ ngục bên trong lại đối triều đình tràn ngập thống hận. Loại chuyện này đã không hiếm lạ giờ phút này gặp được vị này thiên tử sứ giả suy nghĩ sự tình chỉ là nơi đó quan phủ vô năng thế mà để như thế đại nhất phê tội quỷ du đãng bên ngoài. Sau khi trở về, nhất định phải bẩm báo thiên tử nghèo trị nơi này quỷ lại chi trách. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy đã đem thiên tử sở ban tặng hắn hộ thân hai vị vũ lâm quỷ tốt thả ra. Phổ thông quỷ tốt bất quá chỉ là lệ quỷ nhưng mà cái này rừng mưa quỷ tốt lại là hung quỷ mà lại trên người có triều đình khí vận biến thành áo giáp vũ khí vô cùng lợi hại. Hai cái này vũ lâm quỷ tốt mới ra liền đã ngăn trở vị kia dã quỷ thủ lĩnh mắt thấy ba chiêu hai thức ở giữa liền có thể hợp lực ngốc điểm kia dã quỷ thủ lĩnh thời điểm. Đống nhiên một kiếm từ hơn 10 trượng bên ngoài viện hắc ám bay ra phảng phất thiên ngoại đến kiếm xuyên thủng thiên tử sứ giả ngực. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ phi kiếm động đâm thủng ngực tại không trung quấn một châu ngoặc biến mất trong đêm tối. Sự tình phát sinh quá mức vội vàng ai cũng không ngờ đến thiên tử đó sứ giả vừa đem mình hộ thân hai vị vũ lâm quỷ binh cho phái đi ra liền bị người đánh lén giết chết. Trong lúc nhất thời toàn bộ đình bộ bên trong loạn thành một bầy, thiên sứ chết rồi. lấy nguyên thần ngự vật thủ đoạn chém giết thiên tử đó sứ giả về sau, Vương Chân Linh căn bản không chút nào dừng lại, thậm chí không nhìn tới đến tiếp sau phát triển, quay người ngự kiếm liền đi. Kiếm bất quá là phổ thông trường kiếm, là thừa dịp loạn tại đình bộ trong nội viện cuốn lên. Nhưng mà thần dài chi cảnh nguyên thần liền đã có thể ngự vật. Vương Chân Linh bây giờ thần thất năm tấc viễn siêu phổ thông thần cao lớn, tay ngự vật dĩ nhiên không phải việc khó. Chỉ là nguyên thần mang theo chuôi này 5-6 cân trường kiếm bay ra 7-8 dặm lại cũng cảm thấy cố hết sức. Vương Chân Linh tùy tiện tìm một chỗ địa thế hiểm trở khe núi đem thanh trường kiếm này ném xuống. Kể từ đó người khác lại nghĩ tìm tới thật là không có dễ dàng như vậy. Vương Chân Linh đem thanh này phổ thông trường kiếm mang rời hiện trường chính là vì hủy thi di tích. Để tránh có cao thủ từ cái này trên trường kiếm nhìn ra một chút dấu vết để lại. Lúc này vứt bỏ nặng như vậy phổ biến vướng víu nguyên thần tốc độ tăng vọt hướng về đan lăng mà đi. Thân giai cảnh giới nguyên thần ngự vật tại 12 cân đến 14 cân tả hữu, bất quá cái này đương nhiên nói là thời gian ngắn. Như vậy cũng tốt so cử tạ có thể dơ lên 4-500 ký, nhưng mà không có khả năng một mực dơ. Vương Chân Linh lúc này cực hạn ngự vật đại khái là tại 30 cân tả hữu, nhưng mà mang theo một thanh 5-6 cân trường kiếm bay ra 7-8 dặm nhưng cũng cảm thấy liên lụy cực nặng. Nếu là ta tu luyện tới thần tàng cảnh giới ngự vật 100 cân trở lên, khi đó coi như lợi hại. Thầm nghĩ lấy đan lăng huyện đã xa xa ngay trước mắt. 2-3 ngày sau đó thiên tử sứ giả đột tử bên trong đỉnh tin tức mới truyền đến đan lăng huyện đến, mặc dù bao nhiêu gây nên một chút oanh động nhưng mà lại căn bản không có người nghĩ đến Vương Chân Linh trên đầu tới. Bởi vì thiên tử đó sứ giả chỗ bên trong đỉnh khoảng cách đan lăng huyện đã mấy trăm dặm, thậm chí đã ra hạ mật quận địa giới. Việc này cùng hạ mật quận cùng đan lăng huyện đều không có một mao tiền quan hệ. Mà lại Vương Chân Linh một đêm này ngay tại huyện đình bên trong đọc sách, thậm chí còn ra ngắm trăng qua. Kia là huyện đình rất nhiều huyện tốt huyện lại chỗ tận mắt thấy qua. Ngược lại là nghe nói vị kia thiên tử sứ giả là gặp được quỷ triều bị quỷ vật giết chết. Chương 23, phong 3. Nơi đó quan phủ vì đó sứt đầu mẻ chán, ngay tại điều khiển binh lực chuẩn bị vây quét những cái kia quỷ vật, chỉ là những chuyện này đều đã không quá quan trọng. Thậm chí liền tại trên triều đình cũng không có người nhắc lên việc này. Chết chỉ là một sứ giả lang quan mà thôi, lại có thể đáng là gì đại sự đâu. Ngược lại là khi Vương Chân Linh sự tình bị báo lên tới thần lạc về sau, ngược lại là cuốn lên một trận phong ba không nhỏ. Lúc trước kia đan lăng huyện lệnh Vương Quang đoán một kia cũng không tệ. Liên quan tới chỉ là một cái Vương Chân Linh nhập quốc tử giám hay là nhập hồng đều cửa học chuyện đi học tại dưới cơ duyên xảo hợp lại là thành hiện nay đại thành triều đình một cái tiêu điểm sự kiện. Thậm chí thành triều đình công khanh bách quan cùng thiên tử đấu sức một trận mới chiến đấu. Thân lạc thái úy phủ bên trong. Vẫn như cũ ngự sử đài lang quan Trần không biết bị chuyên môn triệu nhập trong phủ, giờ phút này cùng cung kính kính nghiêm túc mà ngồi chờ đợi đương triều thái úy Trần Duyên Nghiên tra hỏi. Cứ việc lúc này thái úy đã không còn chấp trưởng binh quyền, chỉ còn lại có một cái danh nghĩa. Nhưng mà bất kể nói thế nào thái úy cũng đều là một trong tam công thuộc về bách quan thủ lĩnh nhân vật. Không phải là xuất thân chân chính đại tộc bản nhân, lại là danh khắp thiên hạ người không có thể vì đó. Mà đời thứ ba đến nay đi ra tam công gia tộc lại được xưng là công tộc vinh quang vô cùng. Là thiên hạ cao cấp nhất gia tộc. Mà trong sông Trần Thị tứ thế tam công nhiều đời công khanh lại là công tộc bên trong công tộc danh môn bên trong danh môn. Thậm chí chân thực bàn về đến trong sông Trần Thị nhà tộc huyết thống cao quý cổ lão kéo dài từ thượng cổ. Là vượt qua triều đại phía trên cường đại ngàn năm thế gia. Là trong thiên hạ cao cấp nhất mấy cái trong gia tộc một cái. Mà giờ khắc này vậy quá quý Trần Duyên Niên cùng thuộc lại nhóm lời đàm luận để lại chính là Vương Chân Linh. Còn ta nếu biết người này là nhân tài lúc trước như là đã đề cử, vì sao không đem đưa vào lạc bên trong đến. Trần Duyên Niên khẽ lắc đầu có chút tiếc nuối, mình đứa cháu này ban đầu là Vương Chân Linh nâng chủ đem nó đề cử vì huyện úy. Chỉ là vì sao lại đem thả tại địa phương chẳng quan tâm. Nhân tài bực này đương nhiên phải thu nạp tới trở thành nhà mình cánh chim mới đúng. Cái này, Trần không biết nên giải thích thế nào. Hắn có thể nói mình căn bản cũng không có cảm thấy Vương Chân Linh có gì đặc biệt hơn người, chỉ là ra ngoài thiên kim thành phố xương ngựa suy nghĩ mới đề cử Vương Chân Linh một thanh. Vừa mới kêu ba phụ còn khen qua hắn có biết nhân chi minh. Sớm liền nhìn ra Vương Chân Linh là nhân tài tiến hành lôi kéo. Lúc này nói như thế không phải đánh mặt mình. Tốt ở bên người có người giải vây kia Vu tiên sinh cười nói, thái úy yên tâm người này không phải là loại kia vong ân phụ nghĩa người. Trước đây không lâu còn viết qua thư tới chào hỏi lang quân. Lại nói lang quân như là đã là kia Vương Chân Linh nâng chủ. Lại có mấy người còn dám có ý đồ với hắn muốn lôi kéo Vương Chân Linh. Cái này chẳng phải là nói rõ cùng ta Trần Thị đối nghịch. Nghe nói lời này Trần không biết tràn đầy đồng cảm liên tục gật đầu. Không phải nói không có những thế lực lớn khác dám cùng trong sông Trần Thị làm đúng. Mà là Vương Chân Linh hiện tại mặc dù tiểu có tài danh lại cũng không biết những thế lực lớn khác vì như thế Vương Chân Linh mà đắc tội Trần Thị. Cái này không có lời. Đọc sách khai ngộ, đọc sách hạt giống, mặc dù khó được nhưng lại phải biết lớn thành thiên hạ to lớn như thế các loại nhân tài tầng tầng lớp lớp. Giống như là như vậy đọc sách khai ngộ hạ người lại đáng là gì? Thiên hạ 13 châu 76 quận năm nào không có một hai cái đọc như vậy sách hạt giống. Vương Chân Linh sở dĩ bây giờ như thế phải coi trọng lại cũng bất quá cơ duyên tế hội mà thôi. Ai bảo Vương Chân Linh lập tức hứa quốc tử giám cùng hồng đều cửa học hai nhà. Thứ gì đều là có người tranh đoạt mới lộ ra ra chân quý. Lại thêm Trần không biết là Vương Chân Linh nâng chủ sự tình việc này mới đáng giá thái úy phủ bên trong như vậy thương nghị. Nhưng mà kia Trần Duyên Nghiên nhìn xem Trần không biết hai người nhẹ nhõm thần sắc không khỏi có chút thất vọng nói, hồ đồ các ngươi thật sự là hồ đồ. Thế lực khác không dám mời chào người này. Như vậy bệ hạ đâu? Bệ hạ hồng đều cửa học bên trong nhưng chính là cần cái này cùng đọc sách hạt giống đi trang trí bề ngoài. Trần không biết trong lòng lột bột một vang lúc này mới phát hiện mình giống như sơ sẩy cái gì, nói như vậy bệ hạ sẽ đem người cướp đi. Cướp đi cũng đổ tốt tối thiểu còn cùng nhà ta có hương hỏa tình ngày sau. Ai ta sợ người này sống không được. A, làm sao lại bá phụ không phải nói bệ hạ muốn Vương Chân Linh trang trí bề ngoài a? Kia Trần Duyên Nghiên lạnh cười nói, ta tại trong triều đình 30 năm đối tại chúng ta vị này bệ hạ hiểu rõ không gì bằng. Chúng ta vị này bệ hạ nhất là cay nghiệt thiếu tình cảm lãnh khốc bạc tình bạc nghĩa. Nho môn thế lực to lớn như thế chắc chắn sẽ không nhìn xem đọc sách hạt giống nhập kia hồng đều cửa học. Kia bệ hạ nếu là nhận chịu không nổi áp lực nhưng lại không cam tâm đem người cho quốc tử giám đoán chừng liền sẽ đem kia Vương Chân Linh cho giết. Cái này gọi là nhất phách lưỡng tán ai cũng không chiếm được. Cái này trong lời nói liền mang theo nồng đậm trào phúng. Lời kiểu này đối với đương kim hoàng đế có thể nói là không cung kính tới cực điểm. Bất quá cái này cùng đại tộc đóng cửa lại đến nói chuyện làm sao cũng không thể truyền đi. Từng cái đại tộc tự mình nghị luận lên đương kim hoàng đế không chịu nổi nhiều đi. Trần không biết sớm đã thành thói quen. Suy nghĩ kỹ một chút đương kim vị hoàng đế này làm thật là có khả năng làm như vậy a. Đáng tiếc. Lúc trước sớm biết Vương Chân Linh mới có thể đã sớm đem Vương Chân Linh mang đến Thần Lạc Thu làm cánh chim. Lúc này Trần không biết mới thật sự hiểu Trần Duyên Niên ý tứ. Đại thành hoàng cung chiếm diện tích cực lớn một tòa cung thất hùng ngồi tại trên đài cao càng có vẻ cung thất hùng vĩ phảng phất thiên nhân ở. Sung đức điện bên trong đương kim đại thành hoàng đế quân lâm tứ hải thiên tử cơ đồng ý đồng dạng cùng thượng thư đài cả đám nói lên lấy Vương Chân Linh sự tình. Thượng thư đài loại này cơ cấu ở đời sau lại biến thành tể tướng cơ cấu mà tại bây giờ đại thành cái gọi là thượng thư đài phụ trách bất quá chỉ là hoàng đế cố vấn thư ký thôi. Bất quá theo thượng thư đài thân cận thiên tử thật giống như Vương Chân Linh trong ngộng kiếp trước đại minh ti lễ giám càng là thân cận hoàng quyền quyền lực càng là dễ dàng khuyết trương bây giờ dần dần liền có nội đỉnh xưng hô. Cùng tam công cửu khanh chô tạo thành bên ngoài hướng ẩn ẩn có địa vị ngang nhau xu thế. Nhưng mà bất kể nói thế nào bây giờ thượng thư đài vẫn như cũ bất quá chỉ là hoàng đế tư nhân cố vấn cơ cấu mà thôi. Lúc này hoàng đế này liền trong đại điện này chậm rãi mở miệng, nghe nói bên ngoài hướng người đều dự định để người này đi quốc tử giám. Là bên ngoài hướng những cái kia công khanh nhóm đều là người kia là đọc sách hạt giống tự nhiên nhập quốc tử giám học tập. Thượng thư khiến Bính Vương cẩn thận từng ly từng tí nói. Hoang đường người này rõ ràng là đề cử cho ta hồng đều cửa học. Hoàng đế cả giận nói. Một đám thượng thư khiến cùng lang quan nhao nhao cúi đầu. Vương Chân Linh sự tình báo đến triều đình về sau dẫn phát một trận không lớn không nhỏ chính trị phong ba. Lên khung cảm nghĩ. Lại là một bản sách mới lên khung thời khắc quyển sách sẽ tại ngày mùng ngày 1 tháng 10 không điểm lên khung. Cái này rất giống lại là một lần thi đại học đứng trước ra thành tích thời điểm. Quyển sách này đạt được biên tập viên Du Long Đại Lực ủng hộ. Nhưng mà bàn về thành tích đến thật có chút thẹn với Hắc Long Đại Đại. Bất quá không quan trọng loại này đề tài hẳn là ta quen thuộc nhất. Cũng có thể nói quyển sách này là ta góp lại. Ân nếu như là một chút lao thư hữu liền có thể từ trong quyển sách nhìn thấy trước kia mấy quyển sách cũ cái bóng. Cho nên quyển sách này viết còn là có thuận buồm xuôi gió cảm giác. Ân ban sơ chưa nóng một điểm đằng sau hẳn là dần vào giai cảnh. Tối thiểu chính ta cảm thấy. Liên quan tới một chút sơ hở bụt vấn đề ta nghĩ giải thích một chút. Kỳ thật ta cách viết càng truyền thống một điểm không phải văn học mạng chính thống thăng cấp lưu cách viết càng tiếp cận với trước kia tiểu thuyết lấy tình tiết đến lôi kéo. Dù sao bọn ta niên kỷ không tiểu ban đầu là nhìn tiểu thuyết võ hiệp lớn lên cùng nhìn lưới văn trường lớn tư duy trên thói quen ít nhiều có chút khác biệt. Có lẽ dạng này phong cách viết văn học mạng có người sẽ mua chướng có người sẽ không quen. Mọi người có lẽ nên biết kỳ thật dạng này lấy tình tiết đến lôi kéo mà không phải lấy thăng cấp đến lôi kéo cách viết có chút tốn công mà không có kết quả. Liên quan tới kịch bản thiết trí phía trên thường xuyên đều sẽ có cải biến nhiều khó tránh khỏi lưu lại vết tích hình thành một chút thư hữu nói tới bệnh cũ. Bất quá ngẫm lại chuyện Kim Dung năm đó báo chí đăng nhiều kỳ thời điểm cũng đều là trăm ngàn chỗ hở sách của hắn cũng không biết đổi mấy chục bản. tối thiểu chúng ta trước kia nhìn chuyện Kim Dung cùng hiện tại đã lại có khác biệt rất lớn. Ân, một điểm nữa còn có chính là ta ban sơ học lập trình. Sở dĩ không có học xuống dưới là lão sư đánh giá ta lo dịp rõ ràng nhưng là sơ hở quá nhiều lao phạm sai lầm cấp thấp. Tốt ai trở lên giải thích tất cả mọi người có thể đem ta xem như là lý do che giấu. Bất quá bất kể nói thế nào tạ ơn các vị lao thư hữu cho tới nay ủng hộ. Cũng tạ ơn điểm nương, tạ ơn biên tập viên Hắc Long cái kia du long lớn ủng hộ. Ta sẽ tận lực sửa lại quyển sách này, ta nhìn thấy mọi người nhắn lại về sau đã đổi rất nhiều chữ sai cùng bút. Còn xin mọi người giám sát, cảm ơn mọi người. Sách mới lên khung cầu đặt mua cầu nguyện phiếu. Chương 24, cứu vãn. Bên ngoài Hướng Công Khanh cho rằng Vương Chân Linh là đọc sách hạt giống minh tâm khai ngộ, đương nhiên là hẳn là nhập quốc tử giám đọc sách vì nho học. Mà hoàng đế lại là cho rằng Vương Chân Linh đã nói qua muốn nhập hồng đều cửa học. Những này Công Khanh hoàn toàn chính là cùng mình đối nghịch, cùng mình cấp người. Tóm lại xét đến cùng hay là đại biểu thiên đình một phương lực lượng cùng đại biểu đại thành hoàng quyền một phương lực lượng ở giữa một trận đọ sức. Mà Vương Chân Linh bất quá chỉ là xen lẫn tại song phương lực lượng ở giữa một con cờ mà thôi. Bệ hạ, những cái kia bên ngoài quan thế lớn ta cũng là không thể làm gì. Thượng thư khiến túi đầu nói. Hoàng quyền mặc dù cường đại nhưng mà một khi bách quan liên hợp lại liên thủ áp chế thời điểm cũng phải thừa nhận áp lực thực lớn. Chớ đừng nói chi là bách quan phía sau đều là những cái kia danh môn vọng tộc, mà những cái kia danh môn vọng tộc phía sau nhưng là thiên đình. Tóm lại lúc này cái này thượng thư khiến Bính Phương ý tứ chính là chúng ta áp lực quá lớn gánh không được. Nghe nói lời này cái kia hoàng đế cơ đồng ý lại là phẫn nộ lại là mang theo một điểm sợ hãi. Trong lòng sinh ra một cỗ to lớn lệ khí đến nói, đã ta không lấy được những này bên ngoài hướng quan cũng mơ tưởng được. Ta muốn giết người này. Lời này vừa nói ra thượng thư khiến cùng rất nhiều lang quan hai mặt nhìn nhau đều biết việc này không ổn. Mà ở hoàng đế dưới cơn thịnh nộ không dám phát biểu phát đúng. Lúc này bỗng nhiên có một cái lang quan lại bái mà lên nói, vậy hạ việc này không ổn. Nếu là giết Vương Chân Linh sợ rằng sẽ rơi miệng lưỡi tại bên ngoài hướng bách quan. Những cái kêu bách quan tất nhiên sẽ lấy thiên tử vô tội tự tiện giết đọc sách hạt giống sự tình đến nói xấu bệ hạ thanh danh. Ta nhìn không bằng dạng này cho Vương Chân Linh một cái làm quan sau đó đem nó xa xa bài xích đến khắc châu đi. Như thế những cái kêu bên ngoài quan đoán chừng cũng không thể nói gì hơn. Cái kêu hoàng đế cơ đồng ý nghe xong lập tức cảm thấy rất là có lý lại nhìn về phía thượng thư khiến Bính Phương hỏi, khanh cảm thấy việc này như thế nào? Bính Phương nghĩ nghĩ nói, việc này cuối cùng thăng hắn một cái quan lại ngăn chặn bên ngoài quan miệng. Sau đó lại đem người kia xa xa bài xích nhưng cũng để người này vướng bận không được. Hoàng đế lập tức cười ha ha nói, đã như vậy chấm mặc cho hắn vì một phương huyện lệnh sau đó đem hắn đuổi tới hoang trướng chi địa đi tốt. Nghe nói lời ấy mấy cái lang quan hơi biến sắc. Khắc Châu mặc dù xa xôi nhưng cũng có chút nơi tốt cùng nội địa cũng không kém nhiều lắm. Nhưng là những cái kia hoang trướng chi địa lại là triều đình khống chế cuối cùng chi địa từ trước đến nay là lưu vong tội nhân chỗ. Những địa phương kia núi nhiều rừng rậm vu yêu hoành hành các loại buộc càng chi man tộc rất nhiều thỉnh thoảng tạo phản giết quan. Đến đó làm quan đoán chừng là cả một đời lại cũng không về được. Chỉ là hoàng đế ý chỉ trở xuống lúc này lại tranh luận không được. Chỉ có một người đứng ra đối thiên tử nói, vậy hạ việc này không ổn sợ là bên ngoài hướng Công Khanh sẽ không đáp ứng. Cái kia hoàng đế sắc mặt biến hóa, Vương Chân Linh sự tình dưới cơ duyên xảo hợp đã trở thành thiên tử cùng bách quan đấu sức tiêu điểm. Hắn như vậy xử trí Vương Chân Linh trực tiếp đem Vương Chân Linh vô tội bài xích đến Khắc Châu loại địa phương kia đi, những cái kia bên ngoài hướng bách quan tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Thấy thuyết phục thiên tử cái này lang quan chỉ là cười một tiếng, nói bệ hạ không bằng đem kia Vương Chân Linh tiếp tục lưu lại bên trong quân tốt. Chỉ là dựa theo ba lẫn nhau pháp Vốn Châu chi người không thể tại Vốn Châu làm quan. Cái này Vương Chân Linh từ không thể lưu tại Lương Châu, ta nhìn đem nó rời đến Dữu Châu đi tốt. Dữu Châu là nội địa Úc giã ngàn dặm màu mỡ màu mỡ. Tại nơi này làm huyện lệnh nguyên bản đương nhiên là Mỹ Xoa. Nhưng mà năm ngoái một trận ôn dịch xuống tới kia Dữu Châu lại là thụ nặng thai. Triều đình trần thai lại trễ để kia Dữu Châu vô số quận huyện tàn tạ bách tính tử vong. Lại thêm về sau lại chậm trễ cày bừa vụ xuân lương thực sản xuất không kịp năm nay nhưng lại là thiên thai. Kia vốn là đại thành trọng yếu thuế má chi địa Dữu Châu bây giờ đã kinh biến đến mức dân chúng lầm than lưu dân đầy đất. Bây giờ tại nơi đó làm quan. Coi như tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cái này vừa nói thiên tử đó ánh mắt lập tức sáng rõ vây gọi để nội thị cầm địa đồ đến chỉ là nhìn qua lập tức cười ha ha. Lưu Khanh quả nhiên nhiều mưu chỉ là đem hắn đuổi đến Dữu Châu không khỏi cũng quá tiện nghi hắn. Không bằng liền đem kia Vương Chân Linh đuổi đến Lợi Châu cùng Nam Tốt. Chỉ là nhưng cũng không cần làm cái gì huyện lệnh để hắn đi làm huyện thừa thôi. Trong điện thượng thư đài lang quan môn mịt mở liếc nhau trong lòng đều là thất kinh. Đem Vương Chân Linh phóng tới Dữu Châu loại địa phương này cũng còn không hài lòng thế mà muốn đem Vương Chân Linh đưa đến Lợi Châu đi. kia Lợi Châu không chỉ có cùng Dữu Châu đồng dạng lọt vào ôn dịch, mà lại Lợi Châu nhiều núi lại có vô số linh vu làm loạn công phá châu huyện. Tại kia Lợi Châu đi làm quan là rõ ràng muốn Vương Chân Linh chết a. Nhưng lại đều thầm than vị này thiên tử bụng dạ hẹp hòi lại là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Không thể đem Vương Chân Linh đuổi đến biên quận đi liền ngay cả huyện lệnh vị trí cũng không chịu cho Vương Chân Linh. Mà lại cùng nam kia lại là địa phương tốt gì rồi. Mặc dù nói là bên trong quận nhưng mà bản về hoang vắng đến man di làm loạn nhưng lại so bên kia quận tốt hơn nhiều thiếu. Tan triều về sau Vương Duyệt bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong đi ra đối vừa rồi vị kia đề nghị họ Lưu Lang quan chính là cúi người hành lễ nói, đa tạ Lưu huynh bên vực lẽ phải. Lại là Vương Duyệt đồng dạng cũng là một bộ lang quan cách gan mặc vừa rồi cũng là dự thính tại rất nhiều thượng thư lang bên trong. Chỉ là hắn là vương gia nhân là Vương Chân Linh đường huynh vừa rồi liền không tiện mở miệng chỉ có thể xin nhờ vị này đồng liếu hảo hữu Lưu Duẫn Trung hỗ trợ. Kia Lưu Duẫn Trung lại là nghiêm nghị nói, Vương huynh quá mức khách khí nguyên bản ta là giúp đỡ lệnh đệ một thanh. Ai biết thế mà hại hắn bệ hạ nhất định để lệnh đệ tiến đến Lợi Châu ai. Kia Vương Duyệt vội vàng nói, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên nguyên bản bệ hạ đều muốn giết chết ta kia thất đệ. Nhờ có Lưu huynh mở miệng mới có thể sống lấy tiến đến cùng nam nói đến ta còn muốn thay mặt ta để đa tạ Lưu huynh đại đức. Nơi nào? Lưu Duẫn Trung vội vàng khiêm nhượng lại nói, sự tình đã như thế Vương huynh hay là sớm một chút viết thư thông chi trong nhà một tiếng tốt. Tốt nhất để vị kia nhà ngươi vị kia thất lang không muốn phụng chiếu nhiều lắm là cả một đời không muốn vì lại. Nhưng cũng nhất là muốn so bỏ mệnh cho thỏa đáng. Vương Duyệt thở dài một tiếng nói, Lưu huynh nói là ta lập tức liền cho trong nhà viết thư. Nhưng mà lại ngay lúc này liền có nội thị vội vàng hấp tấp chạy vào đại điện bên trong. A, chuyện gì xảy ra rồi? Nhìn thấy vị này nội thị hốt hoảng như vậy Vương Duyệt bọn người vì đó động dung. Bình thường mà nói không phải phát sinh cái đại sự gì trong lúc này hầu tuyệt sẽ không như thế. Rất nhanh liền có tin tức truyền đến lại là bên ngoài hướng hơn 10 vị ngự sử bỗng nhiên ở giữa pháp lực vạch tội trước Dữu Châu thứ sử bây giờ triều đình cựu khanh một trong điện khách khanh Dương Dật. Vừa nghe đến tin tức này Vương Duyệt bọn người hãi nhiên biến sắc. Nghĩ không ra việc này tại cái này mấu chốt phát tác. Năm ngoái Dữu Châu ôn dịch triều đình lấy Dương Dật vì Dữu Châu cầm tiết thứ sử toàn quyền chỉ huy Dữu Châu các quận sự vật xử lý ôn dịch công việc. Chương 25, quận trưởng. Ngân ấn thanh thụ đây rõ ràng là 2000 thạch quận nước thủ ấn tín và dây đeo triện. Mà tại toàn bộ hạ mật quận có thể có loại này quan giai kia tự nhiên sẽ không là người khác đương nhiên là hạ mật quận thủ nguyên hiện. Vương Chân Linh tự nhiên không dám thất lễ xoay người tiến nhanh tới quỳ mọp xuống đất trong miệng hô. Hạ lại Vương Chân Linh bái kiến sứ quân. Ngươi chính là Đan Lăng Vương Chân Linh. Kia quận trưởng nhàn nhạt nhìn thoáng qua khỏe miệng lại là lộ ra một cái cao thâm mặt chắc tiếu dung đến nói, ta đã chờ ngươi nhiều ngày. Đến nha bên trên ấn tín và dây đeo triện. Vương Chân Linh ngay tại nhìn trộm nhìn thấy vị này quận trưởng khí vận đã thấy lấy nó khí vận tựa như thanh thiên cùng kia toàn bộ quận phủ bầu trời quan khí nối thành một mảnh động tĩnh ở giữa phảng phất là toàn bộ màn trời. Không khỏi trong lòng hãi nhiên thật sâu tựa đầu xuống đi. Loại lực lượng này đẳng cấp chỉ sợ có thể so với tiên Phật đi. Nay chỗ nào là cái gì triều đình quan lại rõ ràng. Quả thực chính là thiên đình thần linh A. Đây vẫn chỉ là hạ mật quận dạng này một cái hạ quận khí vận chi thịnh đã như thế. Nếu là một cái bên trên quận nhưng lại nên như thế nào. Trong lòng cảm thán ở giữa đã có hai cái tiểu lại bên trên phải đến đây đem Vương Chân Linh ấn tín và dây đeo triện gỡ xuống thay đổi mới ấn tín và dây đeo triện. Như thế nào là đồng ấn đen thụ. Vương Chân Linh vì đó ngạc nhiên. Theo lý mà nói hắn là thăng làm huyện úy muốn đeo đồng ấn nhưng là giải lụa lại là màu vàng. Đây là 200 thạch đến 400 thạch đại quan cái gọi là trong huyện phó quan ấn tín và dây đeo triện. Mà đồng ấn đen thụ lại là 600 thạch đến 1000 thạch huyện lệnh cấp 1 ấn tín và dây đeo triện. Đây chẳng lẽ là lầm rồi. Nhìn thấy Vương Chân Linh như vậy kinh ngạc kia quận trưởng nguyên hiện càng phát ra cười cổ quái trong miệng lại là không nhanh không chậm mà nói, triều đình chức quan há có thể cho đùa. Ta đã để cử ngươi vì hạ cấp huyện lệnh đồng 600 thạch. Bây giờ triều đình còn không có phê xuống tới ngươi liền tạm thời quyền giả huyện lệnh đi. Cái này cũng được. Vương Chân Linh trong lòng kinh ngạc hắn biết mình vì huyện lệnh sự tình khẳng định là không qua loạn. Thiên tử đối với mình là một chán ý kiến như thế nào nhưng có thể làm cho mình vì huyện lệnh. Đây rõ ràng là vị này nguyên hiện quận trưởng tiền trạm hậu tấu A. Cái này cùng trực tiếp cùng thiên tử đối nghịch thật được không? Cái này nguyên hiện nơi nào đến sao mà to gan như vậy? Đồng thời ngạc nhiên tại Vương Chân Linh ngạc nhiên kêu lên. Hạ cập huyện thành bách tính không phải. Như vậy nói phân nửa lập tức im ngay. Như vậy lời nói ngu xuẩn mình cũng làm cho lối ra. Không sai hạ cập huyện thành bách tính tử quang nhưng là các nơi trong thôn bách tính còn tại A. Liền xem như cái khác hạ cấp trong thôn bách tính đều không tại cũng có thể từ huyện khác bên trong di chuyển bách tính quá khứ. Những này đối với quan phủ đến nói đều không là vấn đề. Không có khả năng liền bạch bạch vứt bỏ một chỗ huyện trị. ngươi cũng đã biết bản quan vì sao muốn hướng triều đình đề cử ngươi vì hạ cấp huyệt khiến. Hạ lại không biết còn xin sứ quân chỉ điểm. Vương Chân Linh cung kính thi lễ, trong lòng quả thực buồn bực vạn phần. Hạ cấp huyện trùng kiến cần quan lại có tài. Lần này ngươi tại Ôn Dịch thời điểm biểu hiện không tệ. Quân trưởng Nguyên Hiện cười nói. Hạ lại không dám bất quá tận chút bản phận thôi. Khá lắm tận chút bản phận, Nguyên Hiện cười nhạt một tiếng nói. Đáng tiếc rất nhiều quan viên ngay cả tận bản phận cũng không chịu, vừa gặp phải nguy hiểm chỉ hạ bách tính đều mặc kệ. Thế mà mất chức vứt bỏ chức mà chạy. Vương Chân Linh trong lòng nghiêm nghị, hắn đương nhiên biết Nguyên Hiện nói tới ai, nói chính là sát vách Dưu Châu Thứ Sử Bộ Thứ Sử Dương Dật. Hạ mật quận thuộc về Lương Châu Thứ Sử Bộ, mà tại nó sát vách chính là Lợi Châu Thứ Sử Bộ. Thứ Sử thuộc về giám sát khu mà không thuộc về khu hành chính. Bình thường mà nói Thứ Sử chỉ là triều đình phái đi ra giám sát địa phương nhân viên quyền cao vị thi. Quận trưởng thường thường 2.000 thạch mà Thứ Sử bất quá 600 thạch hoặc là 800 thạch. Bất quá đồng dạng tại gặp được khẩn cấp sự vụ thời điểm, vì Liên Hợp Châu bên trong các quận lực lượng cho nên sẽ trao tặng Thứ Sử đặc quyền. Để Thứ Sử có thống lĩnh Châu bên trong các quận quyền lực. Loại này đặc quyền được xưng là cầm tiết. Mà đi năm Ôn Dịch lưu hành Dữu Châu càng là nặng thai khu triều đình đem cầm tiết quyền lực trao tặng kia Dữu Châu Thứ Sử Dương rất lấy để hắn có thể thống nhất quyền tốt dẫn đầu Dữu Châu đối kháng Ôn Dịch. Nhưng mà vị này cầm tiết Thứ Sử lại nhìn thấy Ôn Dịch quá nghiêm trọng thời điểm lâm trận mà chạy. Tóm lại hắn cái này vừa trốn liền để nguyên bản đã khẩn trương Dữu Châu thế cục rốt cuộc nhịn không được. Năm ngoái toàn bộ Ôn Dịch trong lúc đó nguyên vốn thuộc về bên trên Châu Thiên Hạ chủ phú nhất Châu quận một trong Dữu Châu tử thương thảm trọng. Thậm chí có mấy huyện thành bách tính toàn bộ truyền nhiễm Ôn Dịch mà chết, nghe rợn cả người sự tình phát sinh. Toàn bộ Dữu Châu tử vong nhân số cao tới 100 vạn trở lên. Kết quả vị kia Dương Thứ Sử trốn tỉnh táo lại là không chỉ có vô sự, không có bị truy cứu trách nhiệm, ngược lại được bổ nhiệm làm cựu khanh bên trong điện khách. Loại chuyện này đương nhiên trêu đến triều chính trên dưới ồn ào, toàn bộ trên triều đình vì việc này cơ hồ là chi tranh cãi ngất trời. Hơn 10 vị ngự sử vạch tội truy cứu Dương ưỡn lên trách nhiệm, nhưng mà thiên tử không chỉ có không để ý tới, ngược lại đem lên đạn trung ngự sử nhóm cho tống giam. Việc này hoành truyền thiên hạ trêu đến cả nước trên dưới bất mãn, thiên tử uy tín lớn mất. Thế mà cái này chính là bởi vì vị kia Dương rất là thiên tử sủng phi phụ thân. Lúc này kia Nguyên Hiện lấy khinh thường khẩu khí nói ra những này, rõ ràng chính là ám chỉ đối thiên tử bất mãn. Bây giờ Châu bên trong quận bên trong thế cục phiêu diêu, cần quan lại có tài trấn thủ. Ta nghe nói ngươi lần trước ngươi tại Ôn Dịch thời điểm biểu hiện không tệ, có Ôn Thần chi danh. Quận trưởng Nguyên Hiện cười nói. Cái này cũng biết. Càng làm cho vốn quận thưởng thức chính là ngươi đã từng đưa ra qua đối thành thiên đạo tín đồ khoa lấy thuế nặng thủ đoạn. Vương Chân Linh có chút ngạc nhiên vội vàng nói, hạ lại sợ hãi. Không có cái gì tốt sợ hãi, đây là bản lãnh của ngươi. Dùng phương pháp này đối phó thành thiên đạo tín đồ lại là giải quyết vốn quận một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nói ngươi có tài ngươi cũng không cần khiêm tốn. Đương nhiên. Vương Chân Linh biết rõ ở trong quan trường trước lấy ra nói đây nhất định không phải nhân tố trọng yếu nhất. Làm không tốt cái này quận trưởng đằng sau liền sẽ thêm một cái, nhưng là chuyển hướng. Quả nhiên Vương Chân Linh sai một điểm không sai, chỉ nghe kia quận trưởng cười nói, đương nhiên trọng yếu nhất chính là ngươi thế mà là đọc sách hạt giống. Mà lại không chịu nhập hồng đều cửa học, kiên trì nhất định phải đến nhập quốc tử giám đọc sách. Cái này liền rất tốt, vô cùng tốt. Nói liền gặp kia Nguyên Hiện nhìn về phía Vương Chân Linh trong mắt đều là vẻ hân thưởng. Vương Chân Linh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đã hiểu được, vị này nguyên quận trưởng tất nhiên là một vị chân chính nho gia tín đồ. Vương Chân Linh đoán một chút cũng không có sai, bởi vì vị này quận trưởng lại là chân chính nho gia người. Đối với Vương Chân Linh cái này trong truyền thuyết nho gia đọc sách hạt giống hay là 10 phần thưởng thức. Giờ phút này lại khảo giáo qua Vương Chân Linh học hỏi tới hỏi, nghiêu nước sau canh lửa vì thai sau đó đầy đất tiểu tiểu thủy lửa tội nặng theo chiêu không phải lớn dương chín lớn 106. Người thấy thế nào đâu? Phương thế giới này nho ra học vấn đương nhiên cùng Vương Chân Linh kiếp trước nhìn thấy sở học khác biệt. Chương 26, thủ công. Nhưng mà năm ngoái kia Dữu Châu Ôn Dịch tứ ngược quá mức lợi hại, tử vong mấy chục vạn, kia Dương rất vì đó sợ hãi thế mà vứt bỏ chức quan trốn về thần lạc đến. Kia Dương rất vì thiên tử phi Dương chiêu nghi phụ thân thiên tử không chịu trị tội, thậm chí đợi hơn một năm nhiều, đợi đến sự tình lạnh xuống đến về sau ngay tại hơn nửa tháng trước một lần nữa đem vị này Dương rất bổ nhiệm làm cựu khanh một trong điện khách khanh. Lúc ấy thượng thư đài rất nhiều lang quan liền cảm thấy việc này không ổn, nhao nhao khuyên can thiên tử. Nhưng mà thiên tử khư khư cố chấp. Nguyên bản hơn nửa tháng quá khứ hết thể gió êm sóng lặng. Tất cả mọi người coi là triều đình bách quan ngầm thừa nhận chuyện này, lại nghĩ không ra lúc này phát tác. Lần này thiên tử thời gian sợ là không dễ chịu. Vương Duyệt bọn người là trên mặt thần sắc lo lắng, kia Lưu Duẫn Trung lại nở nụ cười nói, vương quân lần này ngươi kia từ đệ sợ là muốn qua quan. A, lời này giải thích thế nào? Phát sinh loại chuyện này trên triều đình không thiếu được muốn nổi lên phong ba. lúc này thiên tử nơi nào còn có tinh lực đi tìm ngươi kia đường đệ phiền phức. Lưu Duẫn Trung thong dong mà cười, trong lòng còn có một câu chưa hề nói, đó chính là, nếu như ta suy đoán không sai, lần này ngự sử thượng thư phía sau đoán chừng chính là vây ngụy cứu Triệu vì ngươi kia đường đệ giải vây. Vương Duyệt bán tín bán nghi, mặc dù cảm thấy Lưu Duẫn Trung nói tới rất có đạo lý, dù sao quan tâm sẽ bị luận nói, nếu thật là như thế coi như quá tốt. Gia tộc đều có lập trường, mỗi người cũng đều có lập trường. Vương Duyệt cùng Lưu Duẫn Trung bọn người mặc dù là thượng thư lang thiên tử tư nhân, nhưng lại cũng không có khả năng chân chính toàn tâm hiệu trung thiên tử. Kia Lưu Duẫn Trung mặc dù đoán được lại là cũng không tính nói ra. Tất lại bất kể nói thế nào, trả thù Vương Chân Linh cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là thiên tử tiết tư phẫn mà thôi, cùng đại cục lại có thêm nhiều quan hệ đâu. Lưu Duẫn Trung đoán một chút cũng không tệ, giờ phút này tại kia thái úy phủ bên trong. Kia Trần Duyên Niên lạnh nhạt đối Trần Không Biết nói, hiện tại ngươi biết mình sai ở nơi nào đi. Đối với Trần Duyên Niên đến nói, Vương Chân Linh mặc dù là một nhân tài, nhưng là tuyệt đối vô dụng, lúc này cho Trần Không Biết hảo hảo bên trên như thế bài học đến trọng yếu. Dù sao Trần Không Biết là trong sông Trần Thị người thừa kế. Lúc này phạm điểm sai lầm không sao, ngày sau chủ trì Trần Thị sự vật lại phạm sai lầm, tổn thất kia coi như quá lớn. Trần Không Biết mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà hạ lần nữa quỳ gối nói, không biết biết sai. Kia Trần Duyên Niên trong lòng hài lòng, đại gia tộc đối với tử đệ giáo dục có rất hoàn chỉnh thủ đoạn hệ thống. Kia không chỉ là các loại năng lực giáo dục, còn có quan hệ với tâm tính bên trên. Như vậy ngăn trở giáo dục cũng là rất trọng yếu. Truyền thừa hơn ngàn năm mấy chục đời đã sớm đối với kế thừa nhân giáo dục có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Nếu không phải như thế, một cái gia tộc lại làm sao có thể kéo dài ngàn năm. Lần này sai cũng không quan trọng, chỉ là ngày sau ngươi nếu là chủ trưởng gia tộc vậy coi như không sai được. Là không biết biết. Chỉ là kia Vương Chân Linh coi là thật không cứu rồi sao. Trần Duyên Nghiên sầm mặt lại, ngươi phải biết Thạch Sùng thời điểm chạy trốn còn tự biết gãy đuôi chạy trốn. Phải làm bỏ qua thời điểm nhất định phải bỏ qua. Bất quá a. Nói đến đây lại là có chút nở nụ cười, lần này cứu kia Vương Chân Linh nhưng cũng không khó. Trần Không Biết mừng rỡ, hắn biết kia đương kim thiên tử lòng dạ nhỏ mọn, lúc này khẳng định hận không thể Vương Chân Linh chết. Lúc này cứu Vương Chân Linh không phải là không được, nhưng là nếu như giá quá lớn như vậy gia tộc khẳng định không nguyện ý. Mà Trần Duyên Niên nói như vậy hẳn là sự tình có cái gì chuyển cơ. Trần Duyên Niên cái này bài học còn không có bên trên xong, lúc này lạnh nhạt cười nói, kia Dương ưỡn lên sự tình ta cùng một mực Dương cung mà không phát, chính là tìm một thời cơ tốt. Bây giờ vừa vặn xuất thủ đến cái vây ngụy cứu Triệu. Trên thế giới này đương nhiên không có vây ngụy cứu Triệu điển cố, nhưng lại có cùng loại thuyết pháp thư hữu có thể não bổ thay thế. Trần Duyên Niên nói tiếp, thiên tử nặng hồng đều cửa học đã sớm để thiên hạ sĩ phu rất là bất mãn. Kia Dương ưỡn lên sự tình càng làm cho thiên hạ bách tính quan lại đều bất mãn. Mà kia Vương Chân Linh chính là đọc sách hạt giống. Việc này lại có thể phát động. Trần Không Biết lập tức bừng tỉnh đại ngộ, biết trong sông Trần Thị lần này muốn mượn thế cùng cái khác đối thiên tử thi chính bất mãn thế lực cùng một chỗ đối với thiên tử khởi xướng một vòng mới thế công. Đoán chừng thiên tử sức đầu mẹ chán ở giữa cũng liền không để ý tới Vương Chân Linh tiểu nhân vật này. Nghĩ rõ ràng điểm này, Trần Không Biết không khỏi đối kia Trần Duyên Niên phục sát đất. Việc này dựa thế mà vì nhưng lại điểm đan sen thủ đoạn quả thực cay độc lợi hại. Mình muốn học đồ vật còn nhiều nữa. Kia Trần Duyên Niên lại là cười một tiếng, không kịp chi sơn sự tình mười phần trọng yếu cần phải có người ở ngoại vi nhìn chằm chằm. Lần này liền để Vương Chân Linh đi thôi. Cũng coi là thủ công. Bất kể nói thế nào hắn lần này đều là trọi cứng thiên tử chiếu lệ. Trần Không Biết vui sướng trong lòng, biết lần này Vương Chân Linh xem như triệt để tiến vào gia tộc cao tầng tầm mắt. Đã không còn là trước kia loại kia không quan trọng gì gia tộc bên ngoài thế lực mà là ngày sau sẽ tài bồi xem trọng. Mà Vương Chân Linh lại là hắn người, đây cũng là tăng cường hắn lực lượng ở trong tộc quyền, lên tiếng không khỏi mười phần mừng rỡ. Nhưng lại không biết lúc này hắn đường đệ cũng chính là Trần Duyên Niên nhi tử Trần Không nghe thấy ngay tại phòng ở nổi giận muốn điên. Trong phòng từng kiện bài trí đều đập nát. Ta mới là Trần gia con trai trưởng, ta mới là gia chủ chi tử. Kia tiểu tí nuôi lại dám giành với ta vị trí. Lại là Trần Duyên Niên đem Trần Không Biết kêu lên tận tâm chỉ bảo bậy làm ra một bộ xem như người thừa kế bồi dưỡng tư thế, cái này khiến Trần Không nghe thấy lửa giận trong lòng thiêu đốt. Quận phủ bên trong sứ giả đến đây, Triệu Vương Chân Linh tiến về quận phủ bái kiến quận trưởng. Vương Chân Linh không dám thất lễ, lập tức dẫn người thẳng đi quận phủ. Hương đình cùng huyện đình khí vận Vương Chân Linh đều gặp, hương đình khí vận bất quá màu trắng khí vận như dù hội tụ ở hương đình phía trên. Mà huyện đình khí vận lại giống như núi, cả huyện trên dưới 100 cái trong thôn mấy vạn nhân khẩu hội tụ ở huyện đình phía trên, tựa như một tòa hỏa diễm chi sơn, sơn phong nguy nga trấn áp thực nghiệp tám hương. Mà tới cái này quận phủ cũng đã có thể gặp đến kia khí vận như biển màu vàng kim nhạt đã phủ kín chân trời. Chỉ là nhìn xem một chút Vương Chân Linh liền đã sinh ra hãi nhiên chi tâm tới. Một quận khí vận liền đã như là vô ngần biển cả, chỉ sợ tiên Phật đều muốn e ngại tránh né. Nếu là toàn bộ triều đình đâu? Triều đình khí vận lại nên như thế nào? Rung động trong lòng ở giữa quận phủ bên trong đã truyền lời ra để Vương Chân Linh đi vào quận trưởng đã cùng trong đại sảnh. Vương Chân Linh xuyên qua từng tầng viện lạc hành lang rốt cục đi tới tiến trong sân mái hiên thật sâu cấu thành sân vườn, một vị quan lớn áo bào đen trên thân đeo ngân ấn thanh thụ nam tử cứ như vậy mặc tuyết trắng đủ áo đứng thẳng ở đại đường trước đó. Chương 27, Nho học. Vương Chân Linh kiếp trước nhìn thấy đã là Hán đại nho học sụp đổ về sau đại Tống trùng kiến nho học. Mà bây giờ lớn thành thiên hạ nho học càng thêm tiếp cận với Hán nho cùng Tống Minh nho học ở giữa khác biệt vô cùng to lớn. Bởi vì cái này đại thành nho học cùng Hán nho trong đó gia nhập vô số thần học nội dung. Vương Chân Linh đối với những này nho học hay là rất xuống một phen công phu, biết rõ giờ phút này vị nguyên hiện quận trưởng chỗ sách vấn đề tuyệt đối không phải nói sơ lược mà là có nơi nhằm vào. Bởi vì hắn yêu cầu câu này trước đó lại là còn có một câu nội dung là, ác có bốn binh bệnh nước lửa. Dương chín một tuần âm cô thịnh thì nước tràn. Trăm sáu nhất tạp dương lệch hương thì lửa cháy. Lại là thiên nhân cảm ứng đạo lý thiên địa âm dương mất cân bằng dẫn đến thiên hạ loạn tượng bộc phát. Mà cái này bốn loại loạn tượng chính là binh bệnh nước lửa. Mà tại nguyên hiện đặt câu hỏi một câu tiếp theo lại là giáp thân trong vòng quỷ đối người. Cái này đều rất có tính nhắm vào. Kể từ đó liền minh bạch nguyên hiện mặc dù là khảo giáo Vương Chân Linh nho ra học vấn nhưng là đồng thời nhưng cũng là đang hỏi Vương Chân Linh đối với bây giờ thế cục cái nhìn nên ứng đối ra sao. Lo nghĩ Vương Chân Linh liền nói, trời phủ dày đất trở gọi là thiên tử thượng pháp đấu cực. Vương giả nhận thống lý điều hòa âm dương cùng vạn vật tự đường khí nhét đầy cho nên phù thủy cũng đã đến đều ứng đức mà tới. Đức đến thiên tắc đấu cực minh nhật nguyệt quang cam lộ hàng. Đây là nói việc này thiên tử có thể giải quyết. Thiên tử nếu như phải thiên địa quỷ thần chúng sinh bách tính ủng beo liền có vô thượng chi lực một lời mà định ra bất luận cái gì tai họa. Có thể làm cho nạn hạn hán chi địa hạ xuống trời hạn gặp mưa, có thể làm cho hồng thủy chi địa thủy thai đánh tan. Thậm chí quang mang chiếu rọi phía dưới chính là kia lệ quỷ cũng sẽ bị đánh tan đoán khí mà vì đó siêu sinh. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là tại thiên tử. Đây là nho ra tiêu chuẩn nhất đáp án cái gọi là phụ tá thiên tử tạo phúc thiên hạ. Kiếp trước Đỗ phủ có thơ mây gây nên quân Liêu Thuấn bên trên dùng lại phong tục thuần. Cái này đại thể chính là nho gia sĩ phu nhóm khát vọng. Bất quá hiển nhiên nguyên hiện đối với này cũng không thế nào hài lòng, mặt không biểu tình chờ đợi Vương Chân Linh lại nói. Vương Chân Linh xem ra trước mắt đây rõ ràng là qua loa tắc trách không đi qua đành phải mở miệng nói ra, thành mình chính tâm quang minh nhét đầy. Ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí. A. Kia nguyên hiện thông suốt động dung lại là thế nào cũng không nghĩ tới Vương Chân Linh sẽ trả lời như vậy, quả thực vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài. Đương nhiên bởi vì loại này đáp án rõ ràng là kiếp trước về sau Tống Nho thuyết pháp. Tống Nho cùng Hán Nho có to lớn khác nhau nhưng là trong đó khác biệt lớn nhất ở chỗ một trong một ngoài. Mặc dù đều là giảng cứu thiên nhân hợp nhất nhưng mà Hán Nho nặng bên ngoài giảng cứu lễ nghi thành lập trật tự ứng hòa quỷ thần. Mà Tống Nho về sau lại là đã hấp thu Phật đạo phương pháp tu hành. Đã không còn giảng ngoại ứng quỷ thần mà là tự thân tu hành. Kỳ thật cái này cũng giống là hậu thế đạo giáo phụ. Cùng kim đan khác nhau. Phụ. Mời ngoại thần kim đan giảng nội tu. Lúc này Nho ra mặc dù cũng giảng nội tu nhưng mà cũng không trọng yếu, chỉ là đọc sách bổ sung sản phẩm. Càng không có nghĩ đến nội tu chi lực đến ảnh hưởng ngoại giới. Đây là người tu hành làm sự tình. Mà Vương Chân Linh lời nói lại là đả thông luyện khí sĩ cùng Nho sinh ở giữa thông đạo. Đương nhiên lúc này Nguyên Hiện tuyệt đối không có ý thức được những thứ này. Lúc này đối với Vương Chân Linh thuyết pháp cảm thấy chấn động nhưng là tuyệt đối không có nghĩ xa như vậy. Lại chỉ là hỏi, đọc sách nhập lý quang minh sinh sôi bất quá muốn chiếu khắp thiên địa không khỏi không đủ. Vương Chân Linh liền nói, lòng người duy nguy đạo tâm duy hơi duy tinh duy nhất đồng ý chấp quyết bên trong. Tâm chi hư linh chi giác một mà thôi, vậy mà cho là có lòng người đạo tâm chi dị người thì lấy nó hoặc sinh tại hình khí chi tư hoặc nguyên tại tính mệnh chi chính mà cho nên vì chi giác người khác biệt. Kia Nguyên Hiện nghe lời này ầm vang chấn động ý niệm đầu tiên nhưng là phản bác mở miệng liền muốn bác bỏ, hoang đường. Nhưng mà nghĩ kỹ lại Vương Chân Linh mỗi một câu rõ ràng đều là lời vàng ngọc đinh thai nhức óc, trong lúc nhất thời thế mà chấn động nói không ra lời. Muốn bác bỏ cũng tận số đều bị nuốt trở lại đến trong bụng. Nếu là ở kiếp trước lúc này người khác nghe tới Vương Chân Linh trả lời có lẽ sẽ cảm thấy viển vông những này ngôn luận căn bản chính là vô dụng. Người ta hỏi ngươi ứng đối ra sao hiện tại quỷ bảy tứ ngược sự tình, ngươi chỗ cái gì đạo tâm duy hơi loại hình không phải con mọt sách là cái gì. Nhưng là phương thế giới này tinh thần tâm niệm bên trong lực lượng lại là chân thật bất hư. Lúc này kia Nguyên Hiện đã mơ hồ ý thức được Vương Chân Linh ngôn luận tựa hồ có lách qua quan phủ khí vận trực tiếp phát huy ra thần thông lực lượng ý tứ. Cái này cũng có thể khả năng liền là đối với đương kim nho ra lớn nhất cải cách. trong lúc nhất thời tinh tế nhấm nuốt lên Vương Chân Linh tới. Vương Chân Linh mỉm cười không nói thêm nữa. Không đa nghi ruột cũng không vị không ác độc. Quân trời xem chỗ ở thế giới nhiều như vậy người xuyên Việt xuyên qua này phương thế giới cùng cái này đông thần thế giới thần đạo chiến tranh bất quá ít nhiều lần. Nhưng mà hiển nhiên đều bị đông thần thế giới đè lên đánh liên tục thất bại. Tại Vương Chân Linh xem ra chủ yếu vấn đề chính là cùng đông thần thế giới thần đạo chính diện liều mạng. Người xuyên Việt kia lực lượng cường đại hơn nữa lại làm sao có thể cùng đông thần thế giới thần đạo đánh đồng. Cứ việc về sau những người xuyên Việt kia nhóm học xong khía cạnh đối phó thần đạo biện pháp không còn đối kháng chính diện. Nhưng là hiển nhiên tại Vương Chân Linh xem ra hay là không đủ khả năng. Mà Vương Chân Linh đây rõ ràng liền là đang đào thần đạo góc tưởng. Chỉ cần nho đạo bắt đầu đề xướng tự thân tu hành liền có thể cùng luyện khí sĩ hợp lưu. Chỉ nghe kia quận trưởng Nguyên Hiện trầm mặc một khắc nhưng không có lại tiếp tục cái đề tài này mà là cười nói, nơi này có một phong thư ngươi cầm xem một chút đi. Vương Chân Linh trong lòng oán thầm đàng hoàng kết quả tin chỉ là đọc thư bịa một mắt liền ngạc nhiên chi dư nhưng lại cảm thấy đương nhiên, là Trần Nghị Lang tin. Cái gọi là Trần Nghị Lang đương nhiên là Trần không biết bây giờ hồi chiều về sau hắn đã vì triều đình bái vì Nghị Lang. Mặc dù quan phẩm xem ra cùng Vương Chân Linh đều là 600 thạch. Nhưng mà người ta là hướng quan Vương Chân Linh đây là quan địa phương. Từ trên danh nghĩa đến nói là cùng cấp mà từ thực tế thao tác phương diện đến nói lại còn cao hơn hắn nhiều. Đương nhiên dựa theo cái này đại thành Vương Triều quy củ Trần không biết nếu là hắn nâng chủ như vậy Trần không biết liền vĩnh viễn là lao bản của hắn. Chớ đừng nói chi là người ta Trần không biết là trong sông Trần Thị dòng chính đoán chừng ngày sau vị này Trần huyện uy nếu như lần nữa ra kinh khẳng định như vậy là một phương huyện lớn huyện lệnh hoặc là liền trực tiếp là quận trưởng thậm chí chính là thứ sử cũng không phải là không thể được. Mà ngoại phóng một nhiệm kỳ đến hai vị lần nữa hồi chiều đó chính là Tam Công Cửu Khanh. Người ta hoạn lộ đã sớm an bài tốt tiền đồ sán lạn cần gì phải Vương Chân Linh mù nhọc lòng. Chuyện này đương nhiên là thái úy chỗ an bài ngươi một mực hảo hảo dụng tâm làm việc nếu là gặp được phiền toái gì có lao phu vì ngươi làm chủ. Quận trưởng Nguyên Hiện lạnh nhạt nói. Chương 28, quỷ tốt. Vương Chân Linh nghe lập tức ngầm hiểu. Nguyên lai vị này hạ mật quận quận trưởng hay là trong sông Trần Thị người. Mà cái gọi là thái úy đương nhiên là chỉ đương triều thái úy trong sông Trần Thị thế hệ này ra trưởng Trần Duyên Niên. Mà cái này Trần Duyên Niên cũng là Trần không biết đại bá. Lời này có ý tứ là nói cho Vương Chân Linh liền xem như Trần không biết đi cũng không cần lo lắng không ai che đậy. Chỉ là để Vương Chân Linh nghi ngờ là Trần không biết không phải nói trong sông Trần Thị đến cùng tại không kịp chi sơn bên trong có cái gì an bài. Nhất định phải hoa khí lực lớn như vậy thậm chí chuyên môn an bài một vị quận trưởng ở đây. Bái biệt quận trưởng Vương Chân Linh đi ra quận thủ phủ thời điểm bên người theo tới mấy vị thân tín Vương Hỗ Trúc sông bọn người nhìn thấy Vương Chân Linh một bộ đồng ấn đen thụ cách ăn mặc đều là vì chi ngạc nhiên. Bản quan đã vì triều đình bổ nhiệm làm hạ cấp huyện kiến. Vương Chân Linh thản nhiên nói. Vương Hô cùng người vì đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ còn chưa kịp lúc nói chuyện đằng sau trăm vị quân tốt cùng đi qua trong đó một vị quân hầu đã ôm quyền thi lễ, hạ lại lỗ tháng phụng quận quân chi mệnh đến đây hộ tống Vương huyện quân tiến về hạ cấp huyện đồng thời đóng quân bảo hộ. Vương Chân Linh mỉm cười nói, làm phiền lỗ quân hầu. Kia lỗ thắng liên tục nói không dám. Mà Vương Chân Linh mấy cái thân tín lại là hai mặt nhìn nhau nửa ngày lấy lại tinh thần lập tức vui sướng không hết quỳ mọp xuống đất, ta cùng bái kiến huyện quân. Vương Chân Linh có chút gật đầu bước đi lên xe ngựa. Mặc kệ kia hạ cấp huyện hiện tại cỡ nào rách nát lại là thế nào nhưng mà bất kể nói thế nào chính mình cũng đã là một chỗ huyện lệnh đồng ấn đen thụ đại quan. Quả thực là một bước lên trời. Vương Chân Linh mở ra Trần không biết giấy viết thư nhìn qua sắc mặt hơi hơi biến hóa âm tình bất định. Thì ra là thế thì ra là thế. Ta vị lão bản kia để ta làm hạ cấp huyện khiến lại là vì giúp hắn chiếu khán không kịp chi sơn A. Chỉ là không biết trong sông Trần Thị đến cùng tại không kịp chi sơn bên trong có cái gì bố trí. Thế mà phải tốn khí lực lớn như vậy. Thư này bên trong mơ hồ để lộ ra trong sông Trần Thị tại không kịp chi sơn bên trong có rất trọng yếu bố trí cần yên tâm hơn người trông coi cho nên mới đem Vương Chân Linh điều đi hạ cấp huyện. Về phần cụ thể cái gì bố trí lại là một chữ cũng đều không có sách. Bất quá cái này cũng không kỳ quái Vương Chân Linh bây giờ mặc dù nói lên trong sông Trần Thị đầu này thuyền lớn nhưng lại hẳn là chỉ là bên ngoài thế lực. Chẳng khác gì là trong sông Trần Thị cái này kỳ thủ trong tay một con cờ lúc nào cũng có thể tại cùng người khác giao phong kịch liệt bên trong tương hỗ đổi quân mà bị đổi rơi. Bất quá đây cũng là khó tránh khỏi sự tình người đã được người ta chỗ tốt lại làm sao có thể không vì người nhà bán mạng chứ. Vương Chân Linh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh lẩm bẩm nói. Bất kể nói thế nào ta bây giờ hay là tại trong sông Trần Thị trên thuyền lớn chân đứng hai thuyền lại là tối kỵ. Những cái kia thành thiên đạo người vẫn là phải tìm cơ hội xử lý mới là. Tại đại thành Vương Triều thân là một chỗ huyện lệnh quyền lực cực lớn thủ hạ trưởng quản mấy trăm huyện binh quỷ tốt. Lại thêm thượng quan phủ khí vận ra chỉ chính là vị kia thần minh cảnh giới cao thủ lại đến vương chân linh cũng đều không sợ. Chỉ là hạ cấp huyện cần trùng kiến huyện binh cùng quỷ tốt đều còn phải một lần nữa chiêu mộ, đây là một kiện chuyện phiền phức. Kia Lỗ Thắng mang theo 200 quân tốt, vương chân linh có thể đem nó lưu lại chuyển hóa thành hạ cấp huyện huyện tốt. Sau đó kia quận trưởng Nguyên hiện lại cho vương chân linh một đạo binh phù, trong đó có 100 quỷ tốt. Dựa theo tiền lệ hạ cấp huyện có thể có được 500 quân tốt 500 quỷ tốt. Như vậy 300 quân tốt 400 quỷ tốt số người còn thiếu liền muốn vương chân linh mình chiêu mộ. 300 quân tốt dễ dàng giải quyết hạ cấp huyện thành người mặc dù tử quang. Nhưng là phía dưới trong thôn người đều còn tại. Như vậy thời đại thành trấn nhân khẩu là xa xa không sánh bằng trong thôn nhân khẩu. Căn cứ quan phủ hồ sơ hạ cấp huyện có 7 hương 66 dặm nhân khẩu 20.000 có dư. Bây giờ huyện thành nhân khẩu nhận tổn thất cực kỳ lớn nhưng là hương phòng trong hẳn là còn có 10.000-8.000 nhân khẩu. Về phần quỷ tốt A quận phủ quỷ ngục bên trong trấn áp nhiều như vậy có thể tùy tiện vương chân linh chọn lựa. Kia quận trưởng đã cho vương chân linh tín vật. Triều đình thiết lập các thành thành hoàng quỷ ngục mặc dù là dùng để trấn áp tội quỷ, nhưng là còn có rất lớn một cái tác dụng chính là quỷ tốt tới nguyên địa. Quỷ ngục bên trong trấn áp tội quỷ hung thần ngập trời thấp nhất cũng đều là lệ quỷ. Đây đều là tốt nhất quỷ tốt nơi phát ra. Hạ cấp huyện lúc trước toàn thành bị giết thành hoàng vẫn lạc, quỷ ngục bên trong tội quỷ cũng đều bị thả ra. Cho nên vương chân linh quỷ tốt tự nhiên chỉ có tại quận thành quỷ ngục bên trong chọn lựa. Cầm quận trưởng một điều mệnh lệnh lại có quận thủ phủ phái ra binh tảo xử lý vương chân linh chuyên môn đi một chuyến quận thành hoàng. Kia quận thành hoàng đối với vương chân linh thái độ không tính thân mật. Nguyên nhân rất đơn giản, thọ tử hồ bi vật thương kỳ loại mà thôi. Vương chân linh ban đầu ở Đan Lăng huyện đem kia thành hoàng đánh rơi xuống ngựa, mặc dù nói kia thành hoàng trừng phạt đúng tội. Nhưng là cái khác thành hoàng đối với vương chân linh cái này dám mạo phạm thành hoàng quyền uy ra hỏa liền không có hảo cảm, thậm chí mơ hồ mang theo địch ý. Cho nên vương chân linh tại quận thành hoàng chỗ chọn lựa quỷ tốt sự tình liền không thế nào thuận lợi. Kia thành hoàng mặc dù không đến mức khắp nơi cản trở nhưng cũng không thế nào phối hợp. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể làm ra hơn 100 tội quỷ ra mà lại tố chất cũng rất bình thường. Kia binh tảo xử lý là quận trưởng Tâm Phúc cùng vương chân linh cùng một chỗ đến đây vốn là vì vương chân linh đứng chẳng tử. Nhưng mà kia quận thành hoàng thế mà một chút cũng đều không nể mặt mũi, tự nhiên để kia binh tảo xử lý giận dữ liền phải trở về bẩm báo quận trưởng. Lại bị vương chân linh ngăn lại, lúc này hắn đã nghĩ kỹ chủ ý có biện pháp đi làm đến quỷ tốt. Lại là không nguyện ý cùng kia quận thành hoàng dây dưa nhiều sinh chi tiết. Hiện tại chỉ là nhìn kia Đan Lăng huyện lệnh vương quang cho không nể mặt mũi. Vương chân linh từ quận phủ quay lại cũng không có vội vã tiến về hạ cấp huyện mà là trở lại Đan Lăng trong huyện. Vừa đến loại đại sự này nhất định phải bẩm báo gia tộc. Như vậy thời đại vương chân linh muốn ngồi vững vàng huyện lệnh cũng cần gia tộc nhân lực vật lực phương diện ủng hộ. Thứ hai chính là giải quyết trong huyện quỷ tốt vấn đề. Đan Lăng huyện thành hoàng là vương thị tổ tiên vương gia người một nhà. Lại thêm vương thị tại Đan Lăng huyện thế lực to lớn còn có mình bây giờ cũng là một chỗ huyện lệnh mặt mũi, nghĩ đến kia Đan Lăng huyện lệnh vương quang cũng sẽ tạo thuận lợi. Trong lòng tính toán định kia Đan Lăng huyện đã thấy ở xa xa. Mấy ngày trước đây kia vương chân linh còn chống đối thiên tử sứ giả, Đan Lăng trên dưới đều coi là vương chân linh phải ngã ngấm mốc, làm không tốt còn muốn liên lụy toàn tộc. Nhưng mà lại không nghĩ tới mấy ngày sau vương chân linh đã bị quận phủ bên trong bổ nhiệm làm hạ cấp huyện giả huyện lệnh. Việc này truyền ra lập tức để kia toàn bộ Đan Lăng huyện trên dưới chấn kinh không biết vì sao. Phổ thông bách tính không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là biết Đan Lăng huyện vương thị tử đệ vương chân linh đọc sách khai ngộ tâm thánh quang minh xông lên trời không. Việc này bẩm báo tại triều đình, nguyên bản nghĩ như thế nào lấy đều hẳn là bị triều đình chiêu nhập quốc tử giám đọc sách, ngày sau tiền đồ rộng lớn. Chương 29, Đồng Liêu. Nhưng mà ai cũng không ngờ đến làm thiên tử chiếu lệnh xuống tới để vương chân linh nhập hồng đều cửa học thành vì thiên tử môn sinh, lúc này lại vì vương chân linh chỗ cự tuyệt. Ai cũng coi là vương chân linh bởi vì việc này mà phải ngã ngấm mốc, lại cũng không nghĩ tới tiếp xuống quận phủ thế mà trực tiếp đem vương chân linh đề bạt vì hạ cấp huyện giả huyện lệnh. Cái này liền dẫn tới vô số người sợ hai thán phục, phải biết liền xem như Hiếu Liêm cũng muốn nhập quốc tử giám đọc sách 2 năm sau đó vào triều đình các ti vì lang quan thực tập xem chính mấy năm mới có thể bị chuyển xuống vì huyện thừa lang quan cùng chức. Lại không nghĩ tới vương chân linh ngay cả quốc tử giám đều chui vào thế mà thành huyện lệnh, dù chỉ là giả huyện lệnh. Phải biết huyện thừa thế nhưng là trong huyện phụ tá 400 thạch quan lớn, lại là muốn so huyện thừa càng cao hơn một cấp. Vương chân linh năm ngoái nhập sĩ nguyên bản bất quá vì du lịch tiếu về, sau lại vì huyện úy xử lý huyện úy, bây giờ lại vì huyện thừa, cái này thằng quan tốc độ coi là thật để người trợn mắt líu lưới. Dựa theo thể chế đại thành vì địa phương hành chính cơ cấu chỉ có quận huyện 2 cấp. Quận trưởng vì 2.000 thạch mà vào triều liền có thể vị cửu khanh. Quận trưởng phía dưới chính là huyện lệnh, huyện lớn 1.000 thạch, huyện nhỏ 600 thạch. Mà vương chân linh vì 600 thạch huyện lệnh tại đại thành thể chế phía dưới trên cơ bản chính là đại quan. coi như giống như là Đan Lăng Vương thị dạng này liền là tộc trưởng Vương An năm đó cũng liền bất quá làm huyện thừa mà thôi. Bây giờ Đan Lăng Vương thị có Vương Duyệt nhập thượng thư đài vì lang, lại có Vương Chân Linh vì huyện thừa. Lại thêm bây giờ Đan Lăng huyện thành hoàng cũng là Vương thị tiên tổ, cái này Đan Lăng Vương thị lại là muốn sinh sôi. Nếu như phát triển tốt nói không chừng trong vòng mấy chục năm liền muốn trở thành quận vọng gia tộc. Cho nên Vương Chân Linh có thể nói là một bước lên trời tự nhiên để người ao ước tới cực điểm. Mà lại càng như bức là Vương Chân Linh là kháng cự thiên tử mệnh lệnh về sau mới trở thành huyện lệnh. Tự nhiên không khỏi muốn để nhiều người nghĩ rất nhiều. Lúc này Vương Chân Linh mới mơ hồ cảm thấy bổ nhiệm mình là giả huyện lệnh còn có một chỗ tốt, đó chính là lần nữa đả kích thiên tử hy vọng. Ngẫm lại xem Vương Chân Linh vừa rồi đắc tội thiên tử không chỉ có không có đem Vương Chân Linh trị tội, ngược lại để Vương Chân Linh xoay người lại thăng một cấp trở thành giả huyện lệnh. Đây rõ ràng chính là trần trụi đánh thiên tử mà ta. Cũng là trong sông Trần Thị hướng lên trời hạ khoe khoang cơ bắp nói thiên hạ biết người một cái đạo lý, liền xem như ngươi đắc tội thiên tử, chỉ cần ta trong sông Trần Thị muốn bảo đảm như trước vẫn là có thể bảo trụ, thậm chí tiếp tục thăng quan phát tài. Đương nhiên Vương Chân Linh mình hoài nghi trong sông Trần Thị bây giờ đến cùng trong triều có hay không lực lượng lớn như vậy. Có lẽ chỉ là dựa thế mà thôi. Kia Dương ưỡn lên sự tình treo đến trong triều thế cục khẩn trương, triều thần đối thiên tử càng phát ra bất mãn. Lúc này bảo vệ Vương Chân Linh đoán chừng cũng không phải là trong sông Trần Thị một nhà lực lượng, mà là các phe phái thế lực cố ý gây nên, chính là vì biểu đạt đối với thiên tử bất mãn, chính là vì đánh thiên tử mặt. Ý nghĩ này cũng chính là Vương Chân Linh trở lại Đan Lăng huyện về sau mới nghĩ rõ ràng. Chỉ là Vương Chân Linh trở lại Đan Lăng huyện về sau chợt phát hiện trong tộc đối với mình xa lánh rất nhiều. Vương Chân Linh không lấy làm lạ, đây là trứng gà đặt ở hai cái trong lồng sự tình bắt đầu phát huy tác dụng. Bất quá Vương Chân Linh tin tưởng bên ngoài xa lánh phía sau trong tộc hay là sẽ giúp mình đạt thành mục đích. Tiếp lấy Vương Chân Linh tiến về huyện đỉnh tiếp Đan Lăng huyện lệnh. Kia Đan Lăng huyện lệnh không nghĩ tới như thế một cái bỏng khoai lang làm sao bỗng nhiên chạy đến mình nơi này, đến trong lòng lập tức không ngừng tiêu khổ. Lúc này thấy Vương Chân Linh rất dễ dàng bị thiên tử hiểu lầm, bị thiên tử để mắt tới. Nhưng mà muốn không gặp Vương Chân Linh đi thứ này cũng ngang với nói thiên hạ biết mình quyết tâm đầu nhập thiên tử một phương. Cái này khiến kia còn không có quyết định chủ ý đứng đội Đan Lăng huyện lệnh trong lòng tê khổ, lại cũng chỉ có thể ra mặt nên đón Vương Chân Linh. Lại bất kể nói thế nào Vương Chân Linh hiện tại cũng đều không phải hắn dưới trướng tiểu lại, mà là đã trở thành một cái giả huyện lệnh. Người ta đến nhà bái phòng ngươi lại há có thể thất lễ. Vẻ mặt đau khổ đem Vương Chân Linh đón vào huyện đình bên trong, vừa mới vừa ngồi vững liền đã nghe tới Vương Chân Linh quỳ mọp xuống đất nói, huyện quân hôm nay nào đó này đến là có một chuyện muốn nhờ. Kia Đan Lăng huyện lệnh quá sợ hãi vội vàng tránh tịch hoàn lễ nói, Vương huyện làm gì đi này, đại lễ ngươi ta phân số đồng liêu ta đảm đường không nổi. Vương Chân Linh một lần nữa ngồi quỳ chân mà lên nói, huyện quân cũng biết ta được bổ nhiệm làm hạ cấp huyện khiến, mà bây giờ hạ cùng hoang tàn huyện tốt khuyết thiếu quỷ tốt càng ít. Lời nói đều nói đến đây kia Đan Lăng huyện lệnh còn có cái gì không dễ làm, mỉm cười nói, đã như vậy ta cái này trong huyện hẳn là còn trấn áp không ít tội quỷ. Vương huyện nếu là nguyện ý có thể tự hành đi chọn lựa một chút. Chỉ cần không cao hơn 300 bản huyện tuyệt không hai lời. Vương Chân Linh đại hỉ lần nữa quỳ gối, đa tạ huyện quân. Kia Đan Lăng huyện lệnh thận trọng cười một tiếng, lần này cũng chỉ còn bán lễ. Tại Đan Lăng huyện chỉ cần huyện lệnh đáp ứng sự tình liền dễ làm, hoàn toàn không sợ có người ở phía dưới cản trở. Chớ có quên đi bây giờ Đan Lăng thành hoàng chính là Đan Lăng Vương thị tổ linh. Loại chuyện này luôn luôn sẽ phối hợp Vương Chân Linh. Lần này Vương Chân Linh tự mình tiến về quỷ ngục kiến thức một phen, đồng thời tự mình chọn lựa. Nếu là đổi những người khác hiển nhiên không có khả năng này, chỉ có thể tại thành hoàng trong đền thờ chờ. Nhưng là Vương Chân Linh bây giờ lại có như vậy điều kiện lập tức thành hoàng đền thờ bái tế thành hoàng, đồng thời đem Đan Lăng huyện lệnh thủ lệnh giao cho trong đền thờ Vũ Trúc. Kia Vũ Trúc biết Vương Chân Linh lai lịch thân phận không dám thất lễ, vội vàng mặc tọa thông linh đem cái này thủ lệnh hỏa táng. Trong chốc lát mệnh lệnh liền đã thông đạo kia thành hoàng linh cảnh bên trong. Đến ban đêm ba canh tả hữu bỗng nhiên liền lên một trận sương mù, tiếp lấy hình bóng lay động ở giữa liền gặp được rất nhiều thành hoàng quỷ lại áp giải mấy trăm vị sát khí kinh người lại đều bị dây thừng trói lại tội quỷ nổi lên. Trong đó một vị quỷ lại đối Vương Chân Linh nói, ngươi muốn tội quỷ đều ở đây. Về phần muốn đến thăm thành hoàng sự tình triều đình có luật pháp âm dương không giao thông việc này thì miễn đi. Vương Chân Linh vội vàng quỳ mọp xuống đất trong miệng kêu lên, tổ phụ. Kia quỷ lại trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta tôn tốt làm nhất định phải làm vinh dự cửa nhà ta mi. Nói đã mang theo rất nhiều quỷ lại quỷ binh biến mất tại trong sương mù. Những cái kia trông coi quỷ lại quỷ binh vừa biến mất rất nhiều tội quỷ lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Vương Chân Linh cười lạnh một tiếng nhất cử huyện lệnh quan ấn. Đống nhiên thời gian nhất đạo hắc quang lóe lên liền có 200 quỷ binh nổi lên giữa lông mày cái chán đều có hỏa diễm ân ký. Đây cũng là Vương Chân Linh thủ hạ quỷ tốt giờ phút này lộ ra vũ khí lập tức lần nữa đem những cái kia bạo động tội quỷ cho chấn áp lại. Cái này huyện lệnh quan ấn có thể nói là một món pháp bảo uy lực khôn cùng. Vương Chân Linh trước kia mặc dù sử dụng qua du lịch tiếu huyện ủy quan ấn, nhưng mà liền xem như huyện ủy quan ấn cùng huyện lệnh quan ấn so sánh công năng đều muốn chênh lệch cách xa và giảm. Chương 30, huyện lệnh. Vương Chân Linh bắt đầu còn không biết mấy ngày nay cái này huyện lệnh quan ấn đeo ở trên người mới phát hiện cái này huyện lệnh quan ấn lại có vô tận huyền bí. Không chỉ có bên trong có thể dung nạp 500 quỷ tốt càng là có cái khác đủ loại diệu dụng. Lúc này Vương Chân Linh mệnh lệnh đem những cái kia tội quỷ từng cái áp giải đi lên dùng đến quan ấn tại những cái kia tội quỷ mi tâm trô nhấn một cái. Lập tức một cỗ khói đen toát ra tội kia quỷ phảng phất bị bàn ủi lạc ấn thống khổ kêu to. Nhưng kế tiếp rất nhanh liền trở nên màu đậm đờ đẫn cung kính. Mặc kệ tội kia quỷ lại là hung hoành lệ khí lại nặng. Nhưng mà một khi bị huyện lệnh quan ấn ở trên người lại liền lập tức bị thuần phục trở thành trong huyện quỷ tốt. Một chút cái kiệt ngạo bất tuần tội quỷ nhìn thấy như thế một màn đều là lại ngo ngoe muốn động trong lúc nhất thời liền ngay cả quỷ binh đều chấn áp không dưới. Lại ở thời điểm này Vương Chân Linh trong tay huyện lệnh đại ấn đột nhiên sáng lên quang mang chỗ chiếu chỗ từng cái tội quỷ ai phảng phất bị ngàn vạn kim châm. Trên người quân đoán sát khí đều nhao nhao không nghe sai khiến bắt đầu hóa thành gai sắc đem bọn hắn đâm xuyên. Chính là những cái kia tại quỷ ngục bên trong thụ không biết bao nhiêu cực hình quỷ vật cũng không chịu nổi như vậy quan khí chiếu rọi thống khổ nhao nhao quỷ rạp xuống đất. Đáng tiếc làm sao ngay cả một cái hung quỷ cũng đều không có. Vương Chân Linh hơi có chút tiếc nuối. Cứ việc những này tội quỷ đều là lệ quỷ cấp độ đều là hợp cách quỷ tốt. Nhưng lại không có hung quỷ lại liền có chút không được hoàn mỹ. Bất quá hung quỷ khó được liền xem như tại quỷ vực bên trong cũng rất khó ra. Bình thường mà nói đều cần tại dương gian hấp thu người sống khí huyết về sau mới có thể thành tựu. Cho nên nơi này không có cũng là rất bình thường. Mặc dù có chút tiểu tiểu tiếc nuối nhưng là nhóm này quỷ tốt chất lượng lại là muốn so quận thành hoàng chỗ muốn tốt. Cho nên trên đại thể Vương Chân Linh cũng là rất thỏa mãn. Lại là từng cái đem tội kia quỷ in dấu lên pháp văn thu phục về sau lại thu nhập quan ấn bên trong. Quan ấn lập tức nặng nề không ít. Tựa hồ uy năng cũng tăng lên rất nhiều. Cái này quan ấn coi là thật diệu dụng vô tận a. Vương Chân Linh trong lòng hài lòng. Bất quá chỉ có chân chính đến hạ cấp huyện địa bàn về sau hắn mới biết được cái này quan ấn lực lượng nên cường đại đến mức nào. Hắn mang theo một đội nhân mã đi tới kia hạ cấp huyện địa giới về sau liền cảm thấy khác biệt. Từng kia từng sợi khí vận chậm rãi hướng về hắn treo ở giải lụa bên trên ấn trong túi chui vào. Vương Chân Linh lần này là tương đương một lần nữa đi thành lập hạ cấp huyện huyện đỉnh quan phủ. Cái này liền cùng phổ thông quan mới thượng nhiệm khác biệt. Nguyên bản khí vận đều tụ tập tại huyện đỉnh phía trên có quan ấn trực tiếp điều động khí vận là được. Nhưng mà hạ cấp huyện huyện thành hủy hoại huyện lệnh bị giết khí vận vô chủ tán loạn tứ phương. Lúc này Vương Chân Linh mang theo quan ấn đến đây thượng nhiệm những nơi đi qua tán loạn các nơi khí vận liền đều tụ đến. Cái này khiến Vương Chân Linh kỹ lưỡng hơn quan sát được quan phủ khí vận nội tình. Nguyên lai quan khí cũng không chỉ là bách tính lòng người chỗ ngưng tụ, còn có địa khí a. Toàn bộ hạ cấp huyện rộng rãi địa vực các loại đại địa sông núi khí mạch chỗ tiêu tán ra linh khí. Còn có hạ cấp huyện thành trì trong thôn mấy vạn bách tính linh khí đều hội tụ nhập quan ấn bên trong. Khó trách cái này quan ấn mạnh như thế không chỉ là chúng sinh khí vận còn có khổng lồ địa khí. Hạ cấp huyện bây giờ nhân khẩu hẳn là không đủ 20.000 chỉ bằng vào nhân khẩu số lượng là không thể nào sinh ra như thế lực lượng cường đại. Mà những này khí vận không ngừng hội tụ nhập quan ấn bên trong đợi đến Vương Chân Linh đi đến kia hoang phế huyện thành phụ cận Vương Chân Linh quan ấn bên trong hội tụ lực lượng đã cường đại đến một cái mức độ kinh người. Toàn bộ quan ấn ầm vang chấn động liền để Vương Chân Linh trong lòng giật mình không tự chủ được lấy thần thức xem xét. Đã thấy lấy kia lượng lớn khí vận tụ hợp tại kia quan ấn bên trong thế mà một tiếng ầm vang mở ra một cái cự đại đạo trường đến. Như vậy huyện lệnh đại ấn bên trong bản thân liền có linh giới không gian nếu không phải như thế kia 500 quỷ binh lại nên như thế nào náo thân. Vậy mà lúc này Vương Chân Linh lần nữa nhìn lại thấy kia linh cảnh không gian thế mà không biết khuyết trường to được bao nhiêu lần nó bên trong sông núi trong thôn thành thị không phải trường hợp cá biệt quả thực tựa như là một cái nhỏ nhưng đầy đủ thế giới. A cái này giống như chính là co lại tiểu nhân hạ cấp huyện. Vương Chân Linh trong lòng kinh nghi không chừng nhìn kỹ đến cái này rất giống là một cái laser ba chiều hạ cấp huyện xa bàn hết thảy đều là sinh động như thật. Cái này... Vương Chân Linh ý thức đắm chìm vào lập tức phát hiện cái này hạ cấp huyện xa bàn bên trong có vô số điểm sáng hoặc là dài mảnh hoặc là chấm tròn. Hắn bắt đầu vẫn không rõ đây rốt cuộc đại biểu cái gì nhưng là rất nhanh liền hiểu rõ. Kia khắp nơi chấm tròn là các nơi trong thôn mà kia dài mảnh lại là từng cái linh mạch. Cả hai nhan sắc lại là khác biệt linh mạch vì huyền hoàng nhan sắc mà trong thôn lại là vôi nhan sắc. Cái này hẳn là đại biểu các linh mạch trong thôn khí vận. Chẳng lẽ bằng vào cái này quan ấn thậm chí có thể khống chế toàn bộ hạ cấp huyện tất cả linh mạch cùng kia bách tính khí vận không thành. không có khả năng nếu như quan ấn có loại lực lượng này kia nơi nào còn là nhân gian quan lại. Rõ ràng chính là thiên đình mới sẽ có được lực lượng. Mà lại càng quan trọng chính là nếu như từng cái huyện lệnh đều có như thế lực lượng triều đình thống trị nào không thể gãy sự tình gì đều có thể nắm giữ nơi nào sẽ phát sinh đan lăng trong huyện những cái kia cổ quái kỳ lạ đủ loại sự tình. Vương Chân Linh đoán một chút cũng đều không có sai huyện lệnh đại ấn mặc dù có như vậy công năng nhưng mà lại bị cắt xén rơi. Cái này cùng quyền hạn bị chuyển di ra ngoài chuyển rời đến kia thành hoàng trong tay. Chỉ là bây giờ hạ cấp huyện cũng không có thành hoàng hết thể khí vận quyền hành đều hội tụ tại Vương Chân Linh trong tay cho nên mới xuất hiện chuyện như vậy. Cũng làm cho Vương Chân Linh nhìn ra quan ấn bên trong chân chính bí mật. Hạ cấp huyện thành từ khi năm ngoái xuất hiện kia cùng sự tình toàn bộ trong huyện thành bách tính tử quang bây giờ cả huyện thành đã hoang phế tựa như quỷ. Bất luận là trên tường thành hay là các nơi nóc nhà đường đi khắp nơi đều là mọc đầy hoang vu cỏ dại hồ thỏ buộc phát rắn kiến các nơi. Khi Vương Chân Linh mang theo dưới trướng đi đến nơi này thời điểm tận mắt nhìn thấy chính là bộ dáng như vậy. Cho ta truyền lệnh xuống mệnh lệnh trong huyện các hương các bên trong thanh niên trai tráng đều tụ tập ở này không được chống lại. Ra lệnh một tiếng truyền đạt mệnh lệnh tín sứ bốn phía mà ra đem Vương Chân Linh mệnh lệnh truyền đạt tại các hương đình lại từ các hương đình truyền đạt tại các bên trong đình sau đó lại là các bên trong đình phái ra nhân thủ truyền đạt các phòng trong. Kia hạ cấp huyện mặc dù gặp năm ngoái sự tình cả huyện đình đều bị tận diệt. Nhưng là bởi vì thời gian quá ngắn những cái kia luyện khí sĩ lại chí không tại công thành đoạt đất. Cho nên trừ dân chúng trong thành bá tính chết sạch. Trong thôn các đình lại cơ hồ đều không có có nhận đến cái gì tác động đến. Các cấp hương trong đình đình giám chế đại thể còn tại bất quá rắn mất đầu hơn nửa năm. Lúc này Vương Chân Linh làm giả huyện lệnh mang theo ấn tín và dây đeo triện trở lại hạ cấp huyện một cái mệnh lệnh truyền đạt mà ra. Căn bản cũng không có người dám vi phạm từng cái trong thôn dựa theo quy củ riêng phần mình xuất động thanh niên trai tráng. Chương 31, Thần Du. Ngắn ngủi trong vài ngày đã tụ tập 3.000 thanh niên trai tráng tới. Có nhân thủ nhiều như vậy tại Vương Chân Linh mệnh lệnh dưới một lần nữa chỉnh lý thành trì tu tập kiến trúc. Bất quá 3 năm ngày toàn bộ hạ cấp huyện thành liền rực rỡ hẳn lên cũng không còn kia cùng hoang vu tràn diện. Kỳ thật trong thành kiến trúc đại bộ phận đều là hoàn hảo cũng không có đụng phải quá lớn phá hư. Cũng chính là rất nhiều phòng ốc gần 1 năm không có ở người kết quả nóc phòng vật liệu gỗ mục nát. Nguyên bản loại chuyện này cũng không cần xuất động nhiều như vậy thanh niên trai tráng lao lực. Nhưng mà Vương Chân Linh cố ý hành động chính là lấy nhất động tĩnh lớn nói cho toàn bộ hạ cấp huyện các nơi trong thôn mỗi một cái chỉ hạ bà tính. Quan phủ lại lần nữa về đến rồi. Mà lại Vương Chân Linh tại Đan Lăng huyện chống lại ôn dịch thời điểm xông ra danh tiếng thật lớn. Hạ cấp huyện khoảng cách Đan Lăng không xa rất nhiều cũng đều nghe qua Vương Chân Linh danh vọng. Đương nhiên càng quan trọng chính là quan phủ thống trị tại hạ cấp huyện trong lòng bách tính thâm căn cố đế. Sau đó Vương Chân Linh lần nữa phát ra mệnh lệnh để các nơi trong thôn giao lương nộp thuế. Tất cả nộp thuế người giao nạp thuế phú nhiều ít chọn ưu tú để nhiều nộp thuế bá tính di cư đến trong huyện thành tới. Như thế có thể nói là nhất cử lưỡng tiện trong huyện thành trống rỗng. Nguyên vốn sẽ phải di chuyển bách tính vào thành. Mà bây giờ Vương Chân Linh lấy nộp thuế nhiều người vào thành rời chỗ ở như vậy vừa đến liền để nộp thuế tính tích cực tăng nhiều. Đối với giao nạp công lương quốc thuế đối với bất luận cái gì bách tính đến nói đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mặc dù không muốn lại cũng không dám không giao. Mà lúc này Vương Chân Linh một cái mệnh lệnh liền để bách tính tranh đoạt nộp thuế. Ở tại trong huyện thành bất luận phương diện kia điều kiện thế nhưng đều so kia hương phòng trong tốt hơn nhiều. Cho nên không cần đến nửa tháng hạ cấp huyện đình bên trong huyện lại đều còn không có góp đủ cái kia năm thuế má liền đã toàn bộ giao nạp. Có thể nói Vương Chân Linh đến chỉ tuyên bố hai cái mệnh lệnh liền cơ hồ lần nữa khôi phục triều đình tại hạ cấp huyện thống trị. Tin tức truyền về kia quận thủ phủ chính là kia quận trưởng Nguyên Hiện cũng đều không thể không thở dài nói, quả nhiên là quan lại có tài. Lại nói, nghĩ đến, có vị này Vương Chân Linh tự mình tọa trấn tại không kịp dưới núi vậy quá quý cũng có thể an tâm. Mà lúc này đây Vương Chân Linh tại sơ bộ trùng kiến kia hạ cấp huyện thống trị trật tự về sau trong lòng đối với không kịp chi sơn lần nữa sinh ra cường đại hiếu kỳ đến. Ngay tại kia Nguyên Hiện cảm thán trong đêm một đạo như là hỏa diễm hồng quang khẽ động cuốn tại Vương Chân Linh trên thân. Cỗ lực lượng này trực tiếp từ quan ấn bên trong rút ra ra chỉ tại Vương Chân Linh trên thân. Nguyên bản nguyên thần vô hình mắt thường khó gặp. Giờ phút này có quan ấn lực lượng ra chỉ trên đó liền phảng phất tại Vương Chân Linh nguyên thần trên thân bộ một tầng hỏa diễm áo ngoài. Lúc này nếu có người từ Vương Chân Linh ngoài cửa sổ nhìn tiến đến liền cho rằng Vương Chân Linh trong phòng đã đốt đèn hồng quang chiếu rọi tại giấy dán cửa sổ bên trên. Mà lúc này nguyên thần có quan ấn lực lượng ra chỉ khẽ vươn tay ở giữa thế mà liền đem trên vách tường chỗ treo một thanh trường kiếm cho hái. Đây cũng không phải là kiếp trước trong TV phim ảnh thường gặp loại kia văn sĩ kiếm mà là chân chính dùng tại chiến trường cương kiếm. Thon dài thẳng tắp nhưng cũng nặng nề phi thường. Một thanh kiếm liền có 5-6 cân trọng lượng. Vừa rồi dựa vào Vương Chân Linh mình lực lượng nguyên thần lại là ngay cả một cái hơn một cân nghiên mực cũng đều cầm lấy bất động. Mà bây giờ có quan ấn lực lượng lại là có thể tùy tiện dơ lên 5-6 cân trường kiếm đến. Nguyên thần cũng cần nương tựa. Nguyên thần bản thân vô hình bất quá tinh thần biến thành. Cho nên muốn ngự vật liền cần phải mượn dựa vào những vật khác. Tỷ như cổ đại trong truyền thuyết thần thoại yêu quái ra sân vì sao không phải cắt bay đá chạy chính là một đoàn hắc vụ. Nhưng đều là bằng nhờ sương mù hơi nước thậm chí cho bụi những này cực nhẹ chi vật đến hiện hiện pháp lực. Đương nhiên đây đều là vụng về nhất phương pháp. Thân là tu luyện nuốt chịu phục tự nhiên là muốn bằng mượn nhà mình hái luyện cương khí đến hiện ra pháp lực mới là. Mà quỷ thần lại là có thể bằng vào hương hỏa nguyện lực mà thi pháp. Mà đổi lại Vương Chân Linh vì sao muốn hái ngày nguyện quang huy. Lại là nguyên thần có thể bằng vào nhật nguyện chi khí mà hiện hiện thần thông. Bất quá kia nhất định phải đạt được thần dài chi cảnh mới có thể tu hành những này. Dù sao lúc này Vương Chân Linh còn không có chân chính trúc tạo thần thất đạt tới thần manh cảnh giới. Chớ đừng nói chi là thần tàng. Nhưng là hiện tại mượn nhờ quan ấn Vương Chân Linh liền có thể xách tới trước cái này một thần thông sớm ngự vật. Sau một khắc Vương Chân Linh đã đem kiếm một lần nữa treo tại trên vách nguyên thần liền đã phi thân mà ra. Huyện đình bên trong phòng hộ nghiêm mật không chỉ có lấy khổng lồ quan khí tương hộ mà lại có quỷ tốt ban đêm tuần tra. Nhưng mà đang cùng địa phương khác đồng dạng lại nghiêm mật thành lũy đều là phòng bị ngoại nhân lại không phải phòng bị người ở bên trong. Vương Chân Linh có quan khí ra chỉ những cái kia vương pháp khí vận đương nhiên sẽ không phát giác Vương Chân Linh. Về phần những cái kia tuần tra quỷ tốt nắm giữ nó quy luật về sau liền dễ dàng tránh đi. Rất nhanh Vương Chân Linh liền ra huyện đình bên ngoài đi tới trong thành đường đi. Kia huyện đình bên ngoài thành trì bên trong ban đêm cũng đều có quỷ tốt tuần tra bất quá cái này là thuộc về thành Hoàng Binh Mã. Dù sao huyện đình liền ở trong thành góc đông nam tiếp lấy hai bên tường thành lại tu kiến hai đạo vách tường đem huyện đình cho bao vây lại tựa như một cái thành trong thành. Vương Chân Linh trực tiếp từ tường thành vượt qua ra khỏi thành mà đi đã hướng về kia không kịp chi sơn phương hướng đi. Thân là huyện lệnh có chức quan mang theo vô cớ không được rời đi huyện cảnh nghĩ muốn đi một chuyến không kịp chi sơn dĩ nhiên không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là may mắn hơn trăm dặm khoảng cách đối với nguyên thần dạo đêm đến nói coi là thật không tính là gì. Nguyên thần vô hình có chất tựa như cái bóng cùng tật như gió tốc độ đương nhiên cực nhanh nhiều lắm là dùng hơn nửa canh giờ công phu liền đã đuổi tới không kịp chi sơn dưới chân. Trên đường đi ngược lại là cũng gặp phải không ít cô hồn dã quỷ chỉ là những cái kia quỷ vật nhìn thấy Vương Chân Linh về sau đều là tránh né không ngã mười phần e ngại Vương Chân Linh trên thân nhàn nhạt ánh lửa. Lại thêm năm ngoái quận bên trong mới quy mô xuất động diệt sát quỷ vật lúc này quỷ vật liền muốn so những năm qua thiếu nhiều. Trên đường đi vô kinh vô hiểm liền đã đến không kịp trong núi. Bình thường mà nói danh sơn thắng cảnh địa khí sắp xếp như ý phong cảnh tự nhiên tú lệ. Mà phổ thông sông núi cảnh sắc hoang vu cái gọi là rừng thiêng nước độc. Đây chính là địa khí lộn xộn ảnh hưởng nguyên cớ. Không kịp chi sơn vốn đến tự nhiên là danh sơn nhưng mà từ rất nhiều địa mạch bị phá hủy về sau linh khí mặc dù sẽ không biến mất không thấy gì nữa nhưng mà lại liền trở nên hỗn tạp tán loạn. Kia phong cảnh tự nhiên cũng liền trở nên kém nhất là Vương Chân Linh nguyên thần du đãng thậm chí loáng thoáng cảm thấy không kịp chi sơn bên trong núi đá cỏ cây đều tựa hồ đối Vương Chân Linh có một loại ác ý một loại bài xích. Không phải là bởi vì ta phá hủy trong núi một chút linh mạch nguyên nhân. Vương Chân Linh nghĩ như vậy. Trong lòng thản nhiên mà kinh linh mạch trời sinh nuôi vốn vì thiên địa hàm dục là có thể nói sông núi huyết mạch. Phá hư những này địa mạch đương nhiên sẽ có sát khí cũng chính là cái gọi là nhân quả báo ứng. Chương 32, Bí ẩn. Bất quá bởi vì Vương Chân Linh có quan thân là phụng quan phủ chi mệnh làm việc cho nên quan phủ muốn giúp Vương Chân Linh nhận hơn phân nửa nhân quả đi. Dù là như thế Vương Chân Linh thần du ở trong núi này cũng đều mơ hồ có thể cảm giác được không kịp chi sơn đối với hắn ác ý. Thậm chí có từng tia hắc khí từ núi đá cỏ cây bên trong bốc hơi mà ra phảng phất như rắn độc muốn hướng Vương Chân Linh nguyên thần bên trên dây dưa mà tới. Chỉ là e ngại Vương Chân Linh trên thân hộ thân hồng quang không dám tới gần nếu không liền muốn bị thiêu đốt. Đây cũng không phải là Vương Chân Linh lần thứ nhất nhìn thấy loại này giống như rắn độc hắc khí. Lúc trước Vương Chân Linh lần thứ nhất tại quân trời xem xuất khiếu liền gặp được những này giống như rắn độc hắc khí giờ phút này càng phát ra nhận ra đây chính là sát khí. Phật môn cho rằng nhân quả là một loại lực lượng vô hình mà đạo môn lại là cho rằng nhận chịu hình bất quá sát khí mà thôi. Cũng may những sát khí này số lượng cũng không nhiều còn không thể ảnh hưởng đến Vương Chân Linh hành động. Nhất là huyện úy quan ấn hộ thân càng làm cho những cái kia sát khí cũng không dám tới gần. Hắn lần này dạo đêm tới đây đương nhiên không chỉ là vì thí nghiệm thần du. Trọng yếu hơn chính là đến đây không kịp chi sơn bên trong xem xét một chuyện rất trọng yếu. Thành thiên đạo vị sứ giả kia để Vương Chân Linh đem Kim Long Giản vùi sâu vào đến không kịp chi sơn bên trong. Coi là Vương Chân Linh sẽ không biết Kim Long Giản chân chính tác dụng. Nhưng mà Vương Chân Linh lại biết rõ Kim Long Giản là thật mây tử xuyên qua tới trên thân chỗ mang theo hai kiện pháp khí một trong. Mà cái này Kim Long Giản công năng kỳ thật chính là rút ra địa mạch linh khí. Chỉ là cái này đồ vật tối thiểu xem như pháp khí rút ra địa mạch căn bản không cần đến Vương Chân Linh như vậy phiền phức, mà lại Kim Long Giản rút ra linh khí lực lượng cũng lớn. Thật Mây Tử cũng là vì cho quân trời động phủ bổ sung linh khí cho nên bên người mới mang theo Kim Long Giản. Như vậy thành thiên đạo người để ta đem Kim Long Giản vùi sâu vào không kịp chi sơn bên trong làm cái gì? Không kịp chi trong núi rất nhiều linh mạch lại đều đã bị phá hư a. Đây chính là Vương Chân Linh hoài nghi chỗ. Mà lại, Vương Chân Linh dám đánh cược thành thiên đạo tuyệt đối không có lòng tốt. Bọn hắn nói tới cùng Trần không biết là cùng một bọn trợ giúp qua Trần không biết vân vân, Vương Chân Linh một chữ cũng là không tin. Đương kim đại thành lửa đức trị thế mà trong sông Trần Thị lại là hoàng đế một mạch. Kia thành thiên đạo người đầu nhập đương kim thiên tử khẳng định cùng nhu cầu thay đổi triều đại hoàng đế một mạch như nước với lửa. Cho nên mặc kệ Trần không biết bọn hắn tại cái này không kịp chi sơn bên trong làm cái gì, thành thiên đạo người đoán chừng đều là muốn phá hư. Chỉ là Trần không biết bọn hắn ban đầu ở không kịp chi sơn bên trong đến cùng dở trò gì đâu. Vương Chân Linh nhớ lại kia Trần không biết trước khi chuẩn bị đi ám chỉ Vương Chân Linh muốn nhìn bảo vệ tốt không kịp chi sơn vân vân. Càng phát ra nhận định lúc trước Trần không biết bọn hắn chủ trì vây quét không kịp chi sơn cũng không phải là vì đối phó những cái kia luyện khí sĩ đơn giản như vậy. Về phần đến cùng bọn hắn có cái gì bố trí đâu. Vương Chân Linh đổi tới đổi lui nhìn vài vòng mới mơ hồ nhìn ra một điểm mặt mày tới. Không đối Trần không biết bọn hắn cũng không phải là phá hủy các nơi linh mạch đơn giản như vậy, bọn hắn tựa hồ là tại cải tạo linh mạch. Nhớ tới lúc trước Trần không biết mang binh phá hủy linh mạch, Vương Chân Linh nhanh chóng trên mặt đất hoa một cái giản lược địa đồ phối hợp chung quanh thế núi rất nhanh liền nhìn ra một chút mánh khỏe. Mơ hồ có thể nhìn thấy những này địa mạch đều bị tiến hành cải tạo, tất cả cỡ lớn địa mạch đều bị liên kết tại một chỗ cuối cùng hội tụ nhập một nơi đoạn cuối. Bọn hắn muốn làm gì? Cũng là bởi vì không kịp chi sơn bên trong linh mạch phân tán đoạn cuối không được cho nên từ khi thượng cổ sơn thần sau khi ngã xuống lại không mới sơn thần sinh ra. Mà bây giờ tất cả linh mạch hội tụ một chỗ chẳng lẽ lại là muốn đản sinh ra một vị mới sơn thần không thành. Nghĩ đến đây Vương Chân Linh không khỏi đột nhiên mà kinh. Nhưng là ngẫm lại cái này lại rất không có khả năng. Dù sao liền xem như toàn bộ không kịp chi trong núi linh mạch đoạn cuối nơi này muốn ẩn dục sơn thần ít thì cũng muốn mấy trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm. Cần thời gian dài như thế, như vậy những này bố trí thì có ích lợi gì chỗ đâu. Vương Chân Linh tiếp tục hướng phía trước đi thăm dò nhìn. Không kịp chi sơn 10 phần rộng rãi chiếm diện tích ngàn dặm chỗ sâu lại cùng phương Nam rất nhiều sơn mạch tương liên là thiên hạ nổi tiếng linh sơn một trong. Hạ mật quận kề bên này tiếp xúc đến không kịp chi sơn cũng liền bất quá chỉ là không kịp chi sơn bên ngoài mà thôi. Thâm nhập hơn nữa kia không kịp chi sơn chỗ sâu chỉ sợ cũng ngay cả những cái kia luyện khí sĩ cũng không dám đi. Bởi vì nghe nói kia không kịp chi sơn chỗ sâu không chỉ có còn có bên trên cổ linh vu tồn tại, mà lại nghe nói còn có một số yêu quái tồn tại. Những cái kia đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là cấm khu, liền xem như luyện khí sĩ cũng không ngoại lệ. Cho nên lần trước Vương Chân Linh đi theo đại quân đi tới không kịp chi sơn càn quét bất quá chỉ là bên ngoài mà thôi. Mà mảnh này không kịp chi sơn bên ngoài lại là lấy hạt eo phong làm chủ mạch. Cái gọi là hạt eo phong là bởi vì ngọn núi này lưng chừng núi chi bên trên có một loại màu đỏ nham thạch, từ đó gọi tên. Người xưa kể lại nghe nói đây là thời đại thượng cổ vị kia không kịp chi vu bị chém giết tại ngọn núi này, máu tươi vẩy vào núi này bên trên ăn mòn những đá này. Nguyên bản Vương Chân Linh coi là cái này bất quá đều chỉ là truyền thuyết mà thôi, những này cái gọi là màu đỏ nham thạch hẳn là một loại nào đó khoáng thạch, rất có thể chính là quặng sắt. Bất quá lần trước đi tới cái này hạt eo trên đỉnh đã thấy lấy không phải mà là một loại khác giống như là ngọc thạch ôn nhuận tinh tế lại là màu đỏ khoáng thạch. Giờ phút này Vương Chân Linh đã thấy đến tất cả cải biến qua linh mạch đều hội tụ đến cái này hạt eo phong chỗ. Mà kia hạt eo trên đỉnh càng là có rõ ràng cải biến qua vết tích, thậm chí như vậy màu đỏ núi đá hiển nhiên đều bị đào động đậy. Chẳng lẽ trong sông Trần Thị là ở đây bí mật khai thác mỏ? Vương Chân Linh trong lòng nghi hoặc. Nhưng mà còn không có tới gần kia hạt eo trên đỉnh bỗng nhiên hai đạo kim quang lấp lóe hướng về Vương Chân Linh phóng tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, càng là mang theo một loại cực đoan lực lượng cường đại. Nếu là bị bắn trúng sợ là liền muốn hồn phi phách tán. May mắn Vương Chân Linh sớm đã có chỗ dự bị, nếu như sông kia bên trong Trần Thị coi là thật ở đây làm cái gì như vậy hắn hạt eo phong chi hành chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Nguyên thần khẽ động đã dịch chuyển khỏi hơn 10 trượng. Đây cũng là nguyên thần vô hình tốc độ cực nhanh phương mới tránh thoát hai đạo kim quang. Dù là như thế cái này hai đạo kim quang cũng bắn trúng Vương Chân Linh sau lưng núi đá. Âm ầm hai tiếng kia núi đá cũng đều bị nổ ra kinh ra Vương Chân Linh một thân mồ hôi lạnh. Đây là cái gì lực lượng sao lại mạnh mẽ như thế? Nếu như vừa rồi Vương Chân Linh không phải tránh né mà là trực tiếp ngạnh kháng sợ là hiện tại đã thân tử đạo tiêu. Cái này hai đạo kim quang rõ ràng chính là một loại thần thông pháp lực. Mà giống như là Vương Chân Linh nếu như không sử dụng quan ấn chỉ bằng vào nguyên thần cũng không ngự vật chi lực. Mà cái này hai đạo kim quang lại là có thể đem phía sau tảng đá nổ nát vụn, cái này muốn so Vương Chân Linh lực lượng không biết cường đại đến mức nào. Chính là Vương Chân Linh có quan ấn chi lực hộ thân sợ là cũng làm không được điểm này. Chương 33, mới thành. Nếu không phải giờ phút này Vương Chân Linh thân là nguyên thần sợ là liền muốn nghĩ mà sợ lánh hãn trực lưu. Dù là như thế nguyên thần nhưng cũng dung chuyển bất an. Tiếp theo liền thấy lấy một đạo quang mang vọt lên người hâu ngựa Hí Minh, một đội kim giáp bên người lại cũng không biết từ nơi nào giết ra đã đem Vương Chân Linh cho vây quanh. Bọn hắn ánh mắt lạnh lùng trên dưới dò xét Vương Chân Linh nói, ngươi là triều đình người. Cường đại thập phần cường đại. Vương Chân Linh gặp qua cường đại nhất quỷ binh liền là lúc trước tấn công tự nhiên xã thời điểm kia Trần không biết mang đến 500 anh linh chiến sĩ. Mà bây giờ những này thần binh xem ra càng thêm cường đại, mỗi cả người bên trên đều tràn ngập lực lượng cường đại, đều không tại thần manh cảnh giới nguyên thần phía dưới. Mà cái này hơn 100 thần manh cảnh giới mặc kim giáp binh sĩ nếu là chuyển đi nên đến cỡ nào dọa người, quả thực có thể nghĩ. Những này thần binh nơi nào đến? Vương Chân Linh trong lòng nghi hoặc. Hoán quỷ vô hình bất quá một đoàn khí xám yếu nhất bất quá. Lệ quỷ đã thân hình ngưng tụ tương đương với khí cố cảnh giới thời điểm nguyên thần cường độ. Mà những này thần binh đã tương đương với thần manh cảnh giới nguyên thần cường độ. Nói như vậy những này thần binh chẳng phải là yếu nhất cũng là hung quỷ. Nghĩ đến đây trong lòng càng nghiêm nghị. Mặc kệ những này thần binh ra ngoài nơi nào tóm lại đều là địa vị cực lớn không phải là mình có khả năng trêu chọc. Đương nhiên suy nghĩ những này Vương Chân Linh cơ hồ cũng chính là trong đầu nhất chuyển mà qua. Giờ phút này đối mặt với những khí thế này rào rạt một lời không hợp liền muốn xuất thủ bên người Vương Chân Linh xoay chuyển ánh mắt liền đã nói. Hạ lại là Hạ Cập Huyện Khiến đến đây xem xét nơi đây. Hạ Cập Huyện Khiến. Trong sông Trần Thị Trần không biết là Hạ lại nâng chủ Hạ lại phụng mệnh đến đây xem xét. Vương Chân Linh vội vàng nói. Lúc này cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều Vương Chân Linh liền đã đoán được những này kim giáp bên người tất nhiên cùng trong sông Trần Thị cùng Trần không biết thoát không ra quan hệ. Nghe Vương Chân Linh tiểu nói này. Kia cầm đầu kim giáp thần binh sắc mặt thoáng hòa hoãn nhưng mà vẫn như cũ cao cao tại thượng đối Vương Chân Linh nói. Nơi đây sự tình không phải ngươi cùng chỗ có thể biết. Ngươi cùng chỉ phải bảo vệ tốt bên ngoài đừng để người tới gần nơi này không kịp chi sơn là được. Sự tình khác tự nhiên có ta cùng xử lý. Vương Chân Linh cơ hồ muốn đổ mồ hôi lạnh trong miệng xác nhận. Lúc này hắn lại là đã đoán ra mấy phần những này kim giáp thần binh lai lịch. Không hắn trong sông Trần Thị vì ngũ đế bên trong hoàng đế hậu duệ. Mà có tư cách rủng có cường đại như thế thần binh chỉ sợ cũng chỉ có vị kia cao cao tại thượng thiên đế hoàng đế. Không nớt đế đô tự tay nhúng tay chuyện nơi đây có thể nghĩ cái này hạt eo phong bên trong nên lớn bao nhiêu cổ quái. Hành động lần này coi là thật lỗ mãng. Trên thực tế Vương Chân Linh làm sao cũng sẽ không đoán được chỉ là một cái xem ra chẳng ra sao cả không kịp chi sơn bên trong thế mà phía sau còn có như thế nội tình. May mắn kia kim giáp thần bình tin vào Vương Chân Linh lý do thoái thác nếu không lần này Vương Chân Linh chỉ sợ cũng muốn hỏng việc. Lập tức lần nữa thi lễ xoay người rời đi không dám có mảy may dừng lại. Lại là chờ lấy Vương Chân Linh đi xa quang mang vừa thu lại những thiên binh này biến mất vô tung vô ảnh. May mắn coi là thật may mắn. Trở lại trong huyện suy nghĩ sâu xa một đêm ngày thứ hai ngay tại trong huyện ra lệnh trong huyện bất luận kẻ nào không được đi vào không kịp chi sơn. Đồng thời phái mấy đội nhân thủ tại vào núi các nơi trong sơn đạo bố trí nhân thủ phong tỏa vào núi con đường. Khi đem đây hết thảy đều hoàn thành toàn bộ Hạ Cập huyện liền đã sơ bộ khôi phục lại mặc dù còn có chút hỗn loạn dù sao đại lượng nhân khẩu rời vào huyện thành ở lại bất quá nhưng lại có một loại sinh cơ bừng bừng. Thừa cơ hội này Vương Chân Linh nguyên bản định một lần nữa xác định trong thành lý phường đối trong huyện kiến trúc một lần nữa quy hoạch. Nhất là đối với trong huyện thành công cộng kiến trúc công trình tỉ như cống thoát nước nhà vệ sinh loại hình kiến thiết 10 phần đệ bụng. Như vậy thời đại phong ốc kiến trúc đại thể là đầu gỗ vì nhiều. Nhất là người nhà bình thường kiến trúc vật liệu càng là bình thường. Chừng một năm không có ở người trong thành rất nhiều phòng phần lớn mục nát nhất là chết quá nhiều người làm cho lòng người bên trong cách hứng. Cho nên Vương Chân Linh nguyên bản định một mùi lửa đem trong thành cũ kiến trúc đều hủy đi dựa theo hắn quy hoạch nặng kiến trúc mới. Nhưng là từ khi lần này đi không kịp chi sơn về sau lại liền lập tức đổi tâm tư phái ra tín sứ tiến về quận phủ bẩm báo nói là muốn vứt bỏ cũ thành một lần nữa chọn đất tu kiến Hạ Cập huyện mới huyện thành. Đây là đại sự quận phủ nghe nói về sau lập tức phái quận chuyên tế tiểu đến đây vọng khí chọn đất. Quận chuyên tế tiểu mặc dù là trong huyện phụ trách giáo dục đồng dạng nhưng cũng là phụ trách câu thông quỷ thần loại hình sự tình. Kia quận chuyên tế tiểu đến đây Hạ Cập huyện dạo qua một vòng liền lập tức đồng ý Vương Chân Linh ý kiến đồng thời hồi báo quận phủ Hạ Cập huyện địa khí chuyển di địa điểm cũ bất lợi. Lại là phương thế giới này huyện thành quy hoạch chính là tại phong thủy linh mạch hội tụ chi địa chiếm hết một huyện địa lợi. Có thể nói là toàn bộ một huyện chi địa địa mạch phong thủy trung tâm chỗ. Hạ Cập hiện tại không kịp chi chân núi, mà không kịp chi trong núi linh mạch bởi vì bị đại quân phá hủy cải biến. Kỳ thật đã sớm ảnh hưởng đến Hạ Cập huyện địa mạch linh khí xu thế. Linh mạch như là mạng lưới sông ngòi lại là một vòng khấu chặt một vòng điểm điểm đàn sen. Không kịp chi trong núi cải biến tất nhiên ảnh hưởng dưới cùng. Lúc này Hạ Cập huyện linh mạch trung tâm đã không còn này Hạ Cập huyện thành. Nguyên bản đối mặt loại chuyện này có hai cái biện pháp. Nó bên trong một cái biện pháp liền là dựa theo Vương Chân Linh nói tới một lần nữa chọn đất xây thành trì chiếm cứ linh mạch trung tâm. Bất quá cái này đại giới liền có chút lớn. Mà một cái khác nhưng là đơn giản nhiều trực tiếp cải tạo địa mạch mạng lưới đem linh mạch trung tâm một lần nữa dẫn đường về trong huyện thành. Như vậy đại giới liền nhỏ hơn nhiều. Cuối cùng quận phủ bên trong hay là đồng ý Vương Chân Linh phương án chỉ là kinh phí từ chủ quận phủ bên trong chỉ có thể trích cấp 1/3. Vương Chân Linh mừng rỡ trong lòng. Mặc dù đem năm nay thuế má thu vào nhưng là Vương Chân Linh cũng không có giao nạp đi lên ý tứ. Trước khi đến liền đã cùng Thái Thú Nguyên Hiện nói xong năm nay thuế má 1 phân tiền không cần lên giao. Lại là lúc ấy vậy quá thủ Nguyên Hiện tuyệt không nghĩ tới Vương Chân Linh đến đây dễ dàng như vậy liền đem thuế má cho một lần nữa thu vào. Lúc này Vương Chân Linh trong tay nắm chặt Hạ Cập huyện năm nay thuế má lại có quận phủ trích cấp 1/3 phí tổn. Chứng kiến một cái huyện thành đối với Vương Chân Linh đến nói đã thức tha có dư. Bất quá đã trong tay dư giả như vậy cái này mới Hạ Cập huyện liền phải thật tốt quy hoạch kiến thiết một phen mới là. Như vậy thời đại kiến trúc vật liệu 10 phần phổ biến đơn giản chính là đắp đất cùng đầu gỗ mà thôi. Thậm chí Hạ Cập huyện bởi vì tại không kịp chi sơn bờ cho nên tảng đá nhưng cũng không ít. Cho nên Vương Chân Linh chỉ cần thanh toán nhân công tiền là được. Lựa chọn lần nữa Hạ Cập huyện thành khoảng cách không kịp chi sơn càng phát ra gần thêm không ít. Lại là ở vào núi thông đạo. Đây đương nhiên là cố ý gây nên chính là vì ngăn cản người bình thường tiến vào trong núi. Chương 34, bất công. Đến ở nơi này cũng không phải là Hạ Cập huyện phong thủy linh mạch hội tụ chỗ. Nhưng cũng không khó xử lý. Quận bên trong tử có đầy đủ nhân thủ còn có quỷ thần có thể dẫn đường địa mạch hội tụ nhập mới trong huyện thành. Hạ Cập huyện vốn chỉ là một cái thành nhỏ không quá lớn 500 bước mà thôi hiện tại lại bị Vương Chân Linh xây dựng thêm đến 1000 bước có thể dung nạp nhân khẩu thêm ra gấp đôi. Về phần đường đi mặc dù không quá rộng nhưng mà lại bằng phẳng thẳng tắp 10 phần thuận tiện. Đương nhiên đắc ý nhất ngược lại là Vương Chân Linh dùng đến tảng đá tu kiến dòng nước ngầm. Kiếp trước Vương Chân Linh liền không có hiếm thấy các thành phố lớn vừa đến mưa to thời gian liền biến biển cục diện. Lại thêm cống thoát nước đối với thành thị vệ sinh tầm quan trọng cho nên Vương Chân Linh đối với cống thoát nước kiến thiết 10 phần đệ bụng. Đem nguyên bản minh mương toàn bộ trải lên phiến đá cải tạo thành kênh ngầm. Đồng thời cống thoát nước tu kiến cũng là có phần rộng mặc dù không đến mức rời đi khoa trương như vậy nhưng là tối thiểu có vạc nước miệng lớn tiểu. Đối ở hiện tại loại này thời đại huyện thành đến nói lại là thế nào cũng hiển đến vô cùng hoa lệ. Toàn bộ công trình vận dụng Hạ Cập huyện hơn phân nửa lao lực thậm chí ngay cả người già trẻ em đều dùng tới cũng kém không nhiều tốn hao chừng 2 tháng thời gian mới cải tạo hoàn thành. Mà nặng mới tu kiến sau khi hoàn thành Hạ Cập huyện lại nhìn cũng đã để người mảy may liên nghị không ra lúc trước Hạ Cập huyện thành. Kể từ đó Vương Chân Linh đem lấy từ bách tính thuế má chuyển tay ở giữa liền lại lần nữa phát xuống dưới. Những cái kia bách tính vui vô cùng đối với Vương Chân Linh ngược lại mang ơn. Ngay tại Vương Chân Linh tại kia Hạ Cập huyện vui vẻ phồn vinh làm kiến thiết thời điểm mà kia ở xa ngoài mấy trăm dặm Dữu Châu tình hình lại là càng ngày càng là không ổn. Ôn dịch cùng nạn hạn hán dạng này thiên tai lại thêm triều đình cùng địa phương người hữu tâm cố ý phóng túng tình thế lửa cháy thêm dầu đã để toàn bộ Dữu Châu tình hình trở nên không thể vãn hồi. Thành phá. Tại tiếng kêu hưng phấn bên trong vô số lưu dân tràn vào đến một cái huyện thành bên trong. Bọn hắn vốn là ăn không no người bị hại mà bây giờ tụ tập lại đánh vỡ thành trì về sau nhưng lại quay người biến đổi biến thành thi bạo người. Bọn hắn ở trong thành các nơi cướp bóc đốt giết. Thậm chí tại người hữu tâm giật dây phía dưới lớn tiếng kêu, thiên địa bất công thần linh bất công. Phá hủy các nơi đền thờ. Đi theo liền hướng về kia thành hoàng đền thờ dũng manh lao tới. Vô số lưu dân tại như vậy điên cuồng kích động thời điểm huyết khí phun trào tựa như đốt cháy hết thảy hỏa diễm liền ngay cả quỷ thần cũng vì đó e ngại. Sợ hai thành hoàng thần quân mang theo mấy trăm quỷ tốt tọa trấn tại linh cảnh bên trong cũng không dám giết ra xua tan những bạo dân này. Thực tế là bởi vì nhân số quá nhiều máu lửa thiêu đốt phía dưới bất luận là phổ thông quỷ tốt quỷ lại lao ra sợ là đều muốn bị đốt thành cho bụi. Lấy cho tới thời khắc này kia thành hoàng thần quân mặc dù có được mấy trăm quỷ binh vậy mà lúc này lại vây ở linh cảnh bên trong. Thần quân người kia đạo hỏa diễm quá vượng phổ thông quỷ tốt vô dụng. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thần quân ngươi tự mình dẫn đầu ta cùng giết ra ngoài giết tán những bạo dân này mới có một chút hy vọng sống. Một cái quỷ lại trịnh trọng việc đối kia thành hoàng thần quân nói. Bây giờ cũng chỉ có thành hoàng thần quân lực lượng cường đại có thể tạm thời đối kháng cái này bọn người đạo huyết lửa che chở quỷ tốt giết ra ngoài mới có thể giết tán những cái kia quỷ tốt. chỉ là hành động như vậy liền 10 phần mạo hiểm. Kia thành hoàng đã làm 3-400 năm hưởng thụ hết thảy thần đạo tôn vinh, lại nơi nào còn có lao ra mạo hiểm sát phạt dũng khí. Trong lúc nhất thời liền rất là chần chờ, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, không ổn không ổn. Phía ngoài bạo dân bên trong khẳng định hỗn tạp một chút luyện khí sĩ. Bây giờ giết ra ngoài quá mức nguy hiểm, không bằng trốn ở cái này linh cảnh bên trong an ổn. Kia quỷ lại nghe lời này khí dậm chân. Thành này Hoàng Minh biết bên ngoài có luyện khí sĩ còn muốn trốn ở linh cảnh bên trong quá quan lại làm sao có thể. Trung quanh mấy huyện thành Hoàng nhưng cũng là xong đời. Cái này quỷ lại đang nghĩ đang khuyên, bỗng nhiên ở giữa vậy bên ngoài các lưu dân đã lấy ra các loại huế vật đều là thu thập phân và nước tiểu cưới ngựa vài loại hình. Lúc này kia thành hoàng sắc mặt đại biến, trong miệng kêu lên không tốt. Nhưng mà lại cũng không kịp. Chỉ thấy những cái kia các lưu dân đã đem những này huế vật hướng về trong đền thờ hát vây tới. Kia thành hoàng lúc này lại không lo được trốn ở linh cảnh hóa thành một cỗ gió lốc liền muốn xông ra ngoài ra xua tan những này lưu dân. Nhất thời thành này hoàng đền thờ bên trong liền có một cỗ gió xoáy tạo ra thổi mọi người mở mắt không được, cơ hồ đứng thẳng không ngừng. Nhưng mà lại tại cái này ngay miệng trong đám người lại có người đem hai thùng máu tươi hướng về kia gió xoáy dội tới. Máu chó đen. Kia thành hoàng kêu thảm một tiếng, gió xoáy tiêu tán lui về linh cảnh bên trong. Nhưng thấy toàn bộ thân hình phảng phất đều bị hắt vây qua lưu toan thần quang phun trào nửa ngày rốt cục mới lần nữa khôi phục. Lại là thành hoàng, mặc dù là triều đình chính thần nhưng mà dù sao cũng vẫn là quỷ thần không phải là thuần dương, vẫn như cũ sợ cái này ẩn chứa cường đại dương khí máu chó đen. Bất quá những này máu chó đen cũng chỉ có thể ngăn cản kia thành hoàng một phen, muốn tổn thương hắn lại là không thể. Lúc này thành hoàng tức hổn hển đã chán ghét nhân gian quan phủ khắp nơi áp chế. Bây giờ lại nhớ tới quan phủ chỗ tốt đến, nếu như lúc này quan phủ còn tại lại nơi nào sẽ khiến cái này lưu dân ngông cuồng như thế. Nhưng mà nói cái gì cũng không kịp, chỉ có ngần ấy công phu kia các loại huế vật đã hát vẫy nhập kia thành hoàng thần chủ cùng kia đền thờ các nơi. Trong khoảnh khắc linh cảnh bên trong liền bắt đầu sinh ra biến hóa tới. Đương nhiên là không ổn biến hóa. Lại là linh cảnh vốn là kia đền thờ hình chiếu lúc này theo huế vật vung vào vô số rắn độc con cóc cùng liền đã tại quang huy minh khiết linh cảnh bên trong sinh ra. Càng là có vết máu một chút xíu từ kia trên vách tường chậm rãi nhỏ xuống lưu lại. Một tia sát khí tự nhiên sinh ra, toàn bộ linh cảnh cấp tốc bại hoại. Bất luận là thành hoàng hay là những quỷ binh kia giờ phút này đều lộ ra sợ hãi tuyệt vọng tới. Diệt thành này hoàng thả ra tội quỷ. Trong đám người một cái luyện khí sĩ nói thật nhỏ lấy khỏe miệng lộ ra ý cười tới. Huyện đình tương đối huyện thành đến nói chính là một cái thành trong thành, đây là như vậy thời đại điển hình nhất cấu tạo. Đồng thời kia huyện đình cũng là một cái huyện thành phong thủy linh mạch cuối cùng hội tụ chỗ. Lúc này vương chân linh cái này giả huyện lệnh ở chỗ chính là cả huyện đình linh mạch hạch tâm. Cái này rất giống toàn bộ hạ cấp huyện phong thủy long mạch, huyện thành kia chính là hội tụ chi địa bảo huyệt, mà kia huyện đình chính là bảo huyệt dỗ chỗ. Mà vương chân linh ở liền càng là bảo huyệt dỗ chính vị. Ở nơi này chỗ bàn tay huyện lệnh đại ấn vương chân linh liền có thể ảnh hưởng trưởng khống toàn bộ hạ cấp huyện khổng lồ địa mạch linh khí cùng nhân gian khí vận. Hai cái này đều hội tụ ở này, lúc này vương chân linh tĩnh tọa ở giữa phảng phất hàm dưỡng tại khổng lồ linh khí bên trong trứng gà. Vương chân linh đối với tình hình như vậy lộ ra hết sức hài lòng, nếu như hắn đổi tại cái khác trong huyện vi lệnh liền không có tốt như vậy sự tình. Chương 35, Phương Tướng Thị. Tại còn lại mấy cái bên kia trong huyện thành đều có thành hoàng chia cắt quyền hạn đem quản hạt địa mạch quyền lực cắt đứt ra đi. Huyện lệnh mặc dù có thể hiệu lệnh thành hoàng nhưng mà lại liền không thể tự mình quản hạt địa mạch. Cũng chỉ có hạ cấp huyện cái này một lần nữa xây thành trì còn không có thành hoàng thành trì mới có tốt như vậy sự tình. Cho nên mặc dù dựa theo triều đình chế độ mỗi một cái trong huyện thành đều phải có một vị thành hoàng. Nhưng là vương chân linh hiện tại kéo lấy không làm kia quận phủ nhưng cũng không thúc như thế liền mơ hồ không rõ mang xuống. Chỉ là một cái địa mạch linh khí liền cường đại như thế, khó trách ngày đó đối phó đan lăng thành hoàng nhất định phải dẫn xà xuất động. Nếu như ngày đó kia đan lăng thành hoàng tọa chấn linh cảnh bên trong sợ là liền xem như thần minh cao thủ xâm nhập đi vào cũng muốn chịu chết. Mà bây giờ vương chân linh trưởng khống lực lượng lại muốn càng thêm cường đại, bởi vì vương chân linh hiện tại nắm trong tay không đơn giản chỉ có địa mạch linh khí còn có người nói khí vận. Đan lăng huyện nhân khẩu ít hơn nữa lại cũng có được gần 2 vạn nhân khẩu. Gần 20.000 bá tính bách tính chỗ cống hiến lực lượng hội tụ thành một tòa núi nhỏ đặt ở huyện đỉnh phía trên. Mặc dù đừng bảo là cùng kia quận phủ đánh đồng liền coi như là cùng 6-7 vạn nhân khẩu so sánh đan lăng huyện so đều yếu không ít. Nhưng là bởi vì vương chân linh gần nhất cử động trùng kiến thống trị trật tự thi ân tại dân đủ loại liền để hạ cấp huyện bách tính đối với quan phủ lực hướng tâm vượt xa đan lăng huyện. Cho nên hạ cấp huyện mặc dù chỉ có đan lăng 1/3 nhân khẩu nhưng là ngưng tụ khí vận lại trường đan lăng huyện một nửa. Mà tại người kia nói khí vận phía dưới lại là càng thêm khổng lồ địa mạch linh khí, vì màu huyền hoàng càng là hình thành một phiến ông dương đại hải. Thông Thiên Liên Tử đã có chút mọc rễ nảy mầm trực tiếp rôi ra cành lá nhập người kia nói khí vận cùng địa mạch linh khí chỗ hội tụ lực lượng nguồn suối bên trong không ngừng hấp thu. Lúc này hội tụ nhập kia Nguyệt Luân Thiên Cung bên trong để kia Nguyệt Luân Thiên Cung trở nên càng ngày càng là hoàn chỉnh. Mà kia Thông Thiên Liên Tử sở sinh trồi non nhưng cũng đang không ngừng sinh trưởng đem toàn bộ Thiên Cung thần thất không ngừng tiến hành khuyết trương. Vương Chân Linh vừa bước vào xuất khiếu kỳ thời điểm thần thất năm tức đã vượt qua thần dài cảnh giới người tu hành. Mà bây giờ, tại một đoạn như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong Vương Chân Linh thần thất lại khuyết trương hai thốn đạt tới 7 tức cảnh giới. Mà thần thất 7 tức chính là thần tàng cảnh giới tiêu chí. Thực tế là bởi vì mình chủ trưởng một huyện khí vận biển thủ tốc độ tu luyện như vậy muốn không nhanh đều là không được. Nếu như ta không vào quan phủ mà là trốn ở sơn giã bên trong tu hành liền là có linh mạch đoán chừng cũng cần 10 nhiều năm phương mới có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Mà bây giờ tại trong quan phủ tu hành ngắn ngủi thời gian 2, 3 năm ta đã tu luyện như thế. Chỉ cần lại để cho ta làm một năm huyện lệnh ta thậm chí có năm chắc tu luyện tới thần minh cảnh giới. Nguyên bản cửu thiên nguyên dương trường sinh tạo hóa đồ môn công pháp này nhất là khó tu cần tài nguyên rất nhiều. Bình thường người tu hành rất khó thu thập nhiều như vậy tài nguyên mà thành cửu. Đây cũng là quân trời xem đạo pháp mặc dù lợi hại nhưng là khó mà luyện thành nguyên nhân chỗ. Nhưng mà bây giờ Vương Chân Linh trà trộn tại trong quan phủ trộm lấy quan phủ khí vận. Lại liên phảng phất một con chuột chạy vào kho lúa bên trong đồng dạng thông khoái. Chớ đừng nói chi là hiện tại Vương Chân Linh mình vì một phương huyện lệnh vậy thì đồng nghĩa với liền trông cửa đều là mình biển thủ quả thực quên cả trời đất. Chỉ là mình đắc tội thiên tử mà cái này đại thành Vương Triều lại là mưa gió muốn tới. Kia không kịp chi sơn bên trong càng là không biết cất giấu cái gì bí mật. Vương Chân Linh luôn cảm thấy mình cái này hạ cấp huyện mặc dù vắng vẻ nhưng lại luôn có loại vòng xoáy trung tâm cảm giác. Bây giờ không có nắm chắc thanh thản ổn định ở đây là một năm huyện lệnh. Ngay tại Vương Chân Linh xoắn suýt tại những này thời điểm bỗng nhiên ở giữa Vương Chân Linh cảm ứng được cái gì chậm rãi thu công thần sắc trịnh trọng đi ra khỏi phòng. Lại là không biết lúc nào một đạo quang mang đã giáng lâm phảng phất múa trên đài truy quang đèn hai nơi một đội kim giáp thiên binh hộ vệ một chiếc xe ngựa nào đó thế mà ngay tại huyện đỉnh bên ngoài ngừng lại. Vương Chân Linh trong lòng hãi nhiên mặc dù hạ cấp huyện cũng không có thành hoàng. Nhưng là nhân đạo khí vận cùng kia địa mạch linh khí đều tại trong lòng bàn tay của mình đồng dạng đều tại hộ vệ lấy toàn bộ thành trì. Bình thường quỷ vật quỷ thần căn bản không có khả năng xâm nhập tiến đến cũng không dám xâm nhập. Nhưng mà hiện tại quang mang kia lướt qua cái này một đội thiên binh xe ngựa cũng đã dừng ở huyện đình bên ngoài. Vương Chân Linh vừa mới lại nói mình bây giờ nắm trong tay lực lượng đã không kém gì thành hoàng như vậy đỏ sắc quỷ thần thậm chí còn hơn. Nhưng là hiện tại lại liền bị thiên binh xe ngựa tìm tới cửa. Hết lần này tới lần khác Vương Chân Linh cũng không dám phát tác bởi vì hắn rõ ràng nhận ra những thiên binh này cùng ngày đó nhà mình tại không kịp chi sơn bên trong nhìn thấy đồng dạng cũng đều là vị kia hoàng đế dưới trướng. Lúc này động tĩnh như vậy đã kinh động các lộ tuần tra ban đêm quỷ binh phảng phất tụ lại tới. Lại bị Vương Chân Linh vung tay lên đều vung lui xuống. Đến thời điểm những này tuần tra quỷ tốt đều là phát hiện không được động tĩnh lúc này lại có thể có chỗ lợi gì. Xe ngựa khẽ động liền có cao quan buộc nhẹ quỷ thần đi xuống ngoại tầng mang theo kim quang nhàn nhạt tầng bên trong lại là hỏa diễm nhảy lên hồng quang. Hai tầng quang mang tựa như vòng sáng đồng dạng bao phủ vị này quỷ thần đem nó mạnh mẽ hiển lộ không bỏ sót. Đây là đỏ sắc quỷ thần hay là kim sắc đại thần? Vương Chân Linh thầm nghĩ lấy cũng đã nên đón tiếp lấy. Bản thân vì phương tướng thị vì ti quỷ chi thần đến đây bái kiến huyện quân. Vương Chân Linh liên tục nói không dám nói, quý trước thần đến chuyện gì? Phương kia tướng thị mỉm cười đã đem một chương lệnh bài đưa cho Vương Chân Linh nói, được nghe huyện quân trấn áp một phương nào đó đặc biệt đưa tới tinh binh 30 lấy tăng thanh thế. Vương Chân Linh vì đó ngạc nhiên thời điểm phương kia tướng thị lần nữa tiêu sái vai trào lui vào trong xe ngựa. Quang mang kia chiếu nhập đen trong bóng tối phảng phất xuyên thấu vô số khoảng cách thiên binh hộ vệ lấy xe ngựa trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. 30 hung quỷ đẳng cấp tinh binh. Lúc này đưa tới chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ là nói cho ta chỗ này sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm? Nghĩ tới đây Vương Chân Linh trong lòng lại là trầm xuống. Hắn mặc dù tốc độ tu luyện không chậm thậm chí có thể nói là cực nhanh. Nhưng mà cái này điểm lực lượng tại bây giờ thiên hạ đại thế trước mặt nhưng lại đáng là gì đâu. Cảm thấy nguy hiểm cùng áp lực Vương Chân Linh liền không chút do dự tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Mặc kệ gặp được cái gì tóm lại hay là chỉ có mình thực lực mới là đáng giá nhất dựa vào. Nhưng mà hết thảy đều vượt quá Vương Chân Linh đoán trước trong nháy mắt chính là hơn một tháng quá khứ tựa hồ cũng không có gặp được phiền toái gì. Chính là Vương Chân Linh một mực cẩn thận cảnh giác những cái kia thành thiên đạo người cũng đều không có tìm tới cửa. Thông Thiên Liên Tử mọc rễ phát dục mọc ra rễ cây đến vô số khí vận bị rút vào đến kia Nguyệt Luân Thiên Cung bên trong hóa thành một tia tinh thuần bạch khí bị ngồi ngay ngắn ở trong Thiên Cung nguyên thần chỗ hô hấp thổ nạp cũng làm cho nguyên thần một tia càng phát ra to lớn lên. Chương 36, Lưu Dân. Lúc này Vương Chân Linh Nguyệt Luân Thiên Cung lại lớn mạnh hơn không ít. Cứ việc khoảng thời gian này Vương Chân Linh 10 phần bận rộn, nhưng mà lại bởi vì Vương Chân Linh hiện tại chủ trưởng một huyện khí vận, liền xem như không thế nào chuyên tâm tu hành, tốc độ tu luyện cũng là một ngày ngàn dặm cấp tốc chi cực. Đây chính là làm một huyện huyện lệnh chỗ tốt, không có chút nào chế hành, toàn bộ hạ cấp huyện bên trong Vương Chân Linh đều có thể muốn làm gì thì làm. Lại vào lúc này bên ngoài truyền tới tiếng vang khẽ. Vương Chân Linh thở dài một hơi thu công mà lên. Thật không cho trộm phải kiếp phù du nửa ngày nhàn, nhưng cũng tu luyện không đến bao lâu lại có công sự tìm tới cửa. Hắn thu công mà lên chuyển đi ra ngoài tới. Bây giờ Vương Chân Linh mặc dù trẻ tuổi nhưng mà cũng đã là đầu đội cao quan, đồng ấn đen thụ giả huyện lệnh, lại thêm nội tu đúng phương pháp, cử động ở giữa tự nhiên có một cỗ trầm ngưng như núi khí độ làm cho lòng người gãy. Chính là kia Vương Hô cũng đều cảm thấy tựa hồ một đêm không có nhìn thấy Vương Chân Linh kia, Vương Chân Linh trên thân hào quang liền lại cường thịnh mấy phần, để hắn cơ hồ không dám ngẩng đầu nhìn. Một mực nghe tới Vương Chân Linh âm thanh quen thuộc kia truyền đến, chuyện gì? Kia Vương Hô cái này mới phản ứng được, biết Vương Chân Linh ghét nhất người khác quấy rầy nó đọc sách, vội vàng nói, huyện quân là quận phủ phái tới sứ giả, đã tại lệnh sảnh chờ. Thì ra là thế, Vương Chân Linh khẽ gật đầu nói, dẫn đường. Vâng. Hạ cấp huyện mới xây cái này huyện đình nhưng cũng không thế nào lớn. Liền xem như Vương Chân Linh cái này huyện lệnh ở quy mô cũng là bình thường. Bất quá ngày đó giếng hành lang lại là một cái không thiếu. Đi qua cũng không quá dài hành lang đi tới kia lệnh sảnh liền thấy một cái treo nửa thông ấn trăm thạch tiểu lại chính ngồi quỳ chân trong đó chờ. Nhìn thấy Vương Chân Linh lập tức tiến lên mấy bước lần nữa quỳ gối, hạ lại bái kiến hạ cấp huyện quân. Ngươi là quận phủ sứ giả không phải bản huyện thuộc hạ, khỏi phải quá khách khí. Vương Chân Linh vừa nói vừa đi nhập trong sảnh ngồi xuống. Lệnh sảnh quy mô không lớn. Lấy ánh sáng lại là rất tốt trang trí, mặc dù đơn giản. Nhưng lại chỉ là hào phóng cổ phác. Nhất là kia sàn nhà rèn luyện bóng loáng như gương, gần như có thể soi sáng ra bóng người đến nửa điểm, gờ giáp cũng không. Cái này là dùng một loại không kịp chi sơn phụ cận đặc lưu hắc mộc chế tạo, thiên nhiên mang theo một tầng phảng phất dầu sáp quang hoa. Từ xưa đến nay chính là hoàng cung kiến tạo cũng đều là muốn dùng này một vì sàn nhà. Trên mặt đất phủ lên chiếu, Vương Chân Linh đi qua ngồi xuống. Kia quận phủ sứ giả vừa nói, tôn ti có khác lễ không thể bỏ. Nhưng trong lòng đạo ngã thấy qua quan lại cũng không ít vị này Vương huyện quân, mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng mà phong thái chiếu người. Quả thực giống như là loại kia danh môn thế gia chỗ bồi dưỡng tử đệ, một chút cũng không giống như là Đan Lăng Vương thị loại này xuất thân. Đan Lăng Vương thị mặc dù là Đan Lăng đại tộc nhưng mà lại cũng bất quá chỉ là lực ảnh hưởng hạn chế tại một huyện chi địa thổ hào, trừ Đan Lăng huyện lại nơi nào còn có ảnh hưởng gì lực. Cái này các gia tộc theo lý thuyết là không nên có thể bồi dưỡng được Vương Chân Linh dạng như vậy để tới. Kia tiểu lại thầm nghĩ lấy vừa nói, hạ lại lần này tới là phụng quận phủ mệnh lệnh thông chi các huyện, lại là sát vách Dưu Châu lưu dân nổi lên có khả năng lưu thoán nhập ta Lương Châu các quận huyện cảnh nội. Ta hạ mật quận mặc dù cùng Dưu Châu các quận cũng không giáp giới nhưng lại muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lưu dân. Vương Chân Linh trong lòng hơi động hỏi, Dưu Châu lưu dân. Triều đình chống đỡ báo lên sách vài câu nói không tỉ mỉ. Lại đến cùng là như thế nào chuyện? Kia tiểu lại nhìn thấy Vương Chân Linh đặt câu hỏi không biết vì sao sinh ra một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh đến vội vàng trả lời. Nói đến Dưu Châu nhưng cũng không may, vốn là thiên hạ có ít giàu có chi địa. Cái gọi là Dưu Châu vốn là màu mỡ chi địa, màu mỡ chi châu ý tứ. Nhưng mà cũ tuổi thiên tử lấy lao trượng nhân Dương rất vì Dưu Châu thứ sử vừa vặn đụng tới Dưu Châu lớn dịch, người chết mấy chục vạn. Kia Dương động thân vì cầm tiết toàn quyền thứ sử, lại tại ôn dịch tiến đến thời điểm bỏ xuống toàn châu bách tính mà chạy mở một cái hòng đầu. Đến mức toàn bộ Dữu Châu các quận huyện các quan lại đứng trước ôn dịch nhao nhao vứt bỏ bách tính chức trách, không có chút nào chuẩn bị nửa điểm phòng dịch sự tình, đến mức ôn dịch đại hưng người chết không thể đếm. Lại về sau vì trách phạt cùng bảo trụ vị này Dương rất bên ngoài hướng bách quan cùng thiên tử chi kiếm tranh đấu không ngớt. Đến mức căn bản cũng không có người chú ý kia Dữu Châu giải quyết tốt hậu quả công việc, trực tiếp chậm trễ cày bừa vụ xuân. Sau đó kia Dữu Châu tự đi tuổi lớn dịch về sau năm nay lại gặp gỡ đại hạn. Rất nhiều quận huyện vốn sẽ trở ngại cày bừa vụ xuân gặp lại đại hạn, đến mức vô số hoa màu tuyệt thu, vô số dân chúng không có lương thực có thể ăn, biến thành lưu dân tụ tập cùng một chỗ bốn phía xin sống lấy sinh. Triều đình cứu tế trễ căn bản không có người coi trọng. Đến mức phát triển đến bây giờ, những cái kia lưu dân liền bắt đầu tổ chức công lược quận huyện, thậm chí hướng về chung quanh mấy cái châu khuyết tán ra đến. Lương Châu cùng Dữu Châu giao giới lúc này đương nhiên phải làm tốt để phòng, miễn cho những cái kia như là như châu chấu các lưu dân tràn vào tới, dẫn đến cục diện không thể vãn hồi. Truyền lại qua tin tức kia tín sứ cáo lui không dám ở lâu, hắn còn muốn hướng huyện khác thành truyền lại ăn tin tức. Quận phủ bên trong hết thảy phái ra 3 đội tín sứ, mỗi cái tín sứ đều muốn chạy 2-3 cái huyện nhưng cũng có chút vất vả. Đại thành vương triều cơ sở tổ chức hoàn thiện, hạ cấp quan lại kính sợ vương pháp theo lại chiếm đa số. Chỉ là trên triều đình tầng lại không khỏi quá mức trướng khí mù mịt. Đáng tiếc đáng tiếc. Tại Vương Chân Linh xem ra lần này Dữu Châu sự tình làm sao được tính là thiên tai. Rõ ràng là nhân họa. Trên triều đình tầng chỉ lo quyền lực đấu tranh không để ý chút nào phía dưới bách tính chết sống. Kia đương kim thiên tử nhưng lại nghi kỵ cay nghiệt. Chính là không có kia 500 năm luân chuyển trị thế sợ là cái này lớn thành thiên hạ cũng đã đến vương triều tận thế rất khó lại duy trì. Nghĩ tới đây không khỏi thở thật dài. Quận phủ bên trong tin tức truyền tới không lâu Hạ Cập huyện liền đã có thể gặp đến top 5 top 3 lưu dân mà tới. Nhận được tin tức Vương Chân Linh không dám thất lễ tự mình dẫn người tiến đến dò xét tình huống. Những cái kia lưu dân nếu như không thể thích đáng an bài chính là khởi nguồn của hòa loạn. Hạ Cập huyện dù sao xa xôi lưu thoán ở đây lưu dân số lượng cũng không nhiều lắm. Cũng làm cho Vương Chân Linh thở dài một hơi bất quá vẫn là mang theo một đội nhân mã đến các nơi trong thôn ở giữa nhìn xem tình huống nhìn có hay không lưu dân tung tích. Vương Chân Linh lần này không có ngồi xe mà là cưỡi ngựa đi ở đằng trước đi đến nửa đường bỗng nhiên liền có một chi chúng tên hồ ly hoảng hốt chạy bừa chạy trốn ở giữa đụng vào Vương Chân Linh trên móng ngựa. A. Vương Chân Linh khẽ di một tiếng đem kia thụ thương hồ ly cho tóm lấy đã thấy lấy kia hồ ly trên lưng cắm một cây mũi tên. Bởi vì kia ba con tiểu hồ ly nguyên nhân Vương Chân Linh ít nhiều có chút yêu ai yêu cả đường đi. Mắt thấy chi này hồ ly sống không được không khỏi khẽ lắc đầu. Rút ra bắn tại hồ ly trên lưng mũi tên trà xem ra. Căn này mũi tên xem ra chế tác 10 phần đơn sơ liền ngay cả mũi tên cũng đều là xương cốt rèn luyện ra. Mặc kệ cán tên coi như thẳng tắp mũi tên dùng đến gà rừng mao coi như hợp quý củ. Chương 37, mời chào. Đây là hợp cách thợ thủ công chế trường tiễn bất quá sao lại không có tác dụng làm bằng sắt mũi tên ngược lại dùng xương cốt rèn luyện. Vương Chân Linh trầm ngâm suy nghĩ liền đã nhìn thấy phụ cận trong rừng cây phần phật nhảy ra mấy cái quần áo tả tơi cung tên trong tay nam tử. Có đạo tặc mai phục bảo hộ huyện quân. Vương Hô hô to một tiếng những cái kia huyện tốt hộ vệ phảng phất tiến lên đem Vương Chân Linh chặn lại. Mà những cái kia quần áo tả tơi người cũng giật nảy mình nhìn thấy loại này trận thế lộ ra không biết làm sao. Lui ra. Vương Chân Linh trầm giọng quát. Những hộ vệ kia huyện binh theo lời lui ra. Vương Chân Linh mới nhìn hướng những người này nhìn thấy bọn hắn trên đỉnh khí vận đen xám lộn xộn xen lẫn màu trắng. Lại là hỏi, ngươi cùng thế nhưng là từ Dữu Châu đến lưu dân. Theo Vương Chân Linh tra hỏi một cỗ cường đại như là hỏa diễm khí vận bước tới. Những cái kia các lưu dân khí vận này ép một cái lập tức sợ hãi chuyển thành sáng trắng. Mà cùng lúc đó những này lưu dân đã thấy Vương Chân Linh trên thân ấn tín và dây đeo triện lập tức liền biết đây là một vị đại quan không tự chủ được quỳ mọp xuống đất. Ta cùng chính là Dữu Châu bá tính vô ý va chạm đại quan còn xin thứ tội. Lại là liền xem như lưu dân không có bước đến hẳn phải chết nhưng cũng sẽ không tạo phản đối với quan lại vẫn như cũ có thiên nhiên kính sợ. Vương Chân Linh khẽ gật đầu biết kính sợ liền tốt những này lưu dân còn tính là có thể dùng. Nếu là không biết e ngại như vậy liền không thể lưu chỉ có thể toàn bộ giết. Thống trị trật tự chính là xây dựng ở e ngại bên trên. Khi bọn hắn không còn e ngại thời điểm chính là đã bắt đầu phản đối thống trị trật tự thậm chí dự định cùng thống trị trật tự là địch. Vương Chân Linh quan sát bên trong những này lưu dân khí vận màu trắng chính là phục tùng quan phủ. Khí vận sắc tạp đó chính là có tâm tư khác. Nếu là màu đen liền kia là triệt để đối địch cừu hận quan phủ. Mà nếu thật là như thế Vương Chân Linh làm thống trị tập đoàn một viên lại là Hạ Cập huyện huyện lệnh cũng chỉ phải dùng đến thủ đoạn thiết huyết chấn áp những người này. May mắn khỏi phải như thế. A. Lúc này Vương Chân Linh không khỏi lần nữa ồ lên một tiếng đã trông thấy vị kia người cầm đầu khí vận không giống A. Ngoại vận cũng liền thôi bất quá bình thường so với người bình thường mạnh một chút có hạ. Mà hắn bản mệnh lại là kim sắc đây là tối thiểu quận huyện chi mệnh. Nghĩ không ra thế mà còn gặp một vị lùn cỏ long xà xem ra cái này loạn thế coi là thật sắp đến. Vương Chân Linh khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười đến sau đó nói, nơi này là Hạ Cập huyện huyện giới bản quan là Hạ Cập huyện lệnh. Ta cùng bái kiến huyện quân. Những cái kia lưu dân nghe nói Vương Chân Linh là một huyện huyện lệnh trong lòng càng kinh lần nữa cúi đầu. Tại như vậy thời đại huyện lệnh quyền lực nhưng là muốn so hậu thế lớn. Tối thiểu nhất tại đại thành Vương Triều huyện lệnh có mình chiêu mộ huyện binh đồng thời tại cảnh nội kích tặc quyền lực. Hậu thế huyện lệnh nơi nào dám làm như thế. Sớm đã bị xem như tạo phản. Mà dựa vào Vương Chân Linh những này thủ hạ bổ dưa thái rau cũng có thể đem bọn hắn cho chạm. Vương Chân Linh cười nói, đứng lên đi khỏi phải như thế sợ hãi. Bản huyện không phải không nói đạo lý người các ngươi vì triều đình trẻ sơ sinh bất quá bởi vì thiên thai xin sống mà trốn vào bản huyện. Bản huyện đương nhiên muốn chiếu cố trong huyện đã tại phát cháo các ngươi quá khứ tạm thời cũng có thể ăn no cơm. Qua mấy ngày bản huyện sẽ phân cho các ngươi ruộng đồng phong ốc ngày sau ngay tại bản huyện lạc tịch vì dân tốt. Những lời này nói ra người đưa mắt nhìn nhau ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. huyện khác thành đều là chán ghét bọn hắn những này lưu dân, chính là không xua đuổi cũng đều là một bộ thành kiến đối đãi, nơi nào thấy qua vương chân linh như thế hiền lành huệ lệnh. Kia cầm đầu bản mệnh khí vận vì kim sắc lưu dân thủ lĩnh dập đầu một cái trần chờ nói, đại nhân có thể thu lưu ta cùng kia là tốt nhất, chỉ là chúng ta nhiều người không chỉ là trước mắt điểm này. A, ngươi tên là gì? Các ngươi có bao nhiêu người? Vương chân linh lấy thưởng thức ánh mắt nhìn sang đã quyết định đem người này thu nạp tới tay hạ. Tiểu nhân Nguyễn Kính là nhóm này lưu dân thủ lĩnh, chúng ta có hơn 300 người. Hắn nói thấp thỏm bất an, trong lòng sợ vương chân linh cảm giác lấy bọn hắn nhân số quá nhiều liền thu hồi hứa hẹn. Nhưng mà vương chân linh nghe xong hơn 300 người lập tức liền nở nụ cười, hơn 300 người nhưng cũng không tính quá nhiều bọn hắn người đâu. Đều ở phía trước nghỉ ngơi, ta mấy người ra đi săn lại là trợ cấp đoàn người cơm nước. Hảo hảo hữu dũng hữu mưu, có nhân có nghĩa. Vương chân linh tán dương hai câu cười nói, ngày sau ngươi liền đi theo bản huyện bên người đi. Kia Nguyễn Kính làm sao cũng không nghĩ tới lại có thể phải ở đây huyện lệnh mắt xanh. Chính là hắn mấy người đồng bạn đều lộ ra ao ước chi cực, thần sắc hận mình không có thể bị vương chân linh cho coi trọng. Kia Nguyễn Kính kinh hỉ chi dư lại chỉ có thể tiếc nuối nói, đại nhân mắt xanh tiểu nhân vô cùng cảm kích. Chỉ là nhiều người như vậy tín nhiệm tiểu nhân đi theo tiểu nhân không có đem bọn hắn dàn xếp lại, chính ta đi theo đại nhân thực tế hổ thẹn. Nói trong lòng bất an sợ vương chân linh nổi giận liên tục hạ bái. Dưới tay hắn mấy cái thợ săn đầu tiên là kinh ngạc lại là động dung. Không nghĩ tới mình vị thủ lĩnh này vì mình bọn người gặp được quan gia ưu ái lên như diều gặp gió cơ hội thế mà đều từ bỏ, lại là cảm động vô cùng, đối vị này Nguyễn Kính có cảm kích sâu một tầng. Vương chân linh lại là không biến sắc chút nào, đã sớm liệu lấy mình bây giờ cách cục muốn thu phục dạng này lùn cỏ long xà tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may cũng không phải là không có cơ sẽ. Nghĩ đến đây vương chân linh cười ha hả nói, tốt tốt tốt, quả nhiên là một vị nghĩa sĩ. Đã như vậy chính là ngươi phụ trách đưa ngươi những người kia đưa đến bản huyện thích đáng an trí. Đến lúc đó toàn bộ sắp xếp cẩn thận, ngươi đi theo ngươi mấy vị này huynh đệ cùng đi huyện đỉnh tìm ta đi. Bản quan thưởng thức nhất như vậy nghĩa sĩ. Như vậy mời chào trình độ còn có lời ngữ có thể nói là thô giáp chi cực. Đổi một đại gia tộc người khẳng định đối với vương chân linh loại này trần trụi gấp không thể chờ mời chào trình độ mà xấu hổ. Nhưng là những này người thô kệch lại vừa vặn dính chiêu này, nhất là cái khác những cái kia thợ săn nghe tới vương chân linh ngay cả bọn hắn cũng đều mời chào, càng là vô cùng kích động lập tức quỳ rạp xuống đất, đa tạ huyện quân, đa tạ huyện quân. Vương chân linh mỉm cười, bản quan còn muốn tiếp tục tuần tra các ngươi đi trước đi. Đến lúc đó cầm lệnh bài đi huyện thành tự nhiên có người an trí ngươi cùng. Nói ném khối tiếp theo lệnh bài đã mang theo huyện tốt nên ngang rời đi. Lúc này vương chân linh đã không lo lắng kia Nguyễn Kính không đi huyện đỉnh tìm hắn. Chính là hắn không đi dưới tay hắn những cái kia một lòng muốn leo lên đám thợ săn cũng sẽ giật dây lấy hắn đi. Đến lúc đó vị này lùn cỏ long xà liền trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Kia Nguyễn Kính mang theo người quỳ gối bụi bặm bên trong, nghĩ không ra chúng ta ở đây hạ cấp huyện lại có thể gặp được như thế huyện lệnh khi thật khó được. Còn không có đứng dậy liền gặp lấy mấy kỵ chạy vội trở về cầm đầu kia huyện lại chính là vương chân linh bên người vương hố. Chương 38, kỳ quặc. Đã thấy vương hố kéo ra một cái thân mật tiếu dung đến đối kia Nguyễn Kính nói, phương nghĩa sĩ huyện quân sợ các ngươi bị một chút phía dưới tiểu lại làm khó để ta đi theo các ngươi bên người. Lại là vương chân linh đánh lên ngựa đi không xa chung quy là không thế nào an tâm. Dù nhưng đã cho cá lớn bên trên con muội nhưng là cái này cùng cá lớn hay là dễ dàng đào tẩu. Vương chân linh yên tâm không dưới dứt khoát đem vương hố phái ra dặn dò nhất định phải đem những người này đưa vào huyện đỉnh. Kia vương hố lần thứ nhất nhìn thấy vương chân linh coi trọng như vậy một người tự nhiên không dám thất lễ. Sau đó vương chân linh tuần sát các lộ trong thôn nếu là gặp được lưu dân đều để bọn hắn tiến đến huyện thành tiến hành cứu tế. Rất nhiều quận huyện đem những này lưu dân xem là gánh nặng cực lớn đối với những này lưu dân tránh chi duy sợ không kịp. Nhưng mà vương chân linh lại là 10 phần hoan nghênh những này lưu dân trực tiếp ngay tại chỗ cứu tế an trí phân cho thổ địa đồng ruộng. Hạ cập huyện vốn là hoang vắng mặc dù chỗ ở trong núi ruộng tốt không nhiều. Nhưng là nguyên bản hạ cập huyện thành 2-300 ngàn họ bị sương mù cốc tu sĩ giết chết. Vương chân linh một lần nữa huyện thành di chuyển gần 5.000 bách tính nhập mới huyện thành đồng thời tại mới huyện thành phụ cận mở ruộng đồng. Mà kia rất nhiều từ cái khác trong thôn di chuyển mà đi để chống thổ địa cũng là không ít. Lại thêm một chút cũng không có khai khẩn thổ địa. Cho nên vương chân linh đối với an trí lưu dân một điểm áp lực cũng đều không có. Hạ cập huyện dù sao hoang vắng có thể lưu thoán đến nơi đây lưu dân số lượng đương nhiên sẽ không quá nhiều. Nhưng mà quận phủ phương diện biết được vương chân linh động tác về sau tựa hồ nghĩ đến hạ cập huyện bên này tình hình lại là cùng vương chân linh chào hỏi một tiếng liền đem liên tục không ngừng lưu dân cho đưa đến hạ cập huyện tới. Kể từ đó hạ mật quận bên trong các nơi lưu dân áp lực vì đó một giảm mà vương chân linh bên này áp lực lại liền lớn lên. cũng may kia quận trưởng Nguyên Hiện cũng là một cái cực có năng lực người, cũng không phải là loại kia tầm thường vô năng cấp trên. Mặc dù đem Lưu Thoán nhập xuống mật các lộ lưu dân đưa đến hạ cấp huyện an trí, nhưng lại cũng không có quên cung cấp các loại vật tư viện trợ. Đã như vậy, Vương Chân Linh cũng chỉ có thể ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem những này lưu dân lần nữa tiến hành nhập hộ khẩu, đủ dân tổ chức trong thôn phân cho bọn hắn ruộng đồng. Đã có thổ địa không đủ liền để bọn hắn khai khẩn vùng đất mới. Dù sao đối với Vương Chân Linh đến nói nhân khẩu là một chuyện tốt. Không nói nhân khẩu đại biểu sức lao động là thuế má cơ sở. Đối với Vương Chân Linh đến nói nhân khẩu chính là khí vận chi nguyên. Trong huyện nhân khẩu càng nhiều cống hiến khí vận cũng càng nhiều. Đây mới là Vương Chân Linh như thế làm việc nguyên nhân trọng yếu nhất. Đợi đến Vương Chân Linh tuần sát hương bên trong một vòng trở lại huyện đỉnh không lâu. Kia Nguyễn Kính quả nhiên mang theo 40-50 cái thanh niên trai tráng đến đây huyện đỉnh, so ngày đó Vương Chân Linh hứa hẹn có thể tới huyện đỉnh nhiều hơn nhiều. Lại là nghe xong cái này, Nguyễn Kính bị huyện lệnh coi trọng dưới tay hắn lưu dân bên trong hứa bao nhiêu tuổi lại có chút thân thủ nhau nhau đi theo Nguyễn Kính đến đây huyện đỉnh. Lập tức mang nhiều người như vậy tới kia Nguyễn Kính còn có chút bất an. Ai biết Vương Chân Linh thấy thế mà không chút do dự liền đem những này người đều thu làm huyện binh tiến hành an trí. Lại là Vương Chân Linh sớm đã có ý hấp thụ kiếp trước đại tống kinh nghiệm, mỗi khi gặp lớn thai liền đem lưu dân bên trong thanh tráng niên nam tử thu nhập trong cấm quân tiến hành an trí. Kể từ đó lưu dân bên trong thanh niên trai tráng đều bị rút đi khống chế, lại còn dư lại người già trẻ em liền xem như nghĩ muốn tạo phản cũng không có khả năng. Đương nhiên ta Mạnh Tống không biết biến báo, chỉ là biết hấp thu lưu dân nhập quân nhưng lại không biết xuất ngũ an trí, kết quả làm quân đội quy mô càng ngày càng khổng lồ biến thành nhũng binh chi hoạn, Vương Chân Linh là sẽ không học. Hiện tại Vương Chân Linh đem những này thanh niên trai tráng an bài nhập huyện binh bên trong chỉ là tiện tay vì đó. Chủ yếu là Vương Chân Linh rốt cục đem vị này có kim sắc bản mệnh Nguyễn Kính thu nhập dưới trướng, lập tức cảm thấy nước lên thì thuyền lên, ngay cả mình khí vận cũng đều lần nữa tăng vọt một đoạn tử. Chỉ là lưu dân nhân khẩu có thể an trí, những cái kia lang thang quỷ vật lại không cách nào an trí. Dữu Châu tại 2 năm này đầu tiên là trải qua lớn dịch tận lực bồi tiếp đại hạn, tử vong nhân số đã đạt 1 triệu phía trên. Càng khủng bố hơn chính là vô số huyện thành bị lưu dân công phá thành hoàng quỷ ngục, bên trong trấn áp tội quỷ bị thả ra. Theo lưu dân bốn phía du đãng khuyết tán ra đến, trừ lưu dân bên ngoài còn có ít chi không rõ dã quỷ. Đây đối với quan phủ các nơi đến nói mới là uy hiếp lớn nhất. May mắn Hạ Mật quận cũng không trực tiếp cùng Dữu Châu giáp giới, cho nên lưu thoán tới quỷ bầy cũng không nhiều lắm. Dù là như thế Hạ Mật các huyện đều đã trận địa sẵn sàng thời khắc để phòng cường đại quỷ bầy có khả năng đến. Mà Vương Chân Linh nhưng lại không biết tính sao có một loại cảm giác, đó chính là những này dã quỷ bầy khẳng định sẽ giết tới Hạ Cập huyện tới. Nếu như những này dã quỷ thật giết tới Hạ Cập huyện, như vậy hiển nhiên lần này Dữu Châu sự tình phía sau tuyệt không có đơn giản như vậy a. Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Chân Linh vụng trộm đã làm tốt các loại chuẩn bị bố trí, mặt ngoài vẫn như cũ là nên làm cái gì thì làm cái đó, phảng phất cũng không chuẩn bị như vậy. Ngay tại loại này trong chặt ngoài lòng trong hoàn cảnh, quả nhiên có một đoàn dã quỷ xuyên quận qua huyện thế mà hướng về Hạ Cập huyện mà tới. Xem ra việc này quả nhiên có kỳ quặc. Vương Chân Linh trong lòng cười lạnh, cũng may đã chuẩn bị kỹ càng. Lập tức một mặt đem các bên trong bách tính nhao nhao hội tụ đến trong huyện thành, một mặt đem nhà mình thủ hạ 500 quỷ tốt cùng 3.000 huyện binh triệu tập lại hộ vệ thành trì. Bởi vì lưu dân tụ tập quá nhiều, Vương Chân Linh sợ những cái kia lưu dân làm loạn, dứt khoát trực tiếp đem tất cả lưu dân bên trong thanh niên trai tráng nam tử đều cho chọn lựa ra tụ tập thành quân, cho bọn hắn đãi ngộ tốt nhất. Lại cũng sẽ không để bọn hắn nhàn rỗi hoặc là khai khẩn ruộng đồng hoặc là mới xây các loại thủy lợi công trình. Lấy công thay mặt cứu tế để bọn hắn lao động có thể phụng dưỡng vợ con. Mà bây giờ đem những này người cho lôi ra đến chính là một chi triệu chi tức đến chi năng chiến quân đội. Những này mặc dù đều là huyết nhục phàm nhân nhưng là mấy ngàn thanh niên trai tráng nam tử tụ tập tại một chỗ, huyết khí dương cương hình thành biển lửa. Mặc dù còn không có chính quy bộ đội giết chóc sở sinh như vậy giết tức chết khí. Nhưng là chỉ bằng vào cái này cùng hội tụ huyết khí mà thành biển lửa lại liền đã không thể coi thường. Ngay tại Vương Chân Linh tiến hành những này chuẩn bị thời điểm, một chi quy mô cũng không tính lớn nhưng mà lại là cực kỳ đáng sợ quỷ bầy ngay tại hướng về Hạ Cập huyện mà tới. Những nơi đi qua âm khí biến thành sương mù quần quận, phảng phất một đoàn phương viên mấy dặm nồng vụ không ngừng nhấp nhô hướng về phía trước. Những nơi đi qua hết thảy động vật, bất luận là trong thôn bách tính hay là chim tức tẩu thú đều hóa thành hư thi thể. Cũng may mắn bọn hắn trên đường đi xuyên qua quận huyện tận lực không kinh động nơi đó quan phủ mục tiêu, hết sức rõ ràng lựa chọn con đường đều là hoang sơn dã lĩnh. Nếu không một đường này tới cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Lúc này ngay tại kia quỷ bầy bên trong ra cường đại cỡ nào quỷ vật vây quanh một vị quỷ vật thủ lĩnh, giờ phút này thân thể có ngưng tụ như người sống, trong đôi mắt càng là điện quang bắn ra bốn phía nhìn về phía cái này Hạ Cập huyện phương hướng. Chương 39, Quỷ Triều. Cách đó không xa chính là Không Kịp Chi Sơn. Là tướng quân. Lần này mục đích của chúng ta chính là kia không kịp chi sơn, chỉ cần đoạt được kia linh khu tướng quân liền có cơ hội trở thành không kịp chi sơn sơn thần. Đi tại kia thủ lĩnh bên người một vị nói người cười nói. Nghe nói lời này kia thủ lĩnh lộ ra vẻ tươi cười đến nói, hy vọng triều đình lần này nói lời giữ lời. Yên tâm đi, triều đình chịu định giữ lời nói. Đến lúc đó thiên tử cũng sẽ đích thân hạ chiếu sách phong ngươi làm không kịp sơn quân. Đạo nhân này nói đùa ở giữa đã lộ ra bên hông chỗ cắm dây leo trượng đến. Lại chính là lần trước vị kia thành thiên đạo suốt ngày sứ giả. Giờ phút này kia suốt ngày sứ giả ánh mắt hướng về Hạ Cập huyện phương hướng nhìn lại thầm nghĩ, lần này đại sự quan trọng, nếu như cái kia Vương Chân Linh thông minh không mình nhảy ra muốn chết nhường ra con đường đến có lẽ còn có thể trốn được một mạng, nếu không lần này chính là chết chắc. Nhìn xem Vương Chân Linh làm việc tác phong lớn mật nhưng lại địa thấp. Lại quen thuộc thế giới này phong thổ thực tế nhìn không ra có bao nhiêu người xuyên Việt vết tích. Nhưng là nó lối làm việc có đôi khi lại cùng phương thế giới này người có rất nhiều chỗ khác nhau. Cái này Vương Chân Linh đến cùng là thế giới này thổ dân thiên tài. Hay là một cái ẩn tàng cực tốt người xuyên Việt đâu. Thật sự là thú vị A, nguyên vốn còn muốn hảo hảo quan sát một chút vị này Vương huyện lệnh làm. Bất quá lần này chỉ sợ hắn 10 phần minh trật tự lực lượng càng là mang theo ánh sáng minh cùng nóng bỏng vốn là quỷ vật sợ hãi. Chớ đừng nói chi là toàn bộ Hạ Cập huyện mấy vạn nhân khẩu đều tụ tập ở Hạ Cập huyện trong ngoài. Khắp nơi đều nhóm lửa đống lửa hừng hực chiếu rọi. Dương người hội tụ huyết khí chi hỏa cùng kia đống lửa bó đuốc trôi nhóm lửa hỏa diễm quả thực hội tụ vào một chỗ phảng phất toàn bộ thành trì đều tại trong ngọn lửa bao khỏa thiêu đốt. Kia quỷ binh đại đội lập tức liền ngừng lại tùy tiện không dám nhích tới gần. Tình huống như thế nào? Kia thủ lĩnh hỏi. Lập tức có lây dò xét quỷ tốt tới báo cáo. Phía trước thành trì tụ tập mấy vạn bách tính khắp nơi nhóm lên đống lửa dương khí bùng cháy mạnh. Ta cùng không dám tới gần. Kia thủ lĩnh trông đi qua thấy hào quang rực rỡ phảng phất toàn bộ thành trì hỏa diễm đều đã ánh vào giữa hai con ngươi không khỏi nở nụ cười lạnh. Tốt lại muốn dùng một chiêu này đối phó ta cùng cho là ta cùng là phổ thông giã quỷ A. Cái này thủ lĩnh cười lạnh. Nếu như hắn đây là phổ thông giã quỷ bậy như vậy dù là có 100.000 quỷ vật nói không chừng cũng không dám xông vào nơi đây. Đó cũng không phải nói Vương Chân Linh cái này biện pháp liền lợi hại như vậy không cách nào phá giải. Mà là muốn phá giải Vương Chân Linh cái này biện pháp tất nhiên muốn cực lớn hy sinh. Những cái kia dã quỷ bất quá năm bẻ bảy mảng lại có ai chịu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hy sinh. Nhưng là hắn nơi này dẫn đầu cũng không phải dã quỷ mà là chân chính hung thần ác sát quỷ vật, là chân chính tội ác tẩy trời sát khí quấn thân tội quỷ. Những này quỷ vật hung thần ác sát đối với hết thảy người sống đối với quan phủ hết thảy đều tràn đầy phẫn nộ cừu hận. Lại như thế nào lại quan tâm hy sinh? Giết đi qua đêm này toàn thành người huyết thực. Kia thủ lĩnh cười lạnh một tiếng đã ra lệnh. Ê! Quỷ bầy cũng không tiếp tục ngừng trực tiếp hướng về Hạ Cập huyện đánh tới. Hắc vụ quần quận âm khí tứ tán. Phảng phất một trận màu đen sương mù liền hướng về Hạ Cập huyện thành bao phủ quá khứ. Cao cứ tại Hạ Cập huyện thành kia mới tu kiến trên tường thành Vương Chân Linh nhìn thấy như thế một màn lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. Đến rồi! Đã sớm liệu lấy loại chiến trận này dọa không được những này quỷ vật. Có thể trực tiếp nghĩ xâm nhập không kịp chi sơn quỷ vật như thế nào, như thế một điểm trận thế có khả năng doang ăn. Tối nay muốn bình yên vượt qua sợ là cũng chỉ có thể liều mạng. Nương theo tại Vương Chân Linh bên người một cái huyện tốt quân hầu Nguyễn Kính lớn tiếng nói, huyện quân sở liệu quả nhiên không sai, đã những cái kia quỷ vật đến chúng ta là không phải cũng nên phát động. Cái này Nguyễn Kính thân cao 8 thước tiếng như long chuông trên hai tay sợ là có ngàn quân lực. Lại là lưu dân bên trong một vị hảo cường thủ lĩnh bởi vì dũng lực hơn người. Trọng yếu nhất chính là nó thế mà cũng có được kim sắc bản mệnh khí vận. Lúc này mới bị thu phục đồng thời bổ nhiệm làm quân hầu. Chỉ là huyện binh không phải chính quy bộ đội lâm thời chiêu mộ sử dụng hết xóa. Cho nên cái này quân hầu cũng không phải chân chính triều đình chức quan mà là giả quân hầu. Liên cùng Vương Chân Linh lúc trước đi tấn công không kịp chi sơn thời điểm. Cái này Nguyễn Kính vốn là bần hàn thợ săn, mặc dù một thân khí lực cực lớn nhưng là Thái Bình thời tiết lại cũng bất quá chỉ có thể ỷ vào một cánh tay khí lực ăn cơm. Lưu dân đào vong thời điểm lúc này mới lấy dũng lực bị mấy trăm lưu dân để cử làm thủ lĩnh. Nhưng mà cũng cứ như vậy. Hắn chạy nạn đi tới Hạ Cập huyện bị Vương Chân Linh coi trọng một đường để bạt, hiện tại càng là lên làm huyện binh quân hầu, đối với Vương Chân Linh tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn xem Vương Chân Linh tại những cái kia quỷ quần sát trước khi đến liền đã làm tốt đủ loại nhằm vào bố trí, càng là đối với tại Vương Chân Linh kính nể dị thường. Giờ phút này lại là muốn sung phong nhận việc lập tức phát động bố trí đối phó những cái kia quỷ vật. Vương Chân Linh điểm điểm nói, đi thôi, chú ý bảo trọng. Một tiếng nhắc nhở, mặc dù kia Nguyễn Kính không khỏi cảm thấy có chút lề mề chậm chạp chi khí trong nội tâm nhưng cũng cảm động. Lập tức ôm quyền đồng ý, hét lớn một tiếng liền đã mang theo mấy trăm tay liền xông ra ngoài. Hắc vụ là âm khí ngưng tụ thành sương mù liền có thể thấy những này âm khí mạnh. lúc này thậm chí còn không có cùng kia quỷ binh tiếp cận tới hắc vụ mang đến âm khí liền phảng phất để nhiệt độ cũng vì đó giảm xuống. Thậm chí tầng ngoài cùng nhóm lửa đống lửa cũng lập tức co vào nhan sắc biến lam phảng phất tùy thời đều có thể sẽ dập tắt. Vô số dân chúng bị cái này âm khí một kích lập tức giật nảy mình đánh cái ve mùa đông lại thêm thấy lên hỏa diễm như thế lập tức trong lòng sợ hãi lòng người bạo động không nhịn được muốn lui về phía sau. Dù sao nơi này đều chẳng qua chỉ là phổ thông lưu dân bách tính cũng đều là một đám người ô hợp. Như thế nào thấy loại tràng diện này? Tự nhiên là sợ sợ lên. Mắt thấy theo người tâm động giao kia hội tụ đám người huyết khí trên đỉnh biển lửa lại cũng theo đó tối sầm lại cơ hồ tán loạn ra. Chương 40, cao thủ. Kia thủ lĩnh trong lòng vui mừng xem ra những người dân này cũng đều chẳng qua chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc có lẽ cũng không dùng mình chỗ suy đoán thương vong là đủ cầm xuống cái này hạ cấp huyện thành. Đến lúc đó toàn thành mấy vạn bách tính đều bị huyết thực mình chi này quỷ binh liền muốn sinh ra càng rất mạnh hơn lớn hung quỷ thậm chí là ác quỷ. Khi đó hắn chi này quỷ binh liền đem càng thêm cường đại. Coi là thắng lợi trong tầm mắt kia thủ lĩnh tính toán lúc bỗng nhiên liền nghe được một tràng tiếng trống truyền tới. Kia tiếng trống tiết tấu rõ ràng trầm ổn hữu lực để người nghe khí huyết sôi trào hận không thể cao giọng la lên chém giết. Kia thủ lĩnh trong lòng lập tức lộn bột một vang, không được. Cũng đã nhìn thấy nguyên bản kia đã phù động lòng người thế mà lần nữa vững chắc xuống. Càng là có người hướng về kia nhìn như muốn dập tắt đống lửa bên trong cũng không biết đổ vào thứ gì trong lúc nhất thời liền gặp đống lửa ầm ầm tiếng vang hỏa diễm tăng vọt một lần nữa cháy hừng hực. Bán bán bán. Theo mệnh lệnh ngay tại điểm kia đốt đống lửa về sau cũng không biết từ nơi đó toát ra mấy trăm cung tiễn thủ liền đống lửa cầm trong tay mũi tên nhóm lửa ném bắn vào đen trong bóng tối. Nếu là phổ thông hỏa diễm tại loại này âm khí cao độ ngưng tụ trong hắc vụ làm sao cũng đều là dập tắt định. Nhưng mà những này lửa trên tên hỏa diễm nhưng cũng không phải bình thường chi hỏa mơ hồ mang theo mùi lưu hình lại chính là vương chân linh hợp với ba vị lôi hỏa. Lập tức mấy trăm trường tiễn tựa như lưu tình bắn vào trong hắc vụ mắt thấy liền muốn có không ít quỷ vật thụ thương. Đã thấy lấy kia thủ lĩnh cao quát một tiếng, thuẫn. Từng dãy quỷ binh trên thân âm khí trước người tụ tập hóa thành tấm thuẫn đem ngọn lửa kia tiễn đều đón đỡ ra. Mắt thấy mưa tên này tựa hồ liền muốn ngay cả một cái quỷ vật cũng đều không có thương tổn đến thời điểm đống nhiên ở giữa tiếp xúc đến kia âm khí ngưng tụ tấm thuẫn thế mà đem những này tấm thuẫn nhóm lửa ra. Những cái kia quỷ vật kinh hãi liền ngay cả thủ lĩnh cũng là lấy làm kinh hãi, đây không phải phổ thông hỏa diễm hẳn là đặc biệt nhằm vào ta quỷ vật hỏa diễm. Cũng không biết là thuộc về âm ti 16 hỏa chi bên trong loại nào lửa. Kia thủ lĩnh không có nhục thân suy nghĩ lóe lên cực nhanh tiếp lấy một cái mệnh lệnh, đoạn. Nhất thời. Những quỷ binh kia liền chặt đứt cùng kia âm khí ngưng tụ tấm thuẫn liên hệ. Hỏa diễm trong lúc nhất thời thôn vệ tấm thuẫn mất đi cùng quỷ binh liên hệ rất nhanh dập tắt. Chỉ có một ít phản ứng quá chậm quỷ binh còn chưa kịp chặt đứt âm khí liền đã bị ngọn lửa từ tấm thuẫn kéo dài đến quỷ thân phía trên trực tiếp điểm đốt quỷ thân. Mấy cái quỷ binh kêu thảm bị nhen lửa phảng phất đống lửa một chút xíu đốt hồn phi phách tán. Giết đi qua chó gà không tha. Thủ lĩnh mệnh lệnh. Đội ngũ tiếp tục đi tới mặc kệ phía trước là núi đao hay là biển lửa. Càng là tại kia chính quy quỷ binh đằng sau từng bầy điên cuồng tội quỷ đã kìm nén không được thế mà vào lúc này từ phía sau lưng xông phá phía trước quỷ tốt chỉnh tề trận thế hướng về hạ cập huyện tiến lên. Siêu siêu siêu. Lại là một vòng hỏa tiễn bắn ra. Những này tội quỷ mặc dù điên cuồng hung hãn không sợ chết. Nhưng mà lại không có kia thủ lĩnh bản bộ quỷ binh kỷ luật nghiêm minh cùng nghiêm chỉnh huấn luyện. Hỏa tiễn bắn tới những này tội quỷ cũng không biết ngăn cản chỉ là hướng về phía trước và mạnh. Trong nháy mắt liền có mấy chục cái lệ quỷ bị ngọn lửa nhóm lửa đốt hồn phi phách tán. Nhưng mà kia càng thêm cường đại hung quỷ trên thân quỷ khí quá mạnh như là sương mù ở trên người bổ một cái liền đã đem ba vị lôi lửa dập tắt tiếp tục vọt tới trước. Lúc này đã tuyệt đối không đủ lại phóng ra một vòng mới mưa tên. Đã thấy lấy đống lửa về sau tiễn thủ nhóm nhau nhau rút lui. Những cái kia tội quỷ đối với người sống tràn ngập cừu hận đối với máu người sống thịt tràn ngập tham lam mắt thấy cung tiễn thủ nhóm lui lại là nơi nào nhịn được. Nhao nhao tăng thêm tốc độ trước bổ nhào qua. Nhưng mà lại ở thời điểm này kia đống lửa ầm ầm đều là nổ tung lên. Đống lửa bị nổ hỏa diễm vẩy ra vô số mảnh tiểu nhân hỏa diễm khắp nơi bay loạn vào đầu liền đem kia bổ nhào vào phía trước nhất mấy trăm tội quỷ cho bao phủ đi vào. Khi như là pháo hoa thịnh phóng hỏa diễm tiêu tán cái này mấy trăm tội quỷ tối thiểu thiếu 2/3. Cái khác đều là tại cái này cùng trong ngọn lửa hôi phi yên diệt. Lúc này chính là cái kia không biết e ngại là vật gì tội quỷ cũng đều sợ hãi. Nhìn qua phía trước chồng chất đống lửa. Cái này nếu là một đường tiến lên còn không biết muốn chết bao nhiêu quỷ vật. Giờ khác này liền xem như kia thủ lĩnh cũng đều lộ vẻ do dự. Hắn vốn cho là vương chân linh hết biện pháp. Bất quá chỉ là mượn phổ thông hỏa diễm cùng rất nhiều bách tính hội tụ huyết khí chi hải đến ngăn cản hắn quỷ quân. Mà bây giờ xem ra vương chân linh nơi này bố trí cũng không phải phổ thông hỏa diễm chuyện này coi như khó làm. Cứ việc liền xem như thế cái này thủ lĩnh cũng đều còn có nắm chắc công phá thành này đem toàn thành bách tính huyết thực. Nhưng là kể từ đó tổn thất của hắn tất nhiên cực nặng, đến lúc đó nghĩ muốn lấy linh mạch ngọc trụ cột nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Xem ra không thể liều mạng. Tâm thần sứ tình huống trước mắt ngươi cũng nhìn thấy không bằng ngươi xuất thủ giết người bắt vua như thế nào. Kia thủ lĩnh cách gần dặm đã thấy kia cao cứ trên tường thành Vương Chân Linh lạnh giọng đối tấm kia thần sứ nói. Bất ngờ cái này Vương Chân Linh như thế không khôn ngoan lại dám ngăn tại ta cùng trước mặt. Đã như vậy ta liền ra tay giết hắn đi. Trước này thần sứ than khẽ cả người đã như là đại bằng bay lên hướng về Hạ Cập huyện thành đánh tới. Lại là tại như vậy khắp nơi đều là hỏa diễm huyết khí chỗ chính là hắn cũng không dám nguyên thần xuất hiếu. Lại chỉ có thể nhục thân xuất động tiến đến chém giết Vương Chân Linh. Bất quá hắn tin tưởng chỉ cần mình muốn giết Vương Chân Linh kia Vương Chân Linh liền chết chắc. Thật là lợi hại. Thành Thiên Đạo quả nhiên cao thủ đông đảo. Kia thủ lĩnh nghiêm thầm cảm thán. Đã thấy tấm thần sứ như là đại bằng đập ra thế mà không có rơi xuống đất, hai tay trong lúc huy động cả người như là đại điểu đồng dạng tại không trung bay lượn thế mà vượt qua gần dặm liền hướng về Vương Chân Linh thẳng bổ nhào qua. Bản lãnh như vậy thần hồ kỳ thần. Chính là đứng tại Hạ Cập huyện trên thành Vương Chân Linh nhìn thấy trong mắt cũng không khỏi phải lộ ra tán thưởng đến, thật mạnh nguyên thần tối thiểu cũng là thần tàng trở lên. Thậm chí làm không tốt là thần minh chi cảnh. Nhục thân nặng trọc không có luyện hóa phàm thai tu thành kim thân ngọc chất tự nhiên không có thể phi hành. Cái này suốt ngày sứ giả tự nhiên cũng không ngoại lệ phải biết có thể đạt tới kim thân ngọc chất vậy liền tối thiểu cũng là địa tiên cảnh giới cao thủ. Nhân quỷ địa thiên bốn cùng chi tiên. Tu luyện tới xuất khiếu kỳ có thể được xưng là nhân tiên. Bất luận là thần manh vẫn một mực đến thần minh, đều là tại nhân tiên phạm chủ. Quỷ tiên thành thánh đã trải qua sơ bộ thoát ly sinh tử tiêu giao tự tại. Mà địa tiên vẫn tại quỷ tiên phía trên. Nếu như vị này thành thiên đạo sứ giả quả nhiên là địa tiên cao thủ đến đây chém giết hắn chỉ là một cái Vương Chân Linh đương nhiên là vô cùng chuyện dễ dàng. Mà nếu như coi là thật một địa tiên tới giết hắn Vương Chân Linh hắn cũng khỏi phải phản kháng thậm chí có thể nói một câu chết cũng không tiếc. Thậm chí có thể nói chết vinh hạnh. Chương 41 chín tấc. Cho nên Vương Chân Linh tuyệt đối không tin như thế một cái thành thiên đạo sứ giả có thể đạt tới địa tiên chi cảnh. Thậm chí vị này suốt ngày sứ giả chính là tu luyện tới quỷ tiên hắn cũng không tin. Nhiều lắm là người này cũng chính là tu luyện tới thần minh hoặc là thần minh chi cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì Vương Chân Linh có thể thấy được vị này suốt ngày sứ giả nhục thân cứng đờ cũng không phải là tự chủ bay lên mà là bị nguyên thần nhờ nâng phi hành. Cái này rất giống là nguyên thần ngự vật chỉ bất quá ngự vật đối tượng từ tảng đá trường kiếm những này biến thành nhục thân của mình thôi. Trước kia Vương Chân Linh kém kiến thức rất dễ dàng bị người hù dọa nhìn thấy cao thủ động một chút lại tưởng rằng thần minh cao thủ. Nhưng mà cho tới bây giờ Vương Chân Linh cũng sẽ không lại như thế tiểu bạch. Thần minh cao thủ Vương Chân Linh hiện tại bản thân nhìn thấy qua sợ cũng chỉ có một cái liền là lúc trước vị kia Đan Lăng Thành Hoàng. Chỉ là cái này Đan Lăng Thành Hoàng Vương Chân Linh chưa hề giao thủ không phải. Lúc này nhìn thấy vị này suốt ngày sứ giả xuất thủ cũng đã là cuộc đời hiếm thấy đại địch. Đương nhiên Vương Chân Linh cái này cái gọi là cuộc đời không khỏi quá ngắn một đoạn. Mà trước mắt một chiêu này muốn hù dọa người khác còn có thể hù dọa mình lại là mơ tưởng. Mà thân dài ngự vật bất quá hơn 10 cân tu luyện tới thần tàng cảnh giới ngự vật đạt tới 120 cân tả hữu mới miễn cưỡng có thể nhờ cử nhân phi hành. Cho nên Vương Chân Linh phán đoán vị này suốt ngày sứ giả lúc này cũng chính là thần tàng cảnh giới trở lên nhiều lắm là cũng chính là thần minh chi cảnh thậm chí ngay cả thần minh đều không có đạt tới. Bởi vì thần minh cảnh giới ngự vật ngàn cân trở lên. Nhờ nâng nhục thân nhẹ nhõm như ý làm sao cũng không sẽ như thế vụ về. Mà Vương Chân Linh nhìn ra điểm này không chỉ có không sợ ngược lại tràn ngập ngao ngoe muốn động ý tứ. Mặc dù cái này gần thời gian nửa năm Vương Chân Linh một mực vội vàng bận rộn an trí lưu dân bố trí cày bừa vụ xuân loại hình sự tình cũng không có luyện thế nào công. Nhưng mà có liên tục không ngừng quan phủ khí vận phong phú Vương Chân Linh tiến độ tu luyện cũng không có chút nào làm sao chậm. Bây giờ thần thất liền đã đạt tới 9 tấc tình trạng. Thần tàng 7 tấc. Thần minh 1 thứ 3. Vương Chân Linh bây giờ thần thất đã vượt qua thần tàng mặc dù còn không có đạt tới thần minh cảnh giới nhưng mà lại có tự tin cùng kia thành thiên đạo sứ giả liều mạng. Tu luyện lâu như vậy còn không có chân chính hảo hảo cùng người động thủ một lần lúc này gặp được kỳ phùng địch thủ địch nhân cũng khó trách Vương Chân Linh kích động. Nhưng mà còn không có đợi đến Vương Chân Linh xuất thủ. Vị kia thành thiên đạo sứ giả cứ như vậy bay vọt giữa không trung mà đến tốc độ lại không rất nhanh lập tức chọc tới dưới thành bố trí cung tiễn thủ chú ý lập tức một trận vũ tiễn đối nó bắn đi qua. Kia thành thiên đạo sứ giả cơi gió mà đi bản thân cảm giác 10 phần tốt đẹp. Lại bị cái này một đoàn vũ tiễn bao phủ lập tức biến phải luống cuống tay chân. Nếu như là ở trên đất bằng cái này một đoàn mưa tên bắn tới rất khó làm bị thương hắn. Vậy mà lúc này người tại giữa không trung lực lượng nguyên thần đều tại nhờ nâng nhục thân. lúc này mưa tên bắn tới lại phân không ra bao nhiêu lực lượng ngăn cản mưa tên. Nếu là phân ra lực lượng ngăn cản mưa tên sợ là nhờ nâng không ngừng nhục thân cả người bẹp lập tức té xuống liền muốn thành thịt nát. Nhưng mà lúc này không ngăn cản cũng không được. Kia mưa tên phóng tới cũng muốn đem nó bắn thành cái sảng. Lại là cái này thần sứ bản sự mặc dù cao nhưng mà dù sao nhưng không có trải qua chiến trận sự tình khinh thường những này quân tốt lợi hại. Chỉ là đem Vương Chân Linh xem như đối thủ lại căn bản cũng không có đem huyện tốt để vào mắt. Lúc này trong lúc nhất thời sắc mặt biến đổi lớn chỉ có thể đem dây leo trượng cản ở phía trước một nháy mắt dây leo trượng mọc rễ nảy mầm rút ra vô số sợi đằng thế mà bệnh trở thành một cái thuẫn bài đem hơn phân nửa mưa tên ngăn trở. Cái này suốt ngày sứ giả dù sao bản sự cao cường tránh thoát trận này mưa tên lại cũng không cùng huyện tốt dây dưa lần nữa hướng về Vương Chân Linh đánh tới. Chỉ là cái gọi là nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt. Kia suốt ngày sứ giả chật vật tránh né mưa tên nguyên bản khí thế hùng hổ tất thắng khí thế cái này liền không có. Giờ phút này còn không có tới gần tường thành nhưng mà liền gặp lấy Vương Chân Linh khỏe miệng mang theo nụ cười cổ quái. Thế mà trên đầu thành còn có một đội cung tiễn thủ lần nữa bắn ra mưa tên hướng về kia suốt ngày sứ giả phong tới. Đáng chết. Lần này suốt ngày sứ giả có phòng bị thân hình theo rơi xuống đất lần nữa tránh né. Dù sao trong huyện thành bên ngoài toàn bộ đều là bách tính những này vũ tiễn cũng không dám hướng xuống bắn bắn cao độ đều là khá cao lúc này mới hai lần bị cái này suốt ngày sứ giả tránh thoát nếu không nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà kia thành thiên đạo người vừa mới tránh thoát vòng thứ 2 mưa tên trong lòng kìm nén một hơi liền muốn nhào tới tường thành chém giết kia Vương Chân Linh thời điểm. Trong lúc đó nhìn thấy Vương Chân Linh chộp từ bên người trong tay binh lính đoạt lấy một chi trường mâu thế mà trực tiếp hướng về cái này suốt ngày sứ giả ném đi qua. Một cú cực kỳ cường đại tinh thần ý chí đã đem kia suốt ngày sứ giả toàn thân khóa chặt. Kia suốt ngày sứ giả bỗng nhiên ở giữa liền cảm giác được mình phảng phất một người bình thường tại hoang sơn giã linh chi địa bị một con mãnh hổ để mắt tới. Trong lòng của hắn hãi nhiên lúc nào Vương Chân Linh trở nên cường đại như thế. Cái này vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ngẩng đầu nhìn lại trước mắt một mảnh hoảng hốt phảng phất ánh mắt khóa chặt hắn không phải Vương Chân Linh.